những kia trước đó nghe thấy có cơ hội bị bảo vệ vào đệ tử hạch tâm hàng ngũ, trong lòng đang dục dịch các đệ tử ngoại môn, đồng nhiên trong lúc đó tất cả đều kinh ngạc mà nhìn rời đi Trần Kinh Vân trưởng lão, từng cái trong lòng nghi vân trọng trọng, Trần trưởng lão đây là làm sao vậy? Không phải nói yếu bảo vệ Chu Diệt Lạc Phi người vào đệ tử hạch tâm hàng ngũ sao? Làm sao hiện tại liền đi? Trên đài tỷ võ Lạc Phi trong lòng cũng là âm thầm vô cùng kinh ngạc, không biết Vương Khiếu Thiên đối Trần Kinh Vân đều nói chút gì, dĩ nhiên để người sau cứ như vậy rời khỏi. Lẽ nào, Trần Kinh Vân không có ý định giết chính mình rồi? Tuy rằng không biết tình huống cụ thể, nhưng từ vừa nãy Trần Kinh Vân sắc mặt biến hóa, Lạc Phi có thể khẳng định, chính mình tạm thời không có nguy hiểm tính mạng rồi, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Vương Khiếu Thiên thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà ta nhắc nhở một cái, không nghĩ tới Trần trưởng lão là báo giết tôn mối thủ, càng nhưng đã kích động tới mức như thế. Bất quá, hắn gái kia tôn tử lén lút làm bẩn cô gái đàng hoàng, chiếm đoạt người khác tài vật, làm chuyện ác không biết bao nhiêu. Nếu không phải niệm tại cùng Trần trưởng lão đều là Vạn Lưu Tông Tam đại trưởng lão phân thượng, ngay cả ta đều muốn một cái tát đem tiểu hỗn đản kia cho đập chết, hiện tại, chết rồi cũng tốt. Hơi liếc mắt nhìn trên đài tỷ võ Lạc Phi, Vương Khiếu Thiên trong lòng nhiều hơn mấy phần vẻ tán thưởng. Bất quá rất nhanh, hắn trong lòng sinh ra một chút bất đắc dĩ chi thán, ai, ba năm sau, người này bị người kia mang đi, hỏa phúc khó liệu à. Vương trưởng lão, đệ tử ngôn phụ dục, thỉnh cầu cùng Lạc Phi tiến hành cuộc chiến sinh tử. Liên ở Vương Khiếu Thiên trong lòng cảm khái bất đắc dĩ thời gian, ngôn phụ dục đứng thẳng người lên, đối với trưởng lão ghế phương hướng không người nói ra. Không đồng ý. Vương Khiếu Thiên nhìn ngôn phụ dục một mắt, sau đó ánh mắt đảo qua bốn phía. Lần này ngoại môn điểm tinh bảng cuộc chiến liền như vậy kết thúc. Phàm là đánh vào 100 tên bên trong, mỗi người khen thưởng hạ phẩm nguyên thạch 100 khối, huyền giai hạ phẩm bí tịch 1 quyển, hoàng giai thượng phẩm vũ khí 1 cái, xếp hạng không phân trước sau, sang năm tái chiến. Nói xong, Vương Khiếu Thiên rồi hướng các phái khác cầm lái người biểu thị ra ấy nấy, theo sau đó xoay người rời đi, lưu lại mấy cái chấp sự khắc phục hậu quả. Lạc Phi. Đùng đùng khớp xương vang lên giòn giã từ nắm chặt song quyền bên trong truyền ra. Nôn phủ dục trong tròng mắt hàn mang bắn mạnh, mù mịt nặng nề, thẳng tắp địa rơi vào Lạc Phi trên người, tiểu coi như ngươi tránh thoát hôm nay, ngươi cũng giống vậy muốn chết, ta nôn phủ dục tất sát ngươi trong tay dưới. Phía tây xem võ trên đài, tên kia thiên đao môn phái với trong trốn giang hồ nằm vùng người trung niên cười lạnh, thầm nói, người này dĩ nhiên khiến được Vương Khiếu Thiên coi trọng như thế. Nếu ta giết hắn, tuyệt đối có thể được đến tông môn cao tầng coi trọng, thậm chí còn có thể thoát ly hiện tại nằm vùng thân phận. Đi tới tông môn trọng địa bên trong đi hảo hảo tu luyện một phen. Đây chính là một lần cơ hội tuyệt hảo a. Lạc Phi sao? Ha ha. Cảm ơn ngươi cho ta đây sao một cái cơ hội tốt. Tinh tráng người trung niên cũng không có làm chàng hiển lộ cái gì, xoay người, cùng rất nhiều các phái người đồng thời cáo từ rời đi. Tuy rằng lần này ngoại môn điểm tinh bảng cuộc chiến cuối cùng không có bất kỳ kết quả, nhưng Lạc Phi danh tiếng đã hưởng dự ngoại môn, liền ngay cả trong nội môn cũng là cấp tốc truyền ra. Còn có những kia đến đây quan sát mỗi cái tông môn, cũng thật sâu nhớ kỹ cái này đại diện cho thiên tài tuyệt thế hàm ý danh tự. Lạc Phi. Chương 60, nghi là khí linh thiếu nữ. Chương 60, nghi là khí linh thiếu nữ. Vạn Lưu Tông, ngút trời đại điện, khí thế rộng lớn. Đại điện chính giữa, một cái sắc mặt cương nghị trung niên, lông mày rậm mắt to, thân hình vĩ đại, ngồi đàng hoàng ở chủ vị bên trên người tỏa ra mạnh mẽ nguyên lực chấn động, làm cho cả tòa đại điện chi trung bình thêm mấy phần nghiêm túc khí. Liền ngay cả canh giữ ở đại điện bên ngoài đệ tử, đều cảm nhận được một luồng vô hình ngột ngạt. Nhưng chuyện này với bọn họ tới nói lại là một cái tôi luyện ý chí tuyệt hảo cơ hội, không có một người lùi e sợ, trái lại từng cái ánh mắt càng lộ vẻ cứng cỏi. Trong đại điện khoảng chừng 2 phương, 36 vị nội môn trưởng lao phân sắp xếp mà ngồi, tụ hội một đường. Tông chủ, bây giờ, vô tướng loạn phi phong đao pháp tầng thứ 6 tu luyện có thành người đã tìm tới, 3 năm sau đại thai cũng sắp biến thành đại kỳ ngộ. Không biết tông chủ có thể có tính toán gì. Vương Khiếu Thiên nhìn phía này ngồi đàng hoàng ở chủ vị bên trên trung niên, cũng mở miệng hỏi. Ha ha. Bộc Dương Thần mặt mày hớn hở đắc ý cười cười, cái kia gọi Lạc Phi thiếu niên, có thể điều tra rõ lai lịch của nó. Hồi bẩm tông chủ, ta đã làm cho người điều tra, người này đến từ Truy Nguyệt Thành Lạc Gia, nửa năm trước bái vào ta Vạn Lưu Tông. Ngay lúc đó cảnh giới võ đạo chỉ có huyền vũ cảnh tam trọng, ngày nay nửa năm trôi qua. Không chỉ có cảnh giới võ đạo đạt đến huyền vũ cảnh cửu trọng, còn nắm giữ nhị trọng đao thế. Đồng thời đối với vô tướng loạn phi phong đao pháp, càng nghi là nắm giữ tầng thứ 7. Một tên áo xám trưởng lão mở miệng trả lời. Nghi là tầng thứ 7. Cái này không có khả năng lắm, cả bản vô tướng loạn phi phong đao pháp nhiều nhất chỉ tới tầng thứ 6, cho dù hắn như thế nào đi nữa thiên tài được, cũng không khả năng bỗng dưng thôi diễn xuất tầng thứ 7 đến. Bất quá, thời gian nửa năm liền từ huyền vũ cảnh tam trọng tăng lên tới cửu trọng, còn có thể nắm giữ nhị trọng đao thế, phần này thiên tư có thể nói là vạn người chọn một, thậm chí là bách vạn người chọn một, chỉ là đáng tiếc. Về phần Truy Nguyệt Thành, bất quá một tòa thành nhỏ mà thôi. Bộc Dương Thần Hùng nói, hắn chính là lo lắng Lạc Phi sẽ là cái gì đặc biệt mạnh mẽ con em gia tộc, đến lúc đó thắng được kỳ ngộ, cũng kéo lên cửu hận, chung quy không phải là cái gì chuyện tốt. Ngày nay, nếu Lạc Phi chỉ là một cái con cháu gia tộc nhỏ, hắn cũng không có gì đáng lo lắng được rồi, đến lúc đó, tất cả còn không phải Vạn Lưu Tông định đoạt. Bình thường gia tộc nhỏ, nào dám cùng Vạn Lưu Tông chống lại? Tông chủ, vậy kế tiếp, chúng ta nên làm như thế nào? Một tên trưởng lão hỏi. Bộc Dương Thần hơi trầm tư chốc lát, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào cái ghế trên lan can, phát ra cạch cạch âm thanh. Hồi lâu, Phương Tài, lúc nãy, trầm giọng nói, không thể đốt cháy giai đoạn, không thể để cho hắn rời đi Thiên Ly quốc cảnh nội, càng không thể để cho biết 3 năm sau chuyện kia, cũng chỉ khi hắn là một thiên tài đệ tử đến trọng điểm bồi dưỡng, nhưng cũng không thể khiến hắn gặp nạn bỏ mình. Mặt khác, đem tin tức tiết lộ cho cái khác tam đại tông môn. Là, liền ở Vạn Lưu Tông cao tầng đang nghiên cứu làm sao đối xử Lạc Phi thời gian, hắn đã về tới nhà của mình trong, cũng không có giống những đệ tử khác như thế, hoặc là rất sớm địa chạy đến vũ kỹ các đi chọn tu một quyển huyền giai hạ phẩm bí tịch, hoặc là vội vàng đi lĩnh lấy một cái hoàng giai thượng phẩm vũ khí, cũng hoặc là hạ phẩm nguyên thạch. Đóng kỹ cửa phòng, ngồi khoanh chân, đem linh giác chìm vào trong đan hải, thấu quá phong in lại khe hở, Lạc Phi lần nữa quan sát chuôi này cổ đao đến. Trên thân đao gỉ ban, biến mất rồi gần như 1/10, không có gỉ ban địa phương, nhìn qua cũng rất phổ thông, không có gì đặc biệt. Ồ, chờ chút đó là cái gì? Lạc Phi tỉ mỉ mà quan sát cổ đao, chỉ thấy cổ đao bên trên mơ hồ có một đoàn nhàn nhạt nguyên lực. Này đoàn nguyên lực không giống với trong đan hải xoay tròn phong hỏa nguyên lực, nó bám vào tại cổ đao bên trên, không nhúc nhích, hơn nữa hiện ra màu xám. Lạc Phi đem linh giác cẩn thận mà thăm dò vào đến đoàn kiêm màu xám cho nguyên lực bên trong, chỉ thấy đoàn kiêm màu xám nguyên lực bên trong thậm chí có một cái điểm tĩnh vô cùng ít ỏi nữ, ăn mặc màu xám cho váy xòe, cuộn tròn thân thể, nhắm mắt mà ngủ. Cô gái kia dung mạo như trầm ngư lạc nhạ, tựa hoa nhường nguyệt thẹn, giống như là lên trời tinh mỹ nhất kiệt tác như vậy, đẹp đến không thể soi mói. Phảng phất là cảm nhận được Lạc Phi linh giác coi, thiếu nữ mở to huệ vải không thể tả ánh mắt, hướng về Lạc Phi linh giác liếc mắt một cái. Sau đó lại hơi cuốn rụt lại thân thể, tiếp tục nhắm mắt ngủ say đi, tựa hồ rất mệt mỏi dáng vẻ. Lạc Phi quan sát chốc lát, cẩn thận mà đem linh giác lui đi ra. Chẳng lẽ là đao linh? Tại Huyền Vũ Tinh, một ít cổ lão trong điển tịch có liên quan với khí linh ghi chép. Nghe nói, tại một ít vượt qua thiên giai thượng phẩm vũ khí mạnh mẽ linh vũ thần khí bên trong, sẽ ký túc khí linh. Khí linh cùng linh vũ thần khí mạnh mẽ hay không có mật thiết liên hệ, thậm chí có khí linh còn có thể tự chủ ra vào linh vũ thần khí. Hóa làm một cái chiến lược mạnh mẽ, là chủ nhân mà chiến. Đáng tiếc, tương tự ghi chép thật sự là quá ít, Lạc Phi vẫn là lúc trước ở trong gia tộc lúc, trong vô tình tại một quyển tàn phá trong sách cổ lật đến giới thiệu, trong đó không có cặn kẽ nói rõ, hắn cũng không cách nào biết được càng nhiều. Có lẽ, ta trước đó có thể đem thập bát trảm, Lạc gia đao pháp, vô tướng loạn phi phong đao pháp cùng thiểm đao thôi diễn đến cao hơn nhất trọng, liền cùng nàng có quan hệ. Mà loại này thôi diễn, nên để nàng tinh thần lực tổn thương rất nhiều. Cho nên nàng tài sẽ vừa ý đi chỗ đó sao về bài. Lạc Phi âm thầm suy đoán nói. Bất quá, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn. Tất cả kết quả còn phải chờ này nghi là khí linh thiếu nữ khôi phục như cũ sau, hỏi lại cái rõ ràng. Sau đó, Lạc Phi từ trong nạp giới lấy ra 2 khối hạ phẩm nguyên thạch, phân nắm tại tả hữu trong tay, bắt đầu tu luyện. Theo 2 khối hạ phẩm nguyên thạch bên trong nguyên khí tiến vào trong kinh mạch, Lạc Phi cảm thấy một tia nhàn nhạt cảm giác đau đớn. Điều này là bởi vì hắn đồng thời hấp thu 2 khối hạ phẩm nguyên thạch, nguyên khí quá mức nồng nặc, kích thích thân thể của hắn gây nên. Nếu không phải Lạc Phi thân thể trải qua lột xác, so với người bình thường yếu mạnh hơn rất nhiều lần, căn bản không dám như thế, bằng không không khác nào tự sát. Dù sao, nguyên khí nồng nặc đến mức độ nhất định, sẽ đem thân thể người căng nước mà chết. Tuy rằng cảm thấy một tia đâm nhói, nhưng Lạc Phi cũng không có dừng lại. Hiện tại, hắn biết mình thực lực đúng là quá yếu. Nhược đến một số người đối với hắn là muốn giết cứ giết, mà hắn liền sức đánh trả đều không có. Cho nên, hắn nhất định phải để thực lực của mình mau chóng bắt đầu tăng trưởng, tuyệt không muốn làm tiếp cái thất gỗ lên hiếp đáp, mặc người chém giết. Sau 3 ngày, Lạc Phi thương thế bên trong cơ thể rốt cuộc khỏi hẳn, mà này nghi là khí linh thiếu nữ, còn trong trạng thái mê man. Lạc Phi cũng không có quấy rầy hắn nghỉ ngơi, mặc vào một bộ chế tạo áo lam, đi lĩnh lấy thuộc về hắn khen thưởng. 100 khối tưởng thưởng hạ phẩm nguyên thạch. Cộng thêm 621 khối do ngọc bài hối đoái mà đến hạ phẩm nguyên thạch, đối với trong nạp giới nắm giữ hơn vạn hạ phẩm nguyên thạch Lạc Phi tới nói, không đáng kể chút nào. Đem nguyên thạch thu cẩn thận sau, hắn lại đi đến vũ khí đường, lựa chọn một thanh hoàng giai thượng phẩm yêu đao. Đây là một chuôi nhuyễn đao, hơn nữa chỉ có bình thường sử dụng đao một nửa trường, khảm nạm tại trong dây lưng, thập phần bí mật, mang theo thuận tiện. Thiểm đao xuất đao thời gian, đao ngắn một tấc, nhưng có thể càng nhanh một phần ra tay, lấy nửa đao độ dài tốt nhất. Chuôi này yêu đao ngược lại cũng vừa vặn. Lạc Phi khẽ mỉm cười, sau đó hướng về vũ kỹ các đi đến. Đi tới vũ kỹ các trước, Đinh Lão cùng trước đây không khác biệt gì, như trước nhàn nhã nằm ở ghế dựa bên trên. Huyền vũ cảnh cựu trọng, chỉ có thể ở tầng thứ nhất chọn bí tịch, một nén hương thời gian, đi thôi. Đinh Lão ánh mắt như trước nhắm, xem đều không có xem Lạc Phi một mắt, chỉ là tùy ý mở miệng nói ra. Đinh Lão, ta là tới lĩnh tưởng thưởng. Lạc Phi từ bên hông lấy ra một viên màu đen ngọc bài. Đây là tông môn phân phát từng cái tiến vào ngoại môn điểm tinh bảng trăm người đứng đầu đệ tử tín vật. Bằng mượn vật ấy, Phương có thể tới vũ kỹ các tầng thứ 2 đi chọn một quyển huyền giai hạ phẩm bí tịch. Chương 61, Cổ Man. Chương 61, Cổ Man. Giơ lên lão mục liếc mắt một cái, Đinh Lão dạ, ừ nhẹ một tiếng, đem ngọc bài nhận lấy, chậm rãi nói, ngươi nên là cái cuối cùng đến chọn bí tịch được rồi, làm đến muộn như vậy, sẽ không sợ tốt bí tịch bị người chọn trước đi rồi. Lạc Phi khẽ mỉm cười. Bí tịch có được hay không, ở chỗ người tu luyện, cũng không nhất định ở chỗ bí tịch bản thân. Ừm, nói không sai. Đinh Lão mang chút vẻ tán thưởng gật gật đầu, lấy ngươi hiện tại tuổi tác, có thể có như thế nhận thức, xác thực khó được. Được rồi, đi thôi, lần này sẽ không hạn chế ngươi thời gian. Đà tạ Đinh Lão. Lạc Phi ôm quyền mà tạ, sau đó tài hướng về vũ kỹ các tầng thứ 2 đi đến. Tiểu tử này, dĩ nhiên có thể đem vô tướng loạn phi phong đao pháp tu luyện tới nghi là tầng thứ 7, khó được à. Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng là chạy không thoát người kia ma trưởng. Ai? Ta bộ xương già này, khả năng cũng chỉ có 3 năm thanh nhàn tháng ngày có thể qua đi. Đinh Lão âm thầm lẩm bẩm một câu, nằm lại ghế dựa bên trên, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lạc Phi chính đi tới, đồng nhiên, trong đầu chuyển đến từng trận âm thanh. Thiểm đao, cần phải phối hợp càng tốt hơn khinh thân công pháp đến dùng. Tầng thứ 2, đệ nhất tủ, thất bại, thứ 9 bản thích hợp nhất ngươi, đi lấy đi. Khẽ cau mày. Lạc Phi trong lòng khẽ nhúc đích, thanh âm này, là Đinh Lão. Xoay người, Lạc Phi đối với nhắm mắt dưỡng thần Đinh Lão không người một tạ, lúc này mới bạch 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 địa lên lầu 2. Đinh Lão không giới hạn chế thời gian của ta, vậy ta liền có thể ở trong này ở lâu thêm một quãng thời gian, chính dễ dàng trở mình một quyển đao pháp bí tịch tới xem một chút. Lạc Phi âm thầm cười cười, dù sao chỉ cần hắn không đem quyển bí tịch kia mang đi ra ngoài, tự không tính trái với vũ kỹ các quy củ. Hơn nữa, Đinh Lão cũng cho phép hắn lần này tại vũ kỹ các bên trong muốn ở lại bao lâu liền ở lại bao lâu, kỳ ngộ như thế như không giữ chặt, chẳng phải lãng phí. Trực tiếp đi tới Đinh Lão chỗ nói địa phương, Lạc Phi đem quyển bí tịch kia cầm lên. Thiểm bộ. Lẽ nào cùng thiểm đao là đồng nguyên bí tịch? Cái gọi là đồng nguyên bí tịch, là chỉ hai loại bất đồng bí tịch tu luyện sau, có thể lẫn nhau tăng cường vốn có uy lực hai loại, ba loại, thậm chí là càng nhiều loại bí tịch hợp xưng. Lạc Phi cũng không ngay lập tức lật xem quyển này khinh công thân pháp bí tịch, đem cầm cẩn thận, lập tức hướng về bày ra đao pháp bí tịch giá sách đi đến. Chuyện gì xảy ra? Nay đều ngày thứ 3 đi, như nào đây có đệ tử ngoại môn đến tầng thứ 2 đến? Một người mặc áo trắng đệ tử nội môn có chút không vui nói ra. Người quản người khác đâu? Tìm tới mình thích bí tịch, nhanh chóng đi xuống đăng ký đi. Chúng ta tất cả lên nhanh một nén hương thời gian, lại không đi ra ngoài, chậm, Đinh Lão nhưng là sẽ phát hỏa. Tên đệ tử kia người bên cạnh khuyên. Được rồi, lười cùng những đệ tử ngoại môn này chấp nhận. Chúng ta tiến vào tầng thứ 2 đến chọn bí tịch, đây chính là yếu tiêu hao điểm cống hiến, không thể lãng phí một cách vô ích. Trước đó tên đệ tử kia khinh thường đích thì thầm một tiếng, sau đó thật nhanh tìm kiếm bí tịch. Đối với điểm cống hiến, Lạc Phi từng nghe Lâm Hạo đám người nhắc qua. Phàm là tiến vào nội môn sau, từng cái đệ tử đều muốn tới tông môn thiên nhâm đường đi đón lấy nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau. Ngoại trừ thu được tương ứng khen thưởng ở ngoài, còn phải nhận được nhất định điểm cống hiến. Sau đó, đệ tử nội môn cần bằng điểm cống hiến, tài có thể tới vũ kỹ các tầng thứ 2 đến chọn bí tịch. Đương nhiên, trở thành đệ tử nội môn sau, lần thứ nhất tiến vào vũ kỹ các tầng thứ 2 chọn bí tịch là miễn phí, sau tài sẽ cần tiêu hao điểm cống hiến. Lạc Phi cũng không thèm để ý những này đệ tử nội môn, ánh mắt tại trên giá sách tìm kiếm lên đến. Vũ kỹ các tầng thứ 2, thu gom đều là huyền giai hạ phẩm bí tịch. Về phần huyền giai trung phẩm cùng thượng phẩm bí tịch, thì yếu tại tầng thứ 3 mới có, mà nơi đó cần thân phận của đệ tử hạch tâm mới có thể đi vào. Lạc Phi rất nhanh liền lật xem mười mấy bản đao pháp bí tịch, bất quá đều không có vừa ý. Ồ, thập tự trảm long đao, cái này thật giống nghe người ta nhắc qua, uy lực rất mạnh dáng vẻ. Lạc Phi từ trên giá sách cầm lấy một quyển dày nửa tấc bí tịch đến. Thập tự Trảm Long Đao, huyền giai hạ phẩm, tổng cộng tam thức, thức thứ nhất, thập tự Trảm Hủy. Thức thứ hai, thập tự Trảm Giao. Thức thứ ba, thập tự Trảm Long. Lạc Phi chính nhìn nhập thần, đồng nhiên, một con thô giáp mà thâm hậu bàn tay lớn rối tới, đem bí tịch trong tay của hắn cướp đi qua. Ồ, không nghĩ tới quyển này thập tự Trảm Long Đao đã bị người trả trở về rồi. Không tồi không tồi, của ta vận khí đúng là tốt. Được rồi, chính là ngươi rồi, ta muốn tu luyện ngươi đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi, ha ha. Người kia ngưng cười, xoay người liền chuẩn bị đi xuống lầu dưới. Lạc Phi hơi nhướng mày, người này cũng quá bá đạo vô lễ chứ. Rõ ràng là chính mình trước tiên cầm ở trong tay, đối phương hỏi cũng không hỏi, cầm xong tự đi, này tính là gì? Đấu chuyển tinh di bộ. Thân hình lóe lên, Lạc Phi trực tiếp đương ở người kia trước mặt. Dương mắt nhìn lên, đây là một cái thân thể cường tráng, đầy mặt dữ tợn thanh niên. Hắn ánh mắt ác liệt như đao, trên người mang theo vài tia huyết sắc khí, má trái lên còn có một đạo đao ba, giống như một con ngô công bò ở nơi đó như vậy, nhìn qua có vẻ có mấy phần dữ tợn. Như là buổi tối bỗng nhiên đụng phải, nói không chắc còn tưởng rằng là nhìn thấy quỷ đâu. Hừ, một cái ngoại môn tiểu tử mà thôi, làm sao, chán sống, muốn tìm cái chết. Thanh niên một mặt hung thần ác sát mà nói ra. Theo thanh niên âm thanh hạ xuống, nhất thời đưa tới một ít đồng dạng tại chọn lựa bí tịch đệ tử nội môn. Ồ, đây không phải là cổ man sao? Nghe nói hắn nhận một cái hầu như hẳn phải chết ngũ tinh cấp nhiệm vụ, không nghĩ tới dĩ nhiên sống sót trở về rồi. Đúng a? Hơn hai tháng không thấy người khác, còn tưởng rằng hắn đã ngỏm rồi. Chớ đã, cổ man trước mặt tên kia là ai? Người kia ngươi cũng không nhận ra. Ha ha, xem ra ngươi cũng là một người tu luyện cùng a, liền chúng ta tông môn này mấy thiên phong đầu tối hưởng nhân vật cũng không nhận ra. Danh tiếng tối hưởng. Ngươi nói là, cái kia nhìn lên bình thường tiểu tử chính là Lạc Phi. Trừ hắn ra, còn có thể là ai? Lạc Phi. Bị gọi là cổ man thanh niên nhìn ngăn trở chính mình đường đi thiếu niên một mắt. Tuy rằng ta mới vừa trở về tông môn tài nửa ngày, nhưng là tên của ngươi ta nghe qua. Không ít người đều tại nhắc lên ngươi, nói ngươi nắm giữ nhị trọng đao thế, có thể có chuyện như vậy. Cổ man thẳng nhìn chằm chằm Lạc Phi, đáy mắt tuôn ra một luồng mãnh liệt chiến ý. Đều là dùng đao cao thủ, hắn tự nhiên hy vọng hướng về Lạc Phi khởi xướng khiêu chiến, như vậy mới có thể thu được càng lớn tăng cao. Nhưng mà, Lạc Phi không nhìn thẳng đi đối phương chiến ý, càng không muốn trở về đáp đối phương bất cứ vấn đề gì, chỉ là bình tĩnh nói. Đem bí tịch đưa ta. Hả? Cổ man sắc mặt chìm xuống, càng lộ vẻ hai phần vẻ dữ tợn, tiểu tử, muốn bí tịch. Có thể, đánh với ta một trận, đánh bại ta, bí tịch ta hai tay dâng, đánh không thắng, liền lăn về nhà bú sữa mẹ đi. Ồ, quyền bí tịch kia không phải thập tự Trảm Long Đao sao? Cổ man làm sao sẽ cùng Lạc Phi tranh giành quyền bí tịch kia? Ta nhớ được cổ man cũng sớm đã tu luyện qua rồi. Hư, ngươi nhỏ giọng một chút, liền này cũng không thấy. Đông nhiên. Cổ man ngang này hai cái nói chuyện đệ tử nội môn một mắt, lập tức sợ đến hai người tựa đầu rụt trở về, không còn dám nhiều lời nửa câu. Tiểu tử, ngươi đến cùng chiến vẫn là không chiến. Cổ man trừng lên Lạc Phi. Lạc Phi chân mày cau lại, trực tiếp trợn nhìn đối phương một mắt, gia hỏa này đoạt thập tự Trảm Long Đao nguyên lai là cố ý bất quá xem vừa nãy tình hình, người này tại nội môn ở trong thực lực tất nhiên không yếu, bằng không thì cũng sẽ không bằng vào một ánh mắt, liền để lúc trước này hai tên đệ tử nội môn cấm nhược hàn ve. Muốn chiến có thể, hai tháng sau, đấu võ đại thấy. Nói xong, Lạc Phi đưa tay cầm qua cổ man bí tịch trong tay, đi tới một bên tiếp tục nhìn xem. Ha ha. Được. Hai tháng liền hai tháng, chỉ cần ngươi chịu theo ta đánh là được, ha ha. Cổ man cười ha ha. Hắn tiêu tốn điểm cống hiến tới nơi này, bản ý chính là muốn tìm cớ đánh với Lạc Phi một trận, hiện tại rốt cuộc được toại nguyện, trên mặt tự nhiên lộ ra sướng cực kỳ nhanh biểu hiện, nên ngang đi xuống lầu. Cũng không đi lưu ý lãng phí đi này điểm cống hiến điểm. Chương 62, lại ước chiến đệ tử nội môn. Chương 62, lại ước chiến đệ tử nội môn. Rất nhanh, vũ kỹ các trong tầng thứ 2 những đệ tử nội môn kia đều hướng về Lạc Phi quăng tới bi ai ánh mắt. Hai tháng sau, cùng cổ man đánh một trận. Quả nhiên là đầu góc nóng lên thiên tài A. Chỉ là quá mức ngông cuồng tự đại, quá mức tự phụ rất cao, quá mức vô tri không sợ rồi. Thiên tài như vậy, sớm muộn phải chết. Mọi người cũng không có nhắc nhở Lạc Phi cái gì, ngược lại bởi vì lại có một hồi trò hay xem mà trong lòng mừng thầm, đang chọn xong mình muốn bí tịch sau, xoay người rời đi rồi. Bất quá, bọn họ mỗi một người đều có chút kỳ quái, Lạc Phi như nào đây không rời đi vũ kỹ các tầng thứ hai, chẳng lẽ không biết quy củ của nơi này. Hay là nói, Lạc Phi cho rằng Đinh Láo tính khí quá tốt rồi. thực sự là không biết trời cao đất rộng. Những đệ tử nội môn kia âm thầm lắc đầu. Lạc Phi vốn không hề để ý người khác thấy thế nào, như trước một người tại vũ kỹ các trong tầng thứ hai từ từ lật xem thập tự trảm long đao bí tịch. Hai canh giờ sau, Vô Chi thật là đáng sợ, có người còn cho là mình là ngoại môn thiên tài liền ghê gớm rồi, liền quy củ của nơi này cũng dám phá hoại. Hừ hừ, các loại hắn biết Đinh Lão lợi hại sau, liền sẽ đã có kinh nghiệm. Hai tên đệ tử nội môn khinh thường nhìn Lạc Phi, không chút nào che giấu ý tứ, thậm chí còn mang theo vài phần xem thường ý khinh thị. Hai người này, một cái gầy gò như hầu, hai con mắt có thần, một người tướng mạo bình bình, nhưng này lông mày lại là có nhiều chỗ gãy vỡ dấu vết, hiện ra đức quãng hình dáng, vô cùng dễ thấy. Đưa mắt từ trên bí tịch thu hồi, Lạc Phi khinh bỉ nhìn hai người một mắt, làm sao? Có ý kiến? Không phục. Bị Lạc Phi này ánh mắt khinh bỉ nhìn, hai nhân tâm bên trong lửa giận bốc lên, trong đó tên kia gầy gò như hầu đệ tử càng là trực tiếp khinh thường nói, hừ, một cái đệ tử ngoại môn mà thôi. Lại ngông cuồng như vậy tự đại. Nói cho ngươi biết, giống như ngươi vậy hết ngồi đáy giếng, căn bản là không hiểu cái gì gọi là tinh khí thần hợp lại là một, cương khí bố thể, nguyên lực giết người. Huyền nguyên cảnh mạnh mẽ, căn bản không phải ngươi loại này huyền vũ cảnh tiểu tử có khả năng hiểu. Không sai. Nguyên lực vận dụng, căn bản không phải ngươi loại này huyền vũ cảnh rác rưởi có khả năng rõ ràng. Một người khác đoạn lông mày đệ tử cũng là khinh thường nói. Lạc Phi đem thập tự trảm long đao bí tịch thả lại trên giá sách. Cũng không có đi cùng hai người cãi lại cái gì, chỉ là chậm rãi hướng về lầu một đi đến. Mà hai tên đệ tử kia thấy Lạc Phi phục rồi mềm bộ dáng, đáy lòng khinh thường nhất thời hóa làm nồng nặc cười gằn, khoe miệng phát họa ra một vệt ngạo nghệ đắc thắng đường vòng cung. Nhưng là, này vào lúc này, một câu lạnh nhạt âm thanh nhẹ nhàng trở về. Hai tháng sau, đấu võ đài thấy. Đừng cho người khác biết, các ngươi đường đường hai cái đệ tử nội môn, dĩ nhiên không dám nhận được một cái đệ tử ngoại môn khiêu chiến, này sẽ cho người cười đến rụng răng. Âm thanh hạ xuống, Lạc Phi bóng người đã biến mất ở lầu 2. Khốn nạn! Đáng ghét! Chỉ là một cái đệ tử ngoại môn, thật sự cho rằng ở ngoại môn điểm tinh bảng trong tỉ thí đánh ra chút ít danh tiếng, liền coi chính mình là thiên tài chân chính. Hừ! Hai tháng sau, đấu võ trên đài, ta nhất định khiến ngươi ký ức sâu sắc, cho ngươi cái này Vô Chi tiểu tử biết cái gì mới thật sự là thiên tài. Gầy gò đệ tử cắn răng nghiến lợi nộ nói. Đúng, một cái cuồng vọng Vô Chi tiểu tử. Lại dám đồng thời ước chiến hai chúng ta đệ tử nội môn, ngươi chết chắc rồi. Đoạn lông mày đệ tử cũng là mặt hiện ra vẻ giận dữ. Hai người đấy lòng có một vệt nhục nhã phẫn hận, làm như đệ tử nội môn, lại bị một cái đệ tử ngoại môn khiêu chiến. Này nếu như chuyển tới cái khác đệ tử nội môn trong thai đi, vẫn không thể đem hai người bọn họ làm trò cười xem. Như vậy nhục nhã, nếu không phải lấy lại danh dự đến, trong lòng làm sao có thể thông thuận. Không khỏi, hai trong mắt người lửa giận thao thiên, thẳng nhìn lầu hai cửa thang lầu. Cho tới vừa vặn có một tên đệ tử nội môn đi lên lầu đến, bị hai người sợ đến không dám tiếp tục cất bước. Nếu để cho hai người bọn họ biết, Lạc Phi còn đồng thời ước chiến của Man, chỉ sợ, bọn họ hai người sẽ càng thêm ngạc nhiên. Lạc Phi căn bản không lưu ý hai người này là như thế nào nghĩ tới, hắn chỉ biết là hai người kia trước tiên xem thường của mình, mà chính mình trước đó chỉ là tại vũ kỹ các bên trong lẳng lặng mà lật xem bí tịch mà thôi, lại không trêu chọc bọn hắn. Một mực hai người kia lại phải chạy đến trước mặt chính mình đến thuyết tam đạo tứ, còn một bộ tự phụ rất cao bộ dáng, quả thực cho người nhìn liền không thoải mái. Nếu chính mình chơi điệu thấp, sẽ đưa tới người khác trào phúng cùng khinh thường, như vậy, liền dứt khoát kiêu căng một điểm. Huống chi, Lạc Phi muốn trở nên mạnh hơn, cũng cần cùng cường đại hơn đệ tử nội môn hảo hảo giao thủ, vui sướng địa đại chiến một phen. Như vậy, mới có thể biết rõ mình còn có cái nào chỗ không đủ. Chi kỷ ngắn, chuyên cần mà bù chi. Đây là trưởng thành con đường duy nhất. Nếu là có đệ tử nội môn trông thấy tình cảnh này, nhất thời liền sẽ nhận ra, này bị Lạc Phi khiêu chiến hai người đều là nội môn điểm tinh bảng lên nhân vật. Này gầy gò như hầu đệ tử tên là Trương Dương, xếp hạng thứ 88, một cái khác đoạn lông mày đệ tử thì gọi Trần Hổ, xếp hạng thứ 91. Thực lực của hai người tại khu trong nội môn đều cũng coi là rất mạnh tồn tại. Đúng rồi, Lạc Phi tên ngu ngốc kia trước đó tại lầu 2 dạo chơi một thời gian cũng không phải ngắn. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút hắn là làm sao bị Đinh Lão thu thập. Xấu hổ Trương Dương đề nghị. Được. Trần Hổ lập tức gật đầu. Hai người hào hứng đi tới lầu 1, đã không thấy Lạc Phi bóng người. Không khỏi, hai người vọt tới lầu 1 bên ngoài đi, chỉ thấy Lạc Phi đã đi ra xa mười mấy trượng. Chuyện này. Chuyện gì thế này? Trương Dương sắc mặt cứng ngắc, làm sao cũng không muốn rõ ràng, Lạc Phi dĩ nhiên không có bị Đinh Lão trách phạt. Mà hắn cũng không trách đi hướng Đinh Lão hỏi do, không phải vậy. Cái kia chính là cho mình tìm không thoải mái. Bọn họ những này đệ tử nội môn, đây chính là hết sức rõ ràng Đinh lão tỷ khí. Đừng xem Đinh lão một bộ nhàn nhã không quản sự bộ dáng, ai nếu là chân chính xúc phạm vào vũ kỹ các quý củ, này vị lao nhân động lên nội đến, đáng sợ cực kỳ. Trần Hổ cũng là một mặt buồn bực dáng vẻ. Sự nghi ngờ quấn tâm dưới, hai người xoay người, đang chuẩn bị lần nữa đạp về vũ kỹ các trong, sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Trương Dương càng là rất là hối hận mà cả kinh nói, xong, chúng ta bước ra vũ kỹ các đại môn. Lại tiến bảo, chẳng phải là còn phải lại trừ một lần điểm cống hiến. Trần Hổ đông nhiên vô một cái chán của mình, lập tức đối với Lạc Phi bóng lưng mắng to lên, khốn nạn Lạc Phi, đều là ngươi làm hại. Ta hiện tại liền một chút điểm cống hiến cũng không có, lần này đi vào cũng còn không chọn được bí tịch đâu. Trương Dương tuy rằng còn có một chút điểm cống hiến, nhưng cũng là một trận đau lòng vẻ, trong lòng đối Lạc Phi hận ý đột nhiên mà tăng, thẳng hận không thể hai tháng sau ước chiến lập tức liền tới đến. Kỳ thực, Lạc Phi cũng không phải là từ lớn, không phải vậy, hắn hoàn toàn có thể lập tức cùng mấy người khai chiến. Làm sao cần ước tại 2 tháng sau? Nay thời gian 2 tháng, chính là hắn vì chính mình lưu lại bước đệm kỳ, đồng thời cũng hy vọng dựa vào này 3 trận giao đấu, cho mình một ít áp lực, để cho mình trong vòng 2 tháng sau đó có thể có đột phá. Này, mới là Lạc Phi trong lòng mục đích thực sự. Ta đối đao pháp lĩnh ngộ nhanh nhất, tại vũ kỹ các bên trong xuất hiện học một bộ huyền giai hạ phẩm đao pháp bí tịch, đến cũng có thể hoàn toàn học xuống đến. Nếu là xuất hiện học một bộ tâm pháp, chỉ sợ không có 3-5 ngày thời gian căn bản không khả năng hoàn toàn nhớ kỹ. Lạc Phi khẽ lắc đầu một cái, kỳ thực, hắn rất muốn trước tiên tu luyện một bộ huyền giai hạ phẩm tâm pháp, nói như vậy, nguyên lực tăng lên sẽ nhanh hơn một ít. Bất quá, nếu Đinh lão khiến hắn trước tiên tu luyện thiểm bộ, chắc hẳn lấy này vị lão nhân ra nhãn lực, nên càng chuẩn một ít. Cho nên, Lạc Phi mới sẽ tại vũ kỹ các bên trong tuyển chọn thiểm bộ, mà không có đi chọn tu một môn tâm pháp. Chương 63, Đao Linh Cứu Nhi. Chương 63, Đao Linh Cứu Nhi. Đứng ở Lạc Hà Phong trên vách đá, nhìn này bước lên quần quận Vân Hải, dần dần, tâm linh chạy không, thần thủ ý tĩnh, Lạc Phi nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Hắn cũng không ngay lập tức bắt đầu tu luyện thiểm bộ, mà là trong đầu nhớ lại thập tự trảm long đao đạo pháp. Thức thứ nhất, thập tự trảm hủy, trước tiên xuất dựng thẳng đao, tái xuất hoành đao, trong nháy mắt chém liền 10 đao, hình thành 5 đạo thập tự trảm. Thức thứ hai, thập tự trảm dao, trước tiên xuất hoành đao, tái xuất dựng thẳng đao, trong nháy mắt chém liền 28 đao. Hình thành 14 đạo thập tự trảm. Thức thứ 3, thập tự trảm long, liên hoàn chém nghiêng mà ra, tổng cộng 7749 đao, nhưng hoàn thành thời gian so với trước hai thức còn muốn ngắn, hầu như chỉ cần trước hai thức 2/3 thời gian, liền có thể hình thành 24 đạo thập tự trảm, cuối cùng đơn lưu một đao. Một đao kia hoàn toàn hư hóa, dường như trong suốt, có thể ở trong chiến đấu phát huy xuất kỳ bất ý phải giết hiệu quả, bất quá, đối với nguyên lực tiêu hao cũng không nhỏ. Đem ba chiêu này phương pháp tu luyện trong đầu về bóng mà qua, đồng nhiên, Lạc Phi mở mắt ra. Chen. Phong hỏa liền thiên đao long cong minh ra khỏi vỏ. Thập tự trảm hủy. Xoạt 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 xoạt. 10 đao chém bay mà ra, 5 đạo thập tự trảm đao khí phách không mà đi, phốc 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 mà ở trên mặt đá để lại sâu đến một thước rưỡi thập tự vết đao. Lạc Phi cũng không có dừng lại, trong tay phong hỏa liền thiên đao lần thứ 2 chém bay, liên tiếp 14 đạo thập tự trảm xuất hiện. Bay ra tốc độ so với trước kia 5 đạo càng nhanh, càng mạnh, phốc 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 địa chém ở khắc một khối trên mặt đá, trực tiếp đem dày đến 1 mét nham thạch đối xuyên mà qua. Cổ tay xoay chuyển, đao xuất như gió, chỉ thấy phong hỏa lực quay quanh thân đao, mà Lạc Phi thân hình biến đổi, cánh tay múa tung mà ra. 24 đạo thập tự chạm nhanh như tật phong vút không, dễ dàng liền đem một khối dày đến nửa trượng đá tảng xuyên thủng, sau đó đao khí không ngừng, bay vào mây tía bên trong, đem mây tía đánh ra một mảnh khu vực chân không. Thu đao mà đứng, Lạc Phi nhẹ khẽ nhìn cuối cùng khối cự thạch này một mắt, đi lên phía trước, phát nhẹ nhẹ ở phía trên. Một tiếng vang ầm ầm, đá tảng vỡ vụn ra, hóa làm nắm tay lớn nhỏ từng khối thạch đầu, trong lúc nhất thời bụi phi dương, bị gió mang đi, bay vào mây tía bên trong. Bất luận là thiểm đao, vẫn là thập tự trảm long đao, đều là một lần liền trực tiếp tu luyện đến cao nhất nhất trọng, đây cũng là xuất thần cảnh chỗ tốt sao. Lạc Phi khẽ mỉm cười, đặt đến xuất thần cảnh sau, đối với cùng cấp phẩm đao pháp bí tịch. Hắn căn bản không cần lại đi tiêu tốn nhiều thời gian hơn tiến hành tu luyện, chỉ cần ở trong nội tâm như thả ảnh nhất giống như địa trải qua 1-2 lần, sau đó thân thể của mình liền có thể đem loại cảm giác đó tìm tới, không cần tu luyện liền có thể thành công triển khai ra. Đương nhiên, Lạc Phi cảm giác mình mặc dù có thể làm đến một điểm này, càng lớn khả năng vẫn là cùng trong đan hải cổ đao có quan hệ. Bất quá, thập tự trảm long đao, tựa hồ còn chưa có xảy ra thôi diễn, chẳng lẽ là đao linh còn không tỉnh lại nữa nguyên nhân? Âm thầm lẩm bẩm một câu, Lạc Phi lập tức nhắm mắt, đem linh giác xuyên qua trong đan hải phong ấn, chìm vào đến cổ đao bên trên. Khiếu Nhi bái kiến chủ nhân. Uyển chuyển linh động âm thanh tại Lạc Phi trong đầu nhẹ nhàng vang lên. Tú Nhi. Chủ nhân, Khiếu Nhi khiếu chữ, là khiếu rất khiếu, cũng không phải linh tú thanh tú. Hả? Khiếu Nhi. Lạc Phi liền vội vàng đem linh giác chìm đến đoàn kia màu xám cho nguyên lực bên trong, chỉ thấy ăn mặc màu xám váy xòe điểm tĩnh thiếu nữ chính mỉm cười hy vọng của mình linh giác, này dung mạo, so với Ô Phương cũng còn yếu đẹp hơn hai phần. Đương nhiên, loại này Mỹ cùng Ô Phương Mỹ cũng không giống nhau, mà là một loại thuần khiết điểm tĩnh vẻ đẹp, không mang theo một tia khói lửa nhân gian khí, phảng phất vốn là không nên tổn với thế gian. Mà này thân áo xám, rồi lại vì nàng loại này Mỹ bằng thêm mấy phần thê lương xám trắng ý cảnh. Nhìn thiếu nữ, Lạc Phi trong lòng có một loại không nói ra được mùi vị. Tựa hồ thiếu nữ này trải qua không mấy vạn năm tuế nguyệt, lắng động ra nhìn hết tăng điển, nếm tận bách vị tăng thương. Thế nhưng, này điểm tĩnh bề ngoài, làm thế nào cũng nhìn không ra là một cái vạn năm lao yêu nên có bộ dáng, ngược lại càng giống là hàng xóm tiểu muội bình thường. Như vậy khác biệt tổ hợp thể, để Lạc Phi đối với thiếu nữ thân phận càng thêm mê muội rồi. Chủ nhân, ngươi muốn đem vừa nãy bộ kia đao pháp thôi diễn xuất càng cao hơn nhất trọng sao? Tự xưng Khiếu Nhi áo xám thiếu nữ mỉm cười hỏi. Ừm, đây là tự nhiên. Lạc Phi gật gật đầu. Nhất thời, căn bản không thấy Khiếu Nhi có bất luận động tác gì, cổ đao khẽ run lên, phù văn màu vàng xuất hiện lại biến mất. Mà Lạc Phi trong đầu, trong nháy mắt liền đống nhiên nhiều hơn có quan hệ thập tự trảm long đao tầng thứ 7 nội dung. Đao kia pháp càng tinh xảo hơn, uy lực càng mạnh mẽ hơn. Đã vậy còn quá dễ dàng liền làm được. Lạc Phi hơi run run, không khỏi đưa mắt tập trung đến Khiếu Nhi trên người. Có chút bận tâm hỏi, Khiếu Nhi, ngươi thôi diễn đao pháp cao hơn một tầng, phải hay không sẽ đối với tinh thần lực có rất lớn tiêu hao? Không, chủ nhân, thôi diễn đao pháp, đối với Khiếu Nhi tới nói là một loại bản năng, không cần tiêu hao bất kỳ tinh thần lực. Vậy ngươi mấy ngày trước đây, làm sao sẽ nhìn qua rất mệt mỏi bộ dáng? Chủ nhân, đó là bởi vì Khiếu Nhi mới vừa từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, vẫn chưa thể thích ứng mà thôi. Hiện tại, Khiếu Nhi đã hoàn toàn thức tỉnh, thôi diễn đao pháp chỉ là trong chớp mắt chuyện. Bất quá, Khiếu Nhi tại thời kỳ thượng cổ từng trải qua liệt hồn phân phách hình phạt, lại tăng thêm vừa mới tỉnh lại, tạm thời chỉ có thể đối địa giai trở xuống đao pháp tiến hành thôi diễn, đồng thời chỉ có thể tăng lên nhất trọng. Thời kỳ thượng cổ, liệt hồn phân phách, địa giai trở xuống. Mấy cái này then chốt chữ rơi vào trong đầu, Lạc Phi càng xem khẳng định, chính mình trong đan hải trôi này cổ đao, lai lịch khẳng định ngơ ngác kinh tuyệt. Bất quá chủ nhân có thể yên tâm, làm bảy đại đao phách một trong. Khiếu Nhi tại chủ nhân trong biển đàn tiếp thu ôn dưỡng, lại có thể hấp thu đạo phong ấn kia bên trong huyền ảo lực lượng, chỉ cần lại cho Khiếu Nhi một ít thời gian, thiên giai đao pháp Khiếu Nhi cũng có thể tiến hành thôi diễn. Về phần càng cao một tầng, thì không phải vậy Khiếu Nhi sức lực của một người có thể làm đến. Cứ việc đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng Lạc Phi trong lòng vẫn còn có chút ngơ ngác. Chỉ cần lại cho cái này đao linh một ít thời gian, liền thiên giai đao pháp đều có thể thôi diễn đi ra. Này nếu để cho người khác biết, chỉ sợ cần phải đem mình đan hải phá tan, đem trôi này cổ đao chiếm thành của mình không thể. Bất quá, Lạc Phi rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Khiếu Nhi, ngươi nói ngươi chỉ là bảy đại đao phách một trong, này cái khác lục đại đao phách đâu này? Phải hay không còn có tam đại đao hồn? Trôi này cổ đao tên gọi là gì? Còn có, ngươi có thể hấp thu bên ngoài đạo phong ấn kia năng lượng, phải bao lâu tải có thể hấp thu xong? Ân, đúng rồi, ngươi chủ nhân trước là ai? Ngươi trô nói liệt hồn phân phách lại là chỉ cái gì? Lạc Phi một hơi hỏi tốt mấy vấn đề. Khiếu Nhi khẽ nhíu lên mày đen, một bộ nỗ lực đi hồi ức gì gì đó dáng vẻ, thẳng đến tốt chốc lát, nàng tài khẽ lắc đầu một cái. Xin lỗi, chủ nhân, Khiếu Nhi tại trải qua liệt hồn phân phách thời gian, ký ức cũng thuận theo bị phân tán, rất nhiều thứ đều chỉ nhớ rõ nhỏ tí tẹo, vụn vặt lẻ tẻ. Đối với chủ nhân vừa nay nói ra vấn đề, Khiếu Nhi chỉ có thể trả lời xuất kỳ chung một phần. Khiếu Nhi một mặt tay này nói ra. Không sao, ngươi biết được bao nhiêu liền nói bao nhiêu. Lạc Phi cũng không trách cứ Khiếu Nhi, ngược lại, hắn đối với có thể biết nhiều hơn một ít liên quan với cổ đao chuyện càng thêm quan tâm. Vậy cũng tốt, Khiếu Nhi liền đem tự mình biết, tất cả đều nói cho chủ nhân, Khiếu Nhi gật gật đầu. Mà Lạc Phi, cũng là đem lỗ thai bị dựng lên. Chương 64, Đao hồn cùng đao phách. Chương 64, Đao hồn cùng đao phách. Nguyên lai, tại thời kỳ thượng cổ. Đao này chủ nhân cũ họ Kép Kỳ Quan, tên Chất Việt, là một vị cực kỳ nhân vật vĩ đại, sức mạnh siêu phàm nhập thánh, kinh thiên động địa, một đao, có thể phá bầu trời, đoạn nhật nguyệt, lạc tinh thần. Nhưng kẻ thù của hắn càng mạnh mẽ hơn, lấy một thức hủy thiên diệt địa cường đại sát chiêu, mạnh mẽ đem người trước mặt sát. Trong nháy mắt đó, bát hoang vũ trụ một trong đông hoang vũ trụ, bị hủy diệt gần một phần vạn, hình thành một mảnh bao la vô ngần tử vực khu vực. Cho dù như vậy, kỳ quan Trác Việt như trước tìm cách bảo vệ của mình một tia tàn hồn bám vào trong thân đao, muốn nhờ vào đó né qua một kiếp, đáng tiếc, hắn dự định bị vị kia kẻ địch đáng sợ phát hiện. Đối phương muốn triệt để xóa bỏ kỳ quan Trác Việt, bất quá, trôi này không tên cổ đao lại căn bản vô pháp hủy diệt. Cuối cùng, đối phương mượn bát hoang nghiệp hỏa, lấy 99,999 viên tinh cầu làm hòn đá tảng, mang theo vũ trụ hy hữu năng lượng 36 loại, bày xuống 72 đạo đốt luyện đại trận, muốn đem trôi này không tên cổ đao tế luyện vạn năm, triệt để xóa bỏ trốn ở trong đó kỳ quan Trác Việt tàn hồn. Mắt thấy vạn năm kỳ hạn sắp tới, kỳ quan Trác Việt tàn hồn không chỉ có như trước không việc gì, trái lại dần dần khôi phục. Mà tử địch của hắn cũng chấn động phát hiện, trôi này không tên cổ đao cứng cỏi cùng mạnh mẽ đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng, mặc dù là vạn năm lại vạn năm, cũng tuyệt đối không thể hủy diệt, càng đừng nói xóa bỏ trong đó kỳ quan Trác Việt rồi. Nỗi khiếp sợ vẫn còn dưới, hắn cái vị kia tử địch dùng mật pháp phong ấn không tên cổ đao, khổ tìm vạn năm, rốt cuộc tìm được một loại triệt để xóa bỏ kỳ quan Trác Việt phương pháp. Cái kia chính là, liệt hồn phân phách. Kỳ quan Trác Việt không cam lòng chết đi như thế, tại cuối cùng bước ngoặt nguy hiểm, thiêu đốt thật vất vả tẩm bổ trưởng thành linh hồn, điều động này 20.000 năm đến, hắn đối không tên cổ đao mới nhất cảm ngộ ra tuyệt sát chi chiêu chấn thương kẻ địch, phá tan bát hoang hộ giới, nhằm phía vũ trụ hải ngoại, từ đây đi hướng không rõ. Bất quá, không tên cổ đao bên trong tam đại chủ đao hồn, bảy đại phó đao phách đều hứng chịu tới liệt hồn phân phách phương pháp ảnh hưởng, tại phá tan bát hoang hộ giới trong nháy mắt, triệt để mà phân liệt ra đến, giải rác ở vô cùng mênh mông vũ trụ bên ngoài trong biển. Liền ngay cả kỳ quan Trác Việt tàn hồn cũng không biết là sinh là diệt, mà toàn bộ đao trong cơ thể, chỉ để lại bảy đại phó đao phách một trong Khiếu Nhi. Nhưng liền ngay cả Khiếu Nhi chính mình cũng không biết, nguyên bản giải rác ở vũ trụ hải ngoại bên trong không tên cổ đao, làm sao lại trở về bát hoang trong vũ trụ. Mà nếu không phải trôi này không tên cổ đao tại Lạc Phi trong đan hải đã nhận được tầm bổ, đặc biệt là được đến cái kia huyền ảo phong ấn sức mạnh tầm bổ, Khiếu Nhi căn bản không khả năng tỉnh lại. Có thể sẽ tiếp tục ngủ say ngàn năm, vạn năm, thẳng đến có hắn năng lượng của nó tẩm bổ trôi này không tên cổ đao. Ngoại trừ này cái thượng cổ cố sự ở ngoài, Khiếu Nhi đối với chuyện khác biết gần như bằng không, liền ngay cả huyền thiên cảnh cửu trọng bên trên phải hay không còn có võ đạo hoàng giả, võ đạo hoàng giả bên trên phải hay không còn có cái khác nhân vật càng mạnh mẽ hơn, nàng đều hoàn toàn không biết. Duy nhất có thể nói cho Lạc Phi chính là, chỉ có tìm tới cái khác tam đại chủ đao hồn, lục đại phó đao phách, năng lực tái tạo không tên cổ đao, tái hiện ngày xưa đao uy. Bất quá, Khiếu Nhi cũng nhắc nhở Lạc Phi, không có khả năng khiến người khác biết được không tên cổ đao sự tình. Không phải vậy, nếu là truyền vào cái kia muốn xóa bỏ kỳ quan Trác Việt cường giả tuyệt thế trong thai, Lạc Phi mạng nhỏ đem không người nào có thể bảo vệ. Đối với cái này điểm, Lạc Phi tự nhiên là rất rõ ràng, cho dù không có cố sự này, hắn cũng không khả năng để người khác biết không tên cổ đao tại chính mình trong đan hải chuyện. Khiếu Nhi, phải hay không tìm tới những thứ khác đao hồn hoặc đao phách, không tên cổ đao năng lực liền nhất định có thể đạt được tăng cường. Lạc Phi lần nữa xác nhận hỏi. Đúng, chủ nhân. Bây giờ, không tên cổ đao đã tại Lạc Phi trong biển đan, thân đao gỉ ban đầy giấy, chịu đến Lạc Phi nguyên lực điểm một chút tầm bổ, đã dần dần in lên Lạc Phi dấu ấn sinh mệnh. Cho nên, Khiếu Nhi rất tự nhiên nhận Lạc Phi là chủ nhân. Điểm này, nói đến còn muốn cảm tạ vị kia đem đao linh hồn phách phân liệt cường giả tuyệt thế, nếu không, Lạc Phi căn bản không khả năng tại vô hình chung, đem sinh mệnh của mình dấu ấn in dấu vào không tên cổ đao bên trong. Dù sao lúc trước không tên cổ đao hoàn chỉnh thời gian, liền ngay cả kỳ quan Trác Việt khiến xuất tất cả vô liếng, cũng không có cách nào tại đao trong cơ thể lưu lại chủ nhân dấu ấn. Lạc Phi, càng thêm không thể. Nhưng hiện tại, chỉ còn lại một đạo đao phách không tên cổ đao, lại là đạo in lên Lạc Phi dấu ấn sinh mệnh. Ba cái chủ đao hồn, sáu cái phó đao phách. Lạc Phi ngẩng đầu ngửa mặt nhìn bầu trời, trong lòng nổi lên từng đợt sóng gợn, phụ thân, người đã nghe chưa? Chỉ cần ta tìm tới ba cái chủ đao hồn cùng sáu cái phó đao phách, liền có thể tái hiện không tên cổ đao ai. Đến lúc đó, cho dù này nhốt lại mẫu thân cường giả là vượt qua võ đạo hoàng giả tồn tại, ta cũng nhất định có thể cứu ra mẫu thân. Cho nên, mặc kệ những đao hồn đó cùng đao phách đến cùng ở nơi nào, ta cũng nhất định sẽ tìm được. Lạc Phi không có tiếp tục tại Lạc Hà Phong Thượng tu luyện, dù sao tu luyện thiểm bộ không thể như tu luyện đao pháp thần tốc như vậy. Hắn đầu tiên là đi đến Đông Phong, thăm bị thương Trương Cường. Chỉ thấy người sau đầu như trước xưng được giống như đầu heo, bất quá cũng may những kia bị đánh đi răng, đều là một ít nằm ở thời kỳ trưởng thành thiếu niên, vốn nên muốn đổi đi răng, chí ít về sau không cần làm một cái thiếu răng ba, này ngược lại là vạn hạnh trong bất hạnh. Lâm Hạo chọn môn học một môn huyền giai hạ phẩm kiếm pháp, mấy ngày tu luyện, ngược lại cũng có mấy phần chiêu thức. Lại tăng thêm lần này, bọn họ mấy người đều chiếm được nhất định linh thạch khen thưởng, cảnh giới võ đạo lên, cũng tất cả có một ít tăng cao. Trương Cường một lòng muốn hướng Lạc Phi học đao pháp, cái này Lạc Phi cũng không có từ chối, chỉ nói các loại Trương Cường thương thế được rồi sau sẽ dạy hắn đao pháp, thằng hưng phấn Trương Cường hận không thể lập tức liền có thể bắt đầu. Bất quá hắn dáng dấp kia, không có 10 ngày nửa tháng, căn bản đừng nghĩ hoàn toàn khôi phục. Sau đó, Lạc Phi lại trở về Nam Phong, gặp được Lạc Vân, không nghĩ tới người sau đã đột phá đến huyền vũ cảnh lục trọng. Đường đệ. Lạc Vân cau mày, một bộ có chút do dự dáng vẻ, tốt một lát sau, tài mở miệng nói, ngày hôm qua, ta thu được phụ thân ta gửi thư rồi. Có chuyện, ta nghĩ cầu ngươi. Nếu như là liên quan với Lạc Gia, liền không nên mở miệng rồi. Từ ta cùng phụ thân rời đi Lạc Gia này một ngày lên, ta cùng với Lạc Gia cũng đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Lạc Phi lạnh nhạt nói ra. Thẳng đến hiện tại, hắn cũng còn có thể nhớ lại những người kia trên mặt lãnh mạc, còn có hắn và phụ thân rời đi Lạc Gia lúc, này lãnh thanh tình cảnh. Nếu Lạc Gia những người kia, căn bản là không có coi hắn là người thân, hắn cần gì phải đi quản Lạc Gia làm sao? Sở dĩ tại trong tông môn trợ giúp một cái Lạc Vân, cũng chẳng qua là cảm thấy Lạc Vân giống như chính mình, đều là bị gia tộc nhận định rắc rưởi, có một tia cùng bệnh liên kết. Lại tăng thêm, lúc đó chính mình cũng xác thực không nhìn nổi Ngôn Minh này khinh người quá đáng bộ dáng, cho nên mới ra tay. Ta biết, phụ thân ta, còn có mấy vị thúc cô, đều có lỗi với ngươi cùng Tam Thúc. Ta thay bọn họ trịnh trọng hướng về ngươi và Tam Thúc xin lỗi, được không? Lạc Vân một mặt thành khẩn nhìn Lạc Phi, sau đó mặt mang vẻ áy náy, thành khẩn khom người xuống. Hắn bây giờ cũng không còn lúc trước ngạo mạn vô lễ, trong lòng đối Lạc Phi cũng là mơ hồ có sùng bái cùng kính nể. Ngươi là ngươi, bọn họ là bọn hắn, như vậy xin lỗi, không có bất kỳ ý nghĩa. Lạc Phi khẽ lắc đầu một cái. Tuy rằng ngươi trước đây cũng lao yêu bắt nạt ta, nhưng tốt xấu trong lòng ngươi loại đau khổ này, ta cũng là có thể thể hội. Cho nên toàn bộ Lạc gia tiểu bối trong, kỳ thực ta đối sự thù hận của ngươi ít nhất. Bất quá Lạc gia chuyện, ta là thật sự không muốn xen vào nữa rồi. Nghe vậy, Lạc Vân sắc mặt có mấy phần ảm đạm, cũng có mấy phần thất lạc. Không sai, Lạc gia những trưởng bối kia, xác thực từng cái lợi thế cực kỳ, liền ngay cả cha ta cũng giống vậy. Ngươi không muốn lại giúp Lạc gia, ta cũng có thể hiểu được. Lạc Vân chậm rãi gật gật đầu, trên mặt một vẻ tạm đạm, Tam Thúc đương gia chủ này mấy năm, tại Lạc gia phí rất nhiều tâm huyết. Còn có Gia Gia, Gia Gia cả đời tâm huyết tất cả đều tiêu hao ở Lạc gia trăm năm cơ nghiệp bên trên. Hiện tại, có lẽ cũng đã đến Lạc gia triệt để bị thua thời điểm. Một tia thương cảm lặng yên tại Lạc Vân trên mặt hiện lên. Hắn chán nản xoay người, nhấc chân lên, chậm rãi rời đi. Lạc Phi nhẹ hít một hơi, nhìn phía Lạc Vân rời đi bóng người, chờ một chút. Chương 65 Ba gia tộc lớn chi tranh. Chương 65, ba gia tộc lớn chi tranh. Nghe tiếng, Lạc Vân trên mặt thất lạc cùng thương cảm trong nháy mắt tiêu tán không ít, liền vội vàng xoay người, mang theo mong đợi mà nhìn về Lạc Phi, đường đệ, ngươi quyết định hỗ trợ. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Trước tiên nói nghe một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kỳ thực Lạc Phi là thật sự không muốn quản Lạc gia sự tình. Thế nhưng, chính như Lạc Vân chỗ nói, cha của mình từng vì Lạc gia bỏ ra không ít tâm huyết. Còn có gia gia của mình, cũng không có bởi vì mình là tu luyện tới rác rưởi mà xem nhẹ chính mình, ngược lại, còn càng thêm thương yêu, này mới khiến Lạc Phi ở nhà gặp người khác khinh thường cùng chào phúng sau, còn có thể gia gia nơi đó tìm tới mấy phần an ủi. Thậm chí, gia gia còn từng nhiều lần trách cứ những kia dùng ngôn ngữ để đâm bị thương Lạc Phi người. Đáng tiếc, gia gia cuối cùng tại mấy năm trước đã qua đời. Tại Lạc Phi trong lòng, gia gia địa vị, rất trọng yếu. Đúng. Hắn có thể mặc kệ Lạc gia những người khác chết sống, nhưng hắn không thể trơ mắt mà nhìn ra gia tâm huyết cứ như vậy không còn. Mà Lạc Vân lời nói, vừa vặn chọn chúng trong lòng hắn được điểm. Được, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Lạc Vân gật đầu một cái, lúc này đem biết đều nói ra. Truy Nguyệt thành tam đại gia tộc trong luận võ. Lạc Phi trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Hơn trăm năm đến, Truy Nguyệt thành tam đại gia tộc trong đã tạo thành một loại vi diệu cân bằng quan hệ, ai cũng không muốn đánh vỡ. Nếu không... Toàn bộ Truy Nguyệt thành bên trong gia tộc thế lực, thế tất yếu một lần nữa thanh tẩy, bất kỳ một nhà đều không chịu nổi như vậy giàn vặt. Mà hiện tại, lại là lấy một cái tam đại gia tộc trong luận võ, quả thật có một ít kỳ quái. Không sai, chính là tam đại gia tộc trong luận võ, bất quá lần này, ước định chỉ có thể là tiểu bối ở giữa luận võ, tuổi tác tại 20 tuổi trở xuống, thậm chí còn có thể mời ngoại viện. Có người nói, mặt khác hai nhà cũng đã mời một chút thực lực mạnh mẽ ngoại viện. Tuy rằng đại ca ta cũng mời được một cái ngoại viện, nhưng ta luôn cảm thấy không quá yên tâm, cho nên, ta tài hy vọng ngươi có thể vì ra ra tâm huyết, có thể tham gia lần này luận võ. Nói xong, Lạc Vân một mặt chờ đợi mà nhìn Lạc Phi. Tam đại gia tộc trong, tại sao phải tiến hành luận võ? Lạc Phi nghi ngờ nói. Cái này, giống như là vì tranh cướp hai viên ấn thú trứng. Lạc Vân trả lời.
Ấn thú trứng?
Lạc Phi kinh ngạc.
Ừm.
Lạc Vân gật gật đầu, phụ thân ta cũng không hề ở trong thư nói tới, chỉ là nói cho ta, hy vọng ta có thể tại trong tông môn tìm tới 20 tuổi trở xuống đệ tử thiên tài về đi trợ giúp. Biết được ấn thú trứng tin tức, hay là từ ca ca ta gửi thư bên trong nhắc tới, hứa hẹn như thắng, sẽ đem bên trong một viên ấn thú trứng biếu tặng cho người công lao lớn nhất. Nhưng là, ngươi cũng là biết rõ, ta biết mạnh nhất thiên tài cũng chính là ngươi rồi. Lạc Phi gật gật đầu, trong lòng nhất thời trong sáng ra. Khó trách ngươi nói này sẽ quan hệ đến Lạc gia tương lai, xác thực, hai viên ấn thú trứng liền tương đương với hai cái tương lai huyền ấn cảnh cường giả, bất luận là người nào gia tộc đã nhận được, đối hai gia tộc khác đều là to lớn uy hiếp. Tam đại gia tộc trong khẳng định ai cũng không muốn nhượng bộ, mà hai viên ấn thú trứng cũng không có cách nào chia đều, chọn dùng luận võ tranh cướp, ngược lại cũng bình thường. Bất quá. Ngưng dưng một cái, Lạc Phi trong lòng càng thêm hiểu rõ một tầng đạo lý. Ba gia tộc lớn đem cuối cùng thuộc về quyền áp ở trẻ tuổi đồng lứa đệ tử trên người, còn cho phép mời ngoại viện, hiển nhiên, căn bản là không có nghĩ tới muốn cho bất kỳ một nhà đạt được hai miếng kia ấn thú trứng. Ta tin tưởng, bất luận cuối cùng nhất là cái nào một nhà đạt được, mặt khác hai nhà đều sẽ liên hợp lại, tìm cách hủy diệt hai miếng kia ấn thú trứng. Cho nên, không chỉ là Lạc gia sẽ hứa hẹn đem bên trong một viên ấn thú trứng làm như khen thưởng, cái khác hai nhà khẳng định thì cũng thôi. Đúng vậy a, trải qua ngươi vừa nói như thế, ta thật giống cũng đã minh bạch. Lạc Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ tựa gật đầu, lời nói như vậy, hai viên ấn thú trứng bị tách ra, trong đó một viên ngoài chăn viện binh người mang đi, liền sẽ phân tán mặt khác hai nhà lực chú ý hơn nữa, làm như tưởng thưởng gia tộc, còn có thể cùng tên kia ngoại viện người làm ra có chút ước định, đến lúc đó, vô cùng có khả năng bảo vệ trong đó một viên ấn thú trứng, thậm chí là hai viên đều bảo tồn lại. Lời nói như vậy, chỉ cần ấn thú trứng bên trong hung thú trưởng thành, liền tương đương với nhiều hơn một cái hoặc hai cái huyền ấn cảnh cường giả, đến lúc đó, nhất thống truy nguyệt thành bên trong gia tộc thế lực, khẳng định dễ như trở bàn tay. Lạc Phi nhìn Lạc Vân một mắt, người sau có thể nhanh như vậy phản ứng lại, ngược lại không tính quá đần. Lúc này, Lạc Phi trong lòng lại không khỏi có hai phần buồn cười tâm ý. Tại truy nguyệt thành trong, tam đại gia tộc trong thực lực xê xích không nhiều, mạnh nhất võ giả cũng đều tại huyền linh cảnh tứ trọng đến ngũ trọng. Mà cha của mình, lúc trước bày ra ở ngoài người trước mặt thực lực chính là huyền linh cảnh tứ trọng đỉnh cao. Nhưng là, Lạc Phi biết rõ, cha của mình là một cái huyền ấn cảnh tam trọng võ giả, chỉ là không biết nguyên nhân gì, phụ thân một mực giấu giếm thực lực chân chính. Hiện tại, Lạc gia vì hai viên tương lai có thể trưởng thành thành ấn thú hung thú trứng, lại là tranh giành thành dáng dấp như vậy. Mà một cái chân chính huyền ấn cảnh cường giả, trái lại bị bọn hắn cho rằng ôn thần bình thường đưa ra khỏi nhà. Nếu để cho những người kêu biết mình đều đã làm những gì, không biết sẽ là một bộ cái dạng gì vẻ mặt. Đường đệ, ngươi có thể đáp ứng không? Lạc Vân mang theo lòng tràn đầy chờ đợi hỏi. Ngẫm nghĩ chốc lát, Lạc Phi nghiêm nét mặt nói, có thể. Bất quá, ta là bên ngoài viện binh thân phận đi trợ giúp. Đến lúc đó, trừ ngươi ra, không có khả năng có người thứ hai biết thân phận của ta, không phải vậy, ta xoay người rời đi. Thấy Lạc Phi gật đầu đồng ý xuống, Lạc Vân tâm hỉ mà cười cười, nơi nào sẽ có không đáp ứng lý lẽ, vội vã đáp, ừm. Đến lúc đó ngươi mang theo mặt nạ đi, ta chắc chắn sẽ không hướng về bất kỳ ai tiết lộ thân phận của ngươi. Như vậy, hai tháng sau chúng ta sẽ lên đường về truy nguyệt thành. Sau đó, Lạc Vân rời đi. Đem thiểm bộ bí tịch nhìn kỹ xong nhớ kỹ sau, Lạc Phi không có tiếp tục tại Nam Phong trên dừng lại, mang lên một ít gì đó, lại đi đan đường mua một ít dược vật, sau đó hướng về U Dạ Sơn Mạch mà đi. Còn có hai tháng, hắn liền muốn cùng nội môn tam người đệ tử tiến hành ước đấu luận võ, mà so xong võ sau. Cũng gần như liền cần lên đường đi tới truy nguyệt thành rồi. Hiện tại, hắn cần đem thực lực của mình tiến thêm một bước điệu tăng lên. Mà biện pháp tốt nhất, đương nhiên phải đi cùng hung thú chém giết. Hơn nữa, tại trong thực chiến tu luyện thiểm bộ, hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Tông môn Bắc Phong, đệ tử ngoại môn cư trú nơi. Nôn sư huynh, Lạc Phi đã rời đi tông môn, đi tới U Dạ Sơn Mạch rồi. Một cái đệ tử ngoại môn cẩn thận từng ly từng tí đối với Nôn phụ dục nói ra, đồng thời, này trong mắt còn mang theo vài phần vẻ chờ mong. Lạc Phi, người rốt cuộc chịu rời đi tông môn sao? Nôn phủ dục trong mắt, hàn mang nổ tung mà ra, trên người một luồng liệt diễm bốc lên, làm cho bốn phía nhiệt độ đều lên cao không ít. Sau đó, hắn đem một con chứa đầy hạ phẩm nguyên thạch túi lấy ra, ném cho tên kia trước tới báo tin đệ tử, một bước bước ra, giống như cuồng phong bình thường mà hướng về U Dạ Sơn Mạch phương hướng mà đi. Bắt được nguyên thạch đệ tử, trên mặt tất cả đều là vẻ vui thích, sau đó lại chạy đến một nơi khác. Đem đồng dạng tin tức nói cho một người khác. Chương 66, thần bí người bịt mặt. Chương 66, thần bí người bịt mặt. U dạ bên trong dãy núi, mấy người ôm hết đại thụ che trời chỗ nào cũng có, ngẩng đầu nhìn tới, bóng cây che trời tị nhật, căn bản không nhìn thấy những cây đó cao bao nhiêu. Lạc Phi không ngừng thâm nhập. Hồn hện. Ánh đao thời gian lập lòe, một đầu phẩm tám yêu thú bị chém thành hai nửa. Thiểm bộ cùng thiểm đao phối hợp, uy lực quả nhiên co tăng lên, bất quá, này thiểm bộ tu luyện đích thật là chậm rất nhiều. Lạc Phi lẩm bẩm một câu, sau đó cũng không buông tha này đầu yêu thú trên người tài liệu, bắt đầu thu cắt ra. Dù sao hiện tại hắn nắm giữ một viên trung phẩm nạp giới, có thể chứa đựng rất nhiều hùng thú tài liệu. Một bên thử hai loại võ kỹ phối hợp tu luyện, Lạc Phi một bên hướng về nguyên thú qua lại khu vực thâm nhập mà đi. Ước chừng sau một nén hương, nôn phủ dục xuất hiện tại Lạc Phi chém rất con thứ nhất yêu thú địa phương, ánh mắt sắc bén phong mang, sắc mặt lạnh lẽo như xương. Vết thương bằng phẳng bóng loáng, một chiêu chí mạng, là thiểm đao. Xem ra ta không tìm lộn phương hướng. Hô! Thân hình hơi động, nôn phủ dục tiếp tục truy đuổi tới. Liên ở nôn phủ dục đi không lâu sau, lại có một người xuất hiện ra tại đó, chỉ là hơi chút dừng lại sau, đồng dạng triển khai thân hình, cấp tốc lao đi. Lạc Phi cũng không biết có người sau lưng đang theo dõi, một đường nghiền ép mà đi, những kia yêu thú căn bản vô pháp ngăn cản bước chân của hắn. Mà vận khí của hắn cũng là không sai, đã chiếm được 6 viên bát phẩm nội đan yêu thú, còn có 3 viên cửu phẩm yêu thú nội đan, yêu thú tài liệu cũng là góp nhặt không ít. Phía trước khu vực này, chính là nhất phẩm nguyên thú cùng nhị phẩm nguyên thú thường ra không có địa phương. Lạc Phi khẽ mỉm cười, hắn đã thâm nhập Vũ Dạ Sơn mạch hơn 100 dặm, nhưng như trước không có dừng lại ý tứ. Một bước bước ra, thân hình dường như hư huyễn chi ảnh nhất giống như lao đi, một bước chính là 7 trượng nhiều, mấy cái trong nháy mắt, đã tại bên ngoài trăm trượng. Tuy rằng Lạc Phi đang tu luyện thiểm bộ, thế nhưng, thiểm bộ tại trong phạm vi nhỏ tiến hành hăng hái di động rất mạnh rất nhanh, muốn khoảng cách dài di động liền không được, huống chi Lạc Phi thiểm bộ mới vừa vặn bước vào nhất trọng, phương diện tốc độ căn bản không sánh bằng đấu chuyển tinh di bộ. Cho nên chạy đi thời gian, hắn như trước sử dụng là đấu chuyển tinh di bộ. Đến nguyên thú qua lại khu vực sau, Lạc Phi không còn dám tiếp tục ngông nghênh địa chạy đi rồi. Đem nguyên lực vận chuyển tới hai mắt song trong thai. Phạm vi 600 mét bên trong tất cả động tĩnh đều chạy không thoát cảm nhận của hắn. Dù sao linh hồn của hắn là có chỗ dị biến, mà loại này dị biến là cùng trong đan hải không tên cổ đao có quan hệ, dựa vào không tên cổ đao sức mạnh thần bí, Lạc Phi dễ dàng liền có thể phát giác những người khác khó mà nhận ra được đồ vật. Đồng thời, theo cảnh giới võ đạo tăng lên, Lạc Phi có khả năng cảm ứng được phạm vi cũng dần dần tăng lớn lên. Đồng nhiên, Lạc Phi một bước về phía trước bước ra, trong nháy mắt đã đến mấy trượng ở ngoài. Anh. Lạc Phi trước kia chỗ đứng, bùn đất phun ra mà lên, cành khô lá vụn đánh bay phấp phới, hoa lạp lạp vang vọng. Nhất phẩm nguyên thú, toàn nham thử. Một đầu có tới dài hơn 1 mét lông đen chuột, có sắc bén như đao bình thường chân trước, trên đầu tứ đối với con mắt xoay vòng vòng mà chuyển động, thỉnh thoảng hướng Lạc Phi bên này nhìn lên một mắt, sau đó lại hướng về trong bùn đất bỗng nhiên một đảo. Xuất tất cả đi ra rồi, còn muốn đi. Bạch. Thiểm đao cùng thiểm bộ phối hợp xuất hiện lần nữa. Lạc Phi một bước bước ra, bên hông hoàng giai thượng phẩm nhuyễn đao nhanh hơn cả chớp giật, vừa ra vừa thu lại, tựu như cùng Lạc Phi căn bản không có ra tay bình thường. Mà đầu kia toàn nham thử đầu tiên là chân sau hăng hái địa cùng đạp, chỉ chốc lát sau liền không nhúc nhích, lưu nửa thân dưới lộ ở bên ngoài, màu đỏ dòng máu không ngừng bốc lên. Vừa nãy một đao kia, nhất trọng thiểm bộ cùng thất trọng thiểm đao ở giữa phối hợp, trên căn bản xem như là làm được so sánh không tệ. Lạc Phi hài lòng cười cười, đi lên phía trước bắt đầu thu gặt nguyên thú tài liệu. Dù sao nguyên thú trên người tài liệu, có thể so với yêu thú giá trị tiền nhiều. Con này toàn nham thử trong cơ thể cũng không hề nội đan, Lạc Phi cũng không để ý, xoay người rời đi. Tại hung thú trong thế giới, ấn thú trở xuống linh thú, nguyên thú cùng yêu thú, trong cơ thể đều không nhất định có nội đan. Mà có nội đan này 3 loại hung thú, mới có cơ hội trở thành ấn thú, không có nội đan, là tuyệt đối không cách nào trưởng thành vượt qua linh thú giai đoạn. Nói cách khác, không có nội đan hung thú, nhiều nhất có thể trưởng thành đến cựu phẩm linh thú, liền đạt đến đỉnh điểm rồi. Đương nhiên, có nội đan, cũng không có nghĩa là này đầu hung thú liền nhất định có thể trưởng thành thành ấn thú. Chính đi tới phía trước, Lạc Phi bỗng nhiên dừng bước, khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, sau đó nhảy lên một cái, đã rơi vào một viên thiết nam bỏ phí trên cây, đem thân hình giấu đến cây lá rậm rạp bên trong đi. Liên ở Lạc Phi vừa mới giấu kỹ, một cái khuôn mặt lăng giác rõ ràng cương nghị thanh niên xuất hiện tại dưới cây. Hả? Làm sao mất đi tung tích? Lẽ nào hắn đã phát hiện ta đang theo dõi hắn? Người tới chính là Ngôn Phụ Dục, hắn khẽ to mày, cũng không ngay lập tức rời đi, mà là nhìn quanh hướng bốn phía, thử. Lạc Phi, ta biết ngươi ở ngay gần, đi ra đi. Ngươi giết ta đường đệ, hôm nay liền là giờ chết của ngươi. quần quần âm thanh vang vọng tại trong rừng cây, nôn phủ dục căn bản không sợ sẽ gọi đến nguyên thú, dù sao phổ thông một hai phẩm nguyên thú, đối với hắn căn bản không có uy hiếp. Đương nhiên, nếu là đổi lại một cái bình thường huyền vũ cảnh cửu trọng đệ tử, căn bản không dám bước vào khu vực này. Lẽ nào ngươi sợ sao? Muốn làm cả đời rụt đầu ô quy? Không có nhìn thấy Lạc Phi bóng người, nôn phủ dục tiếp tục la lớn. Lạc Phi đứng bình tĩnh tại thiết nam bỏ phí trên cây, khoe miệng ngậm lấy một vệt ý cười nhàn nhạt, ánh mắt từ nôn phủ dục trên người thu hồi, lại quang hướng mấy trăm mét bên ngoài. Ở nơi đó, Lạc Phi cảm ứng được một người khác tồn tại, chỉ là người kia cũng không hề thể hiện ra cái gì nguyên lực chấn động, cho nên Lạc Phi còn không cách nào phán đoán ra đối phương cảnh giới võ đạo. Tại không biết đối phương là địch là bạn, cũng không rõ ràng thực lực dưới tình huống, tự nhiên vẫn là không muốn đặt mình vào nguy hiểm tốt. Võ giả, tự nhiên không sợ, nhưng không có khả năng làm kẻ ngu si. Lẽ nào Lạc Phi thật sự không ở phụ cận đây? Thấy như trước không có bất cứ động tĩnh gì, nôn phủ dục nhẹ như mày, tỉ mỉ mà quan sát tình huống chung quanh, cuối cùng lựa chọn một phương hướng, thẳng đến mà đi. Cũng không lâu lắm, mấy trăm mét bên ngoài người kia cũng xuất hiện tại dưới cây, bất quá, hắn căn bản không có dừng lại, chỉ là đuổi theo nôn phủ dục bước chân cấp tốc rời đi. Người bịt mặt. Lạc Phi trong lòng thoáng nghi, âm thầm suy nghĩ nói, muốn người muốn giết ta, cũng là mấy cái kia, không biết sẽ là ai. Cũng hoặc là cái kia đến từ những môn phái khác người. Nhảy xuống cây đến, Lạc Phi nhìn hai người kia rời đi phương hướng một mắt. Nếu chỉ là cùng nôn phủ dục đối chiến, Lạc Phi căn bản không sợ, nhưng người bịt mặt kia quá mức thần bí, tựa hồ liên nôn vừa dục cũng không biết bị người theo dõi rồi. Bởi vậy có thể thấy được, tên kia người thần bí thực lực tất nhiên không có thể khinh thường. Lạc Phi cũng không muốn tại cùng nôn phủ dục giao thủ thời gian, bị một cái không rõ ràng thực lực võ giả từ sau lưng khởi xướng tập kích. Nôn phủ dục, chúng ta ở giữa quyết chiến sẽ tới rất nhanh, bất quá, không là hôm nay. Thay đổi một phương hướng, Lạc Phi trực tiếp rời đi. Hai canh giờ sau, Lạc Phi lần nữa lợi dụng thiểm đao cùng thiểm bộ phối hợp, cộng thêm vô tướng loạn phi phong đao pháp, còn có thập tự trảm long đao, này mới thành công chém giết một đầu mạnh mẽ tam phẩm nguyên thú, làm cho bốn phía cây cối đảo lộn, núi đá nứt toác. Liền ngay cả Lạc Phi chính mình cũng được một chút thương. Bất quá, trận chiến này đối với Lạc Phi lại là vô cùng hữu ích, khiến hắn đối thiểm đao cùng thiểm bộ phối hợp sử dụng, đã nhận được tiến thêm một bước tăng cao. Chính lúc hắn chuẩn bị thu gặt nguyên thú trên người tài liệu lúc, nơi xa, mấy đạo nhân ảnh thật nhanh lướt đi tới. Chương 67, Ly Hồng Thiên Khe. Chương 67, Ly Hồng Thiên Khe. Ồ, đây không phải là Lạc Phi sao? Người đến bên trong, một 15-16 tuổi. Nhìn lên mỹ lệ vô cùng thiếu nữ, mang trên mặt khiến người ta thư thái nụ cười, khuôn mặt nhu mỹ xinh đẹp, ánh mắt nhu hòa, ăn mặc khá là giữ mình màu xanh lam quần áo, nhìn qua điểm tĩnh cực điểm, mà ở này yên ổn trong yên tĩnh, tổng sẽ khiến người ta cảm thấy một vệt tiểu diễm quyến rũ chi vị. Nữ tử này, phảng phất trời sinh liền có một loại, khiến người ta không tự chủ sinh ra hảo cảm đặc dị khí chất. Vũ Giao. Lạc Phi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới là nữ tử này. Ngoại trừ Vũ Giao ở ngoài, mấy người khác cũng đều là Lạc Phi nhận ra người. Trong đó một cái sắc mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, thể tráng như trâu, thân cao gần 2 mét, cánh tay so với rất nhiều đệ tử bắp đùi còn lớn hơn. Ở tại sau lưng, có một thanh khai sơn búa lớn, búa trên đầu tán phát ra trận trận nóng rực khí tức, làm cho phụ cận không khí đều bị vặn vẹo ra. Chính là Phiên Hảo. Còn có hai người khác, trong đó một cái một thân màu bạc quần áo, vóc người có lồi có lõm, tướng mạo có chút bình thường đại chúng. Nhưng ánh mắt lại lộ ra để nhân tâm rung động khí tức, chính là ngoại môn điểm tinh bảng xếp hàng thứ 2 Miêu Tinh Tinh. Về phần một người khác, nhưng là trong rừng rậm thí luyện lúc, bị Lạc Phi dọa lui Thiết Tháp Bảng Sơn. Ánh mắt tại Phiền Hào trên người dừng lại thêm mấy giây, Lạc Phi phát hiện, người trước trên người nguyên lực chấn động so với mấy ngày trước đây có bước tiến đến dài, đã bước vào huyền vũ cảnh cửu trọng. Mấy người đến gần sau, đầu tiên là liếc mắt nhìn bốn phía bị phá hỏng được rối tinh rối mù rừng cây. Sau đó vừa liếc nhìn đầu kia đã chết đến mức không thể chết thêm tam phẩm nguyên thú, ngoại trừ Vũ Giao ở ngoài, mấy người khác trong mắt đều tránh qua vẻ hoảng sợ. Tam phẩm nguyên thú, Thiết Sơn Mang Yêu. Bàng Sơn một mắt liền nhận ra đầu kia bị Lạc Phi chém rất nguyên thú. Đối với này thú, mấy trong lòng người đều hết sức rõ ràng, coi như là huyền nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3 võ giả gặp cũng phải đi đường vòng đi, không muốn trêu chọc. Bởi vì Thiết Sơn Mang Yêu ra thật sự là quá dày rồi, phổ thông vũ khí căn bản không gây thương tổn nó mảy may. Nếu như bị hắn cuốn lấy, lại đưa tới những thứ khác nguyên thú, thì phiền toái. Cho nên, rất nhiều tiến vào Hữu Dạ Sơn mạch lịch luyện đệ tử, đều không muốn cùng Thiết Sơn Man Ngưu đối chiến. Mà Lạc Phi không chỉ có cùng Thiết Sơn Man Ngưu đối chiến, còn thành công địa chém giết người sau, điều này không khỏi làm cho bọn hắn cảm giác được hoảng sợ, nhưng hoảng sợ qua đi nhưng là vô tận ước ao ghen tị. Dù sao, tại trong đệ tử ngoại môn, như Lạc Phi như thế nắm giữ một thanh huyền giai hạ phẩm vũ khí, quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bốn người bọn họ làm, có ít nhất ba người là không có, về phần hết sức thần bí vũ giao phải trang gủng có như vậy vũ khí, liền không được biết rồi. Khanh khách, nguyên lai Lạc sư huynh một người chạy đến nơi đây rèn luyện đến rồi, chẳng trách tại trong tông môn, liền bóng người cũng không thấy. Vũ giao khẽ cười nói. Lạc Phi nhẹ nhẹ cười cười, cũng không hề nói gì. Lạc sư huynh, tiểu muội biết có một địa phương càng thích hợp chúng ta rèn luyện, không biết ngươi có hứng thú hay không cùng đi. Vũ giao khẽ mở môi đỏ mọng nói. Nha, nơi nào? Lạc Phi trong lòng đến một chút hứng thú. Tại khu vực này trong, Lạc Phi cũng không biết nơi nào càng thích hợp bản thân tu luyện, chỉ có thể khắp nơi xung loạn, như vậy dạng rất nguy hiểm. Nếu như Vũ Giao thật biết rõ nơi tốt hơn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao thiểm bộ tại trong tông môn cũng không phải là cái gì bí mật, mà thiểm đao, trừ mình ra ở ngoài, chỉ sợ đã không có người thứ hai biết hiểu. Cho nên cũng không cần để phòng mấy người. Thấy Lạc Phi hứng thú, Vũ Giao nở nụ cười xinh đẹp, Ly Hồng Thiên Khe. Ly Hồng Thiên Khe. Đúng, không sai, chính là Ly Hồng Thiên Khe, không biết Lạc sư huynh có thể có hứng thú. Vũ Giao mỉm cười nhìn phía Lạc Phi, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp động. Đối với Ly Hồng Thiên Khe, Lạc Phi đã từng nghe trong tông môn đệ tử nói về. Nơi đó quanh năm sương mù tràn ngập, cho dù có bản đồ đều sẽ bị lạc ở trong đó, 10 người đệ tử tiến vào bên trong, có thể có 5 cái sống sót mà đi ra ngoài liền tính không sai rồi. Bởi vì Ly Hồng Thiên Khe trong, thường thường sẽ có một ít siêu quy mô nhỏ thú triều, bình thường là mấy chục con một hai phẩm nguyên thú, mang theo mấy trăm con yêu thú cùng nhau xuất hiện, lao nhanh gào thét, xông loạn đi loạn. Tuy rằng trong đó nguyên thú phần lớn là một hai phẩm, hơn nữa số lượng chỉ có mấy chục con, nhưng lại tăng thêm này kết bè kết lũ bầy yêu thú, tuyệt đối so với một đầu tứ phẩm, thậm chí là ngũ phẩm nguyên thú càng thêm đáng sợ. Hơn nữa, tại đây chút siêu quy mô nhỏ thú triều trong, nói không chắc sẽ còn xuất hiện một hai đầu tam phẩm, hoặc là tứ phẩm nguyên thú. Nói như vậy, toàn bộ thú triều lực phá hoại đều sẽ thẳng tắp bay lên, coi như là huyền nguyên cảnh 5-6 tầng võ giả, cũng không dám chính diện cùng với đối kháng. Lại tăng thêm Ly Hồng Thiên Khe bên trong sương mù, nhân loại võ giả rất dễ dàng lạc lối ở trong đó, cho nên từ trước đến giờ có rất ít võ giả nguyện ý đi trong đó rèn luyện. Bất quá, hàng năm như trước có một ít đệ tử sẽ đi Ly Hồng Thiên Khe bên trong lưu lạc một phen. Nghe nói, Ly Hồng Thiên Khe là hơn 3.000 năm trước, một vị võ đạo hoàng giả một kiếm chạm đi ra lại trời. Trong đó đến nay còn lưu lại một tia yêu ớt kiếm ý, không ít người đều là vì cảm ngộ này tia kiếm ý mà đi. Các ngươi mục tiêu, cũng hẳn là này tia kiếm ý chứ? Lạc Phi chậm rãi mở miệng hỏi. Khanh khách. Lạc sư huynh, ngươi nhưng là lĩnh ngộ nhị trọng đao thế, nếu như có thể đi cảm thụ một chút này tia kiếm ý, đối chỗ tốt của ngươi so với chúng ta phải lớn hơn nhiều. Vũ Giao khẽ cười nói. Được rồi, ta đồng ý đồng thời đi tới. Lạc Phi gật gật đầu. Đạt được Lạc Phi gia nhập. Mấy người khác tự nhiên càng cao hứng, dù sao thêm một cái như Lạc Phi cao thủ như vậy, đối phó trong đó nguyên thú cùng yêu thú lúc cũng sẽ càng nhẹ lòng một ít. Năm người một đường hướng Tây, trên đường chém giết không dưới 100 con nguyên thú, trong đó thậm chí có một đầu vừa mới tấn cấp đến tứ phẩm nguyên thú. Trận chiến đó, Bàng Sơn cùng Miêu Tinh Tinh đều bị một điểm thương, cũng may thời khắc cuối cùng, Lạc Phi cùng Vũ Giao hai người lấy ra thực lực chân chính, lúc này mới đem đầu kia nguyên thú triệt để chém giết. Nữ tử này tốc độ, quá nhanh rồi. Lạc Phi âm thầm bình luận. Đối với những thứ này nguyên thú trên người tài liệu, mấy người tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, do Bàng Sơn thay thu gặt, để vào một con hạ phẩm trong nạp giới, sau khi trở về lại làm chia đều. Lạc Phi cũng không ngại, dù sao trên người của hắn cái viên này trung phẩm nạp giới còn không thích hợp bại lộ. Bởi vì coi như là tại toàn bộ Vạn Lưu Tông, có thể ủng có trung phẩm nạp giới cũng mấy không ra một cái tay số lượng, nếu để cho người khác biết Lạc Phi có một viên trung phẩm nạp giới. Nói không chắc sẽ đưa tới một ít phiền toái không nhỏ. Ngẩng đầu nhìn tới, phía trước mấy dặm bên ngoài, một mảnh rộng chừng hơn 10 dặm sương mù bao phủ tại giữa núi rừng, hướng về nơi xa kéo dài mà đi, hiện lên thẳng tắp hình sợi dài, có tới tam bách lý xa. Phía trước chính là Ly Hồng Thiên Khe lối vào rồi. Miêu Tinh Tinh chỉ vào một chỗ chỗ trung cửa sơn cốc nói ra. Mấy người không có ngừng nghỉ, một hơi chạy vội tới miệng cốc. Nhìn sương mù bao phủ miệng cốc, Vũ Giao nhẹ giọng nam ni nói, 500 năm trước nơi này kiếm ý như trước đậm đặc dày vô cùng, phổ thông võ giả căn bản không dám tới gần, nếu không sẽ bị cái kia đáng sợ kiếm ý trực tiếp vô hình địa chém rớt. Đáng tiếc không biết nguyên nhân gì, kiếm ý từ 500 năm trước liền bắt đầu cấp tốc suy yếu, đến hiện tại cơ hồ đã không cảm giác được kiếm ý. Không sai. Miêu Tinh Tinh gật gật đầu, nhưng có người nói, Phong Diệp Cốc Liều Phiêu Giật hay là tại Ly Hồng Thiên Khe bên trong tìm được một chút còn sót lại kiếm ý, cũng thành công cảm ngộ, cho nên mới lĩnh ngộ được nửa bước kiếm ý. do đó đánh vào Tinh Long Diệu Phượng bảng trước 10. Tất cả mọi người đều tin tưởng, nếu không phải lúc đó Liêu Phiêu giật cảnh giới võ đạo hơi thấp một chút, chỉ sợ đánh vào 3 vị trí đầu đều có khả năng. Liêu Phiêu giật. Lạc Phi lại một lần nghe được danh tự này. Không khỏi, hắn trong đầu toát ra tại Ngưu gia trong trấn nghe được cái kia, không biết là thật là giả tin tức, không nhịn được thầm nói, Hiên Viên Thi Phỉ thật sự đánh bại Liêu Phiêu giật sao? Chương 68, còn sót lại kiếm ý. Chương 68, còn sót lại kiếm ý. Đối với chính mình một chưa bao giờ gặp gỡ vị hôn thê, Lạc Phi trong lòng cũng không biết là cái tư vị gì. Nếu như Hiên Viên Thi Phỉ thật sự đã có được đánh bại Liêu Phiêu giật thực lực, sẽ là cái dạng gì kỳ nữ tử? Dù sao Liêu Phiêu giật nhưng là nắm giữ nửa bước kiếm ý thiên tài a. Nửa bước kiếm ý, tuyệt đối có thể dễ dàng đem Lạc Phi nhị trọng đao thế chém thành mảnh vỡ. Thế để ý trước mặt, căn bản không phát huy ra uy lực gì đến. Tuy rằng bây giờ Lạc Phi đã lấy xuống rác rời mũ, nhưng là cùng một cái có thể đánh bại nắm giữ nửa bước kiếm ý thiên tài kỳ nữ tử so với, Lạc Phi căn bản cái gì cũng không tính. Điểm này hắn vẫn rất có tự biết rõ, mà một mực như vậy kỳ nữ tử, còn là vị hôn thê của mình, trong lòng, không hiểu sẽ có áp lực. Không khỏi, Lạc Phi liền nghĩ tới phụ thân rời đi lúc theo như lời nói. Có thời gian, đi một chuyến Thiên Ly Quốc Hoàng Thành đi. Đừng quên, ngươi cùng Thi Phỉ công chúa còn có hôn ước tại người. Đúng a, mình còn có hôn ước tại người đâu. Việc này sớm muộn cũng phải đi đối mặt giải quyết, mà đang giải quyết trước đó, chỉ có mức độ lớn nhất điệu tăng lên chính mình thực lực. Không phải vậy, thật sự đợi được bị nhà gái đưa ra giải trừ hôn ước yêu cầu, này khuôn mặt nam nhân mặt cũng là nhịn không được rồi. Nghĩ tới đây, Lạc Phi không khỏi liền nghĩ tới cùng mình có gặp cảnh như nhau Hạ Vũ. Người sau không phải là đến từ Hoàng Thành sao? Hơn nữa cũng là bởi vì rác rưởi danh tiếng mà bị vị hôn thê kiêu căng nghỉ phu. Mùi vị đó, khẳng định không dễ chịu đi. Liên ở Lạc Phi trong lòng suy nghĩ liên thiên thời gian, Vũ Giao đi tới, lấy ra một mảnh lá cây vàng óng giao cho Lạc Phi trong tay, vật này là bảo đảm chúng ta không sẽ bị lạc tại Ly Hồng Thiên khe bên trong bảo bối, chỉ cần đem nguyên lực xuyên vào trong đó, huyền diệu tự có biết. Lạc Phi theo lời đem một tia nguyên lực xuyên vào vàng lá bên trong. Nhất thời, liền cảm thấy năm đạo linh giác lên liên hệ, ngoại trừ Vũ Giao, Phiền Hào, Miêu Tinh Tinh cùng Bảng Sơn ở ngoài, một đạo khác liên hệ thì là đến từ đơn độc một chiếc lá. Này cái lá cây so với cái khác năm mảnh đều phải càng to lớn hơn mấy phần, hiện ra màu vàng sậm. Vũ Giao đem mảnh kia ám lá cây vàng nóng đặt ở miệng cốc bên ngoài trên đất, trong chốc lát, hào quang màu vàng sậm lóe lên, lá cây biến mất không còn tăm hơi. Này thì tương đương với một cái hệ thống định vị, chỉ cần trên người bọn hắn mang theo những kia hơi nhỏ hơn chút vàng lá, bất cứ lúc nào đều có thể cảm ứng được cốc khẩu phương hướng, tự nhiên cũng sẽ không lạc lối tại Ly Hồng Thiên khe bên trong. Sau đó, mấy người đi vào trong sương mù. Một bên khác, Nôn Phủ Dục thật nhanh xuyên toa ở trong rừng cây. Y dì theo mấy cái kia nội môn ra hỏa chỗ nói, Lạc Phi cùng Miêu Tinh Tinh đám người hướng về Ly Hồng Thiên khe phương hướng đi rồi, lẽ nào, bọn họ là dự định tiến vào Ly Hồng Thiên khe bên trong. Trong ánh mắt một vệ tâm lánh tránh qua, Nôn Phủ Dục lạnh nhạt nói, hừ, như thế càng tốt hơn, đem Lạc Phi chém giết với Ly Hồng Thiên khe trong, cho dù trong tông môn những kia trưởng lao muốn nói điểm gì, cũng bắt ta không thể làm gì. Lạc Phi, thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ly Hồng Thiên khe liền là nơi chôn thây ngươi. Nôn Phủ Dục đối Lạc Phi lòng tràn đầy sát ý, đã không hề che giấu chút nào. Ly Hồng Thiên khe trong, sương mù che trời, người bình thường đi ở trong đó, phạm vi tầm mắt không sẽ vượt qua 10 trượng. Lạc Phi đem một tia nguyên lực dẫn tới hai mắt cùng hai lỗ tai trong, phạm vi 600 mét trong vòng tất cả động tĩnh đều không thể tránh được hắn phát hiện. Mấy chục dặm thâm nhập, bọn họ mấy người đã tao ngộ mấy chục sóng bầy hung thú. Cũng may vẫn không có gặp gỡ thú triều. Kỳ thực Lạc Phi có chút không rõ ràng lắm, toàn bộ Ly Hồng Thiên khe chỉnh thiên hô xu thế, cho dù có sương mù, chỉ cần theo vách núi treo leo đi, dù như thế nào cũng có thể đi đến đi. Tại sao còn sẽ có lạc lối chi chuyện phát sinh? Chủ nhân, Khíu Nhi cảm thấy một tia còn sót lại kiếm ý. Đồng nhiên, Lạc Phi trong đầu truyền đến Khíu Nhi âm thanh, nếu là chủ nhân có thể đem này tia kiếm ý bắt ở, tinh tế cảm nộ dưới, liền có thể để chủ nhân đao thế có chỗ tăng cường. Trọng yếu hơn là, chủ nhân có thể nhờ vào đó tìm được một tia đột phá tới đao ý thời cơ. Lạc Phi trong lòng vui vẻ, lúc này trong đầu hỏi, Khíu Nhi, ngươi có thể cảm ứng được này tia kiếm ý tại cái gì vị trí cụ thể sao? Có thể. Bất quá, nơi đó rất nguy hiểm. Nguy hiểm. Làm võ giả, lúc nào không nguy hiểm. Vậy cũng tốt, Khíu Nhi là chủ nhân chỉ đường. Lúc này, Lạc Phi dừng lại bước chân, mấy người khác hơi kinh ngạc quay đầu nhìn sang. Làm sao vậy? Lạc sư huynh, nhưng là có phát hiện gì? Vũ Giao mở miệng hỏi. Ánh mắt chậm rãi đảo qua mấy người, Lạc Phi gật gật đầu, đích thật là có một ít phát hiện, bất quá sự phát hiện này, có lẽ cũng không phải là cái gì tốt phát hiện. Mấy người bị Lạc Phi mấy câu nói tới mặt lộ vẻ cổ quái. Lạc Phi giải thích, bằng vào đao thế, ta mơ hồ đã nhận ra một tia còn sót lại kiếm ý, nhưng ở nhận ra được kiếm ý đồng thời, cũng cảm thấy một tia nguy hiểm. Khanh khách, tiến vào Ly Hồng Thiên khe trong, vốn là nguy hiểm chồng chất, chỉ cần có thể có cơ hội tìm được còn sót lại kiếm ý, ta nghĩ, bất luận người nào đều sẽ nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Vũ Giao khẽ cười nói, đúng, chúng ta nơi này mấy người, không có ai sẽ sợ sệt nguy hiểm. Miêu Tinh Tinh cũng là nói. Phiên Hào cùng Bàng Sơn mặc dù không có mở miệng, nhưng là Tăng đều là gật gật đầu, ánh mắt kia không chỉ có không có sợ sệt tâm ý, trái lại nhiều hơn hai phần nóng rực. Còn sót lại kiếm ý, đây chính là vì bọn họ mang đến thực lực đột phá kỳ ngộ A. Tối gần trăm năm nay, hàng năm đều có mấy ngàn người mộ danh tiến vào Ly Hồng Thiên khe bên trong tìm kiếm còn sót lại kiếm ý, nhưng là, có gần nửa người đều đã bị chết ở tại trong đó, sống mà đi ra đi nửa kia, có thể có một người tìm được còn sót lại kiếm ý, liền tính không sai rồi. Hơn nữa, tìm tới còn sót lại kiếm ý, cũng không có nghĩa liền nhất định có thể cảm ngộ thành công, chỉ là nhiều hơn một tia cơ hội mà thôi, nhưng chính là như vậy một tia cơ hội, không biết đã gài bấy chết bao nhiêu võ giả tính mạng. Nhưng đông đảo võ giả như trước không sợ hung hiểm, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mức độ vào Ly Hồng Thiên khe bên trong. Thậm chí, một ít huyền ấn cảnh cao thủ võ đạo đều chạy đến Ly Hồng Thiên khe bên trong đến tìm kiếm còn sót lại kiếm ý, thế nhưng, những võ đạo này cao thủ, có vượt qua một nửa người đều từ đây biến mất ở trên đời, không có ai biết bọn hắn đi nơi nào, cũng hoặc là thật sự đã bị chết ở tại Ly Hồng Thiên khe bên trong. Vậy thì tốt, các ngươi đi theo ta. Sớm cũng đã đoán được kết quả, Lạc Phi khẽ gật đầu một cái, lập tức đi đầu hướng về phía trước bên phải đi đến. Thẳng đường đi tới, càng ngày càng nhiều hung thú bắt đầu xuất hiện. Các ngươi có phát hiện hay không, chúng ta hiện tại gặp phải hung thú, mặc dù lớn nhiều đều là nhất phẩm nguyên thú cùng cửu phẩm yêu thú, nhưng thực lực đều so với phía ngoài càng mạnh hơn. Miêu Tinh Tinh khẽ chau mày nói ra. Hiện tại, coi như là chém giết một đầu cửu phẩm yêu thú, nàng đều đã bắt đầu cảm giác được rất cố hết sức. Bàng Sơn cũng là lộ ra đồng dạng vẻ nghi hoặc. Lạc Phi cùng Vũ Giao, còn có Phiền Hào ba người hơi liếc mắt nhìn nhau, Lạc Phi rồi mới lên tiếng. Quá nửa là bởi vì nơi này hung thú chịu đến còn sót lại kiếm ý ảnh hưởng, lệ khí quá nặng nguyên nhân. Liên ở Lạc Phi tiếng nói vừa mới hạ xuống, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu chấn động lên, sát theo đó, ầm 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 âm thanh từ sương mù nơi sâu xa truyền đến. Mấy người sắc mặt lúc này biến đổi. Thú triều. Chương 69, thú triều. Chương 69, thú triều. Tuy rằng Ly Hồng Thiên khe bên trong thú triều căn bản không thể nào cùng chân chính thú triều so với, thế nhưng gặp được trùng quy vẫn là rất phiền toái. Không cần bất luận người nào nhắc nhở, Lạc Phi bọn người từng người đã làm xong khai chiến chuẩn bị, ánh mắt mấy người tất cả đều quang hướng trong sương mù, cứ việc căn bản xem không xa lắm, nhưng ánh mắt kia lại là thập phần ác liệt, phảng phất có thể xuyên thủng sương mù, nhìn thấy này đang tại chạy như điên tới từng bầy hung thú. Choe Nủ Vũ Giao trong ánh mắt mang lên một chút nghiêm nghị, Phiền Hào đã đem trên lưng búa lớn nắm trong tay, Miêu Tinh Tinh trong tay cũng nhiều thêm một thanh mảnh khảnh trường kiếm. Bàng Sơn trên hai tay nhưng là mang lên một đôi màu vàng quyền sáo. Lạc Phi cũng đem linh hồn cảm ứng phạm vi bỏ vào mức độ lớn nhất. Bọn hắn chỉ hy vọng, lần này thú triều bên trong, tuyệt đối không nên có tứ phẩm nguyên thú hoặc ngũ phẩm nguyên thú xuất hiện, nếu không, lấy mấy người bọn hắn thực lực căn bản là không đáng chú ý. Ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại, một ít thật nhỏ cục đá đều bắt đầu nhảy lên. Còn có này trắng xóa sương mù, dĩ nhiên cũng đi theo bắt đầu run rẩy. Bàng Sơn khuôn mặt lộ ra một chút lùi e sợ vẻ, bước chân cũng không nhịn được về phía sau rời nửa bước. Bất quá, hắn cũng không hề đào tẩu, dù sao bọn hắn mấy trong lòng người đều rất rõ ràng, tại Ly Hồng Thiên khe bên trong một khi xuất hiện thú triều, căn bản là không chỗ có thể trốn. Chỉ có chiến đấu. Đem những kia điên cuồng vọt tới hung thú tất cả đều chém rớt, cũng hoặc là giết tới bọn chúng khiếp đảm thối lui. Lịch sử đã vô số lần chứng minh đã qua, phàm là tại Ly Hồng Thiên khe bên trong gặp phải thú triều mà chạy trốn người. Không có một cái sống sót, mà lựa chọn chiến đấu, nhưng có 2/3 người còn sống. Cho nên, chiến đấu đi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thú triều chạy như điên tới, âm thanh dần dần như lôi chấn hưởng, mặt đất cũng đang không ngừng mà phát run, tựu như cùng có thiên quân vạn mã tại tùy ý lao nhanh như vậy, con thú kia để cuồng đạp trên mặt đất, dường như búa tạ đánh với đại cổ, mỗi một cái đều để người đấy lòng không nhịn được phụ họa mà nhảy, hơn nữa càng nhảy, càng là cảm thấy cả trái tim đều đi theo nâng lên. Hướng về cuống họng bước lên đi. Hống 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 giống. Nhiều tiếng hung thú gào thét ngút trời mà mình. Lạc Phi đám người dần dần mà cảm thấy một cỗ hơi thở ngột ngạt phả vào mặt. Cùng dã bá đạo. Thứ không e rẻ. Luồng hơi thở này, dường như muốn đem mọi người cho một chảo xé rách, sau đó nuốt sống vào bụng. Lạc Phi trong cơ thể nhị trọng đao thế điều động dưới, ung dung liền chém ra này cỗ hơi thở ngột ngạt, tinh thần khôi phục thanh minh trạng thái. Mà trái lại mấy người khác, Vũ Giao cùng Phiền Hào đều có được từng người phương pháp xử lý giải trừ loại này ngột ngạt, có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí Phiền Hào trong mắt còn bắn ra ý chí chiến đấu dày đặc, nhưng Miêu Tinh Tinh cùng Bảng Sơn trên mặt của hai người, vẻ nghiêm túc càng ngày càng dày đặc, thậm chí còn có thể từ vẻ kia nghiêm nghị bên trong nhìn thấy một tia khiếp đảm. Không thể sợ, sợ chẳng khác nào tử vong. Lạc Phi trầm giọng hô. Miêu Tinh Tinh cùng Bảng Sơn đốn lúc phục hồi tinh thần lại, vội vã cảm kích đối với Lạc Phi gật gật đầu, sau đó lại đưa ánh mắt về phía trong sương mù. Đồng nhiên, Lạc Phi vẻ mặt hơi đổi, thú triều đã đến, 500 mét bên ngoài, 300 mét, 100 mét. Vũ Giao đám người cũng không biết Lạc Phi là như thế nào nhận biết được, nhưng hiện tại cũng không phải tò mò thời khắc, trái lại, theo Lạc Phi nhắc nhở, mấy người trong mắt đều tại dựng dục dày đặc chiến ý. Rốt cuộc, trong sương mù, dường như hồng triều bình thường hung thú bóng người bố vào mi mắt. Màu đen bầy thú tại đại địa phía trên lao nhanh. Hống 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 giống. Rát 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 rát. Hung thú tiếng hô tràn ngập khắp nơi, chấn động đến mức người lỗ tai đau đớn. Chen. Lạc Phi nhẹ nhàng chấn động, trên lưng phong hỏa liền thiên đao long cong minh ra khỏi vỏ. Vân động bát phương rơi cửu châu. Đao xuất, mây tía bốc hơi, phảng phất cùng bốn phía sương mù nối liền một thể, mà tại đây mảnh mây tía bên trong, khắp thiên đao bóng xoạt 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 địa đánh xuống mà đi. Những kia sông lên bầy thú, trong nháy mắt bị chém liền xiển, máu thịt tung tóe. Một đao, một mảnh yêu thú chết tận. Có tới hơn 30 đầu. Thật mạnh một đao. Đích sắc rất cường. Miêu Tinh Tinh đám người đối với Lạc Phi thực lực, không khỏi là tâm sinh kính sợ. Giống. Phiền Hào phát ra dường như hung thú giống như tiếng giống giận dữ, trong đôi mắt nổi lên huyết hồng vẻ, phảng phất cả người cũng đã biến thành hung thú giống như, trực tiếp hướng về thú triều sông đi, búa lớn bỗng nhiên vung lên. Màu đỏ búa mang dường như loan nguyệt bình thường quét đi, mười mấy con yêu thú bay ngược mà đi. Còn không chờ những kia yêu thú đập xuống trên đất, hắn búa thứ hai lại vung đi ra, quả thực như cùng người hình giống như xe tăng mạnh mẽ đâm tới, không gì không thể chặn. Khuynh thành khe múa phong lãng nguyệt. Vũ Giao cũng không có rớt lại phía sau, dáng người vũ động giữa, bốn phía phong nhận thổi quấn, hóa làm một đạo vòi rồng thổi ra, cắn giết hướng về bầy hung thú, xì xì âm thanh liên tục nổ vang, mưa máu đẩy trời bay tung tóe. Hơ a a a. Một tiếng giống to, Bàng Sơn cũng là cuồng bạo bình thường địa sông hướng bầy thú, song quyền nhanh tay nhanh mắt, một quyền một đầu, một quyền một đầu, đánh cho những kia yêu thú xương sọ bạo liệt. Lôi động bắt phương. Miêu Tinh Tinh cơ múa trường kiếm trong tay, kiếm xuất, lôi dẫn lấp lóe, những kia yêu thú bị kiếm quét trúng, không khỏi là toàn thân run lên, liền ngã trên mặt đất. Vân động bắt phương rơi cửu châu. Lạc Phi một liền thi triển hơn 10 lần vân động bắt phương rơi cửu châu, mỗi một đao đều chém giết một đám lớn yêu thú. Nhưng trong cơ thể hắn nguyên lực cũng là tiêu hao cực nhanh, trong nháy mắt, còn thừa đã không đủ tam xong rồi. Lúc này bàn tay mơn trớn treo ở trong vạt áo nạp giới, hắn trong tay nhất thời thêm ra một khối trung phẩm nguyên thạch, sau đó một tay cầm nguyên thạch hấp thu nguyên khí, một tay cầm phong hỏa liền thiên đao tiếp tục chém giết yêu thú. Khốn nạn, tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thú? Bàng Sơn kêu to. Không tốt, lần này thú triều tựa hồ so với chúng ta biết còn muốn lớn hơn không ít. Vũ Giao khẽ nhíu lên nga mi. Một bên giết, một bên lùi. Thằng đến tìm tới một cái tốt nhất phòng thủ cứ điểm. Lạc Phi cũng cảm thấy không đúng lắm, lúc này hô lớn. Hiện tại, Lạc Phi cũng không dám lại sử dụng vận động bát phương rơi cửu châu tiến hành diện tích lớn chém giết, chỉ là sử dụng một ít tiêu hao nguyên lực ít hơn đao pháp, một đầu địa chém giết những cái kia sông tới mà đến yêu thú. Bọn hắn 5 người tuy rằng thực lực đều cũng không tệ lắm, thế nhưng đối mặt thành đàn như nước thủy triều bầy yêu thú cũng là có vẻ vướng trái vướng phải. Hơn nữa, theo mấy trăm con yêu thú bị chém giết, hắn nó yêu thú phảng phất là nhận lấy mãnh liệt kích thích tựa như, càng thêm phát điên lên, từng con tất cả đều thú mục huyết hồng, gào thét điên cuồng la đánh về phía 5 người. Mấy người một bên chém giết yêu thú, một bên hướng về phải hậu phương tối lui. A. Đồng nhiên, Bàng Sơn chuyển đến hét thảm một tiếng. Một đầu cửu phẩm tam gai nhọn lang yêu, dùng nó này đâm lợi đầu đâm xuyên thủng Bàng Sơn ngực, sát theo đó, mấy chục hơn trăm đầu yêu thú cuồng dẫm mà qua, trong nháy mắt liền đem Bàng Sơn dẫm thành thịt nát. Lạc Phi đám người con ngươi co rụt lại, đáy lòng không nhịn được run lên. Không nên trốn. Vũ Giao đống nhiên hô. Nguyên lai, Miêu Tinh Tinh tại nhìn thấy Bàng Sơn chết đi hình dáng sau, đáy lòng nhát gan tâm ý rốt cuộc bị gây nên, xoay người bay trốn mà đi. Nhưng là, nàng mới vừa vặn chạy ra không xa, liền bị những kia cuồng sông mà tới yêu thú sông tới bay đi, sau đó một rơi trên mặt đất, hàng trăm hàng ngàn móng thú cuồng đạp mà tới, một tiếng hét thảm vang vọng tại trong sương mù. Chương 70, liệt diễm thần sư. Chương 70, liệt diễm thần sư. Mắt thấy hai người chết thảm, Lạc Phi, Vũ Giao cùng Phiền Hào ba người toàn bộ cũng không dám từng người tự chiến, ba người liên thủ chống đối thú triều xung kích, đồng thời nhanh chóng mà lui về phía sau đi. Đi theo ta, bên kia có sơn động. Lạc Phi bỗng nhiên hô. Vũ Giao cùng Phiền Hào vội vã theo sát Lạc Phi lao đi, bất quá trên đường đi, thú triều như sóng, từng cơn sóng liên tiếp tấn công tới. Ẩm. Hỗn loạn hăng hái bên trong, Vũ Giao bị một đầu ngưu hình yêu thú lao đi bay, trong nháy mắt bay ra ngoài. Không tốt. Lạc Phi mắt sáng lên, thân khai mở hơi động, trong nháy mắt xông lên trên, đưa tay một vãn, đem Vũ Giao vãn vào trong lòng. Nhưng là, chính mình ngón này phải hay không quá chuẩn một chút, tại sao mỗi lần chảo, đều sẽ không tự chủ đã bắt hướng về chỗ đó đâu này. Má ơi, này có giãn, cho dù cách quần áo, cũng tốt có xúc cảm a. Giống. 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 Thú triều cùng sông mà đến, Lạc Phi vội vã tập trung ý chí, đưa bàn tay thay đổi một vị trí, dưới chân liên tục bắn ra đá, mượn lực mau chóng vút đi. Bất quá, Lạc Phi trong ngực Vũ Giao, cặp kia gò má lại là đã tuôn ra một vệt mê người đỏ ửng. Thiếu nữ có chút vị trí, mãi mãi cũng là nhạy cảm như vậy, cho dù vừa nãy chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng đủ để cho nàng cảm nhận được loại kia khác cảm giác. Cuối cùng, ba người dĩ nhiên không một may mắn thoát khỏi địa đều bị một ít thương. Lúc này mới chạy tới bên trong hang núi. Không nghĩ ngợi nhiều được, ba người chặn ở cửa động, từng người thi triển tuyệt chiêu chém giết những cái kia nỗ lực vào sơn động bên trong yêu thú. Giống giống. Phổ thông yêu thú căn bản không có biện pháp phá tan ba người phòng thủ, chỉ được gào thét từng trận, dùng thân thể mãnh liệt đánh vào sơn động, muốn đem sơn động đụng sụp. Làm sao, sơn động vách đá quá mức cứng rắn, chỉ có thể đánh rơi một ít đá vụn, căn bản không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại là những kia yêu thú bị đụng phải đàn hồi trở lại. Sơ ý một chút bên dưới bị cái khác yêu thú dâm đạp mà chết. Dần dần, nguyên thú bắt đầu xuất hiện. Nhiều như vậy nguyên thú. Lạc Phi ánh mắt hơi co rụt lại, bố vào mí mắt nguyên thú ít nói cũng đang trăm con trở lên, nhưng mà này còn là hắn hy vọng thấy, về phần những kia hy vọng không gặp địa phương phải chăng còn có càng nhiều nguyên thú, này thì khó mà nói được rồi, mà những này nguyên thú trên căn bản đều là một hai phẩm nguyên thú. Xem ra lần này thú triều, chí ít cần phải có một đầu ngũ phẩm nguyên thú. Thậm chí còn có khả năng xuất hiện lục phẩm nguyên thú. Vũ Giao khuôn mặt xinh đẹp cũng hơi lộ ra vẻ nghiêm túc, mà nàng lời mới vừa dứt, liền thấy hai đầu lục phẩm nguyên thú cùng sông mà qua, thậm chí còn xuất hiện thất phẩm nguyên thú. Nghĩ biện pháp ngăn chặn cửa động, không thể để cho thú triều bên trong vương giả thú phát hiện chúng ta. Phiền Hào hét lớn. Lạc Phi cũng rõ ràng, Phiền Hào trải qua hy hữu ân thú máu tôi luyện toàn thân, bản thân đã lây nhiễm bộ phận thú tính, cho nên đối với hung thú trời sinh nắm giữ càng thâm nhập hơn hiểu rõ. Lúc này, hắn cùng Vũ Giao hai người nói cái gì cũng không nói, vội vã cải biến chiến thuật chiến pháp, đối những kia xông lên yêu thú cùng nguyên thú toàn bộ cũng chỉ là một chiêu chém giết, rồi lại không đem đánh bay. Ba người họ đã biết tình thế tính chất nghiêm trọng, chặt chẽ bảo vệ cửa động, mà những kia yêu thú cùng nguyên thú cũng tiếp tục phát điên bình thường địa đụng nhau sơn động, không cần thiết đã lâu, hung thú thi thể liền đem cửa sơn động chặn lại rồi. Lúc này, bọn họ ba người tài hơi thở phào nhẹ nhõm. Âm thầm may mắn không có bị vương giả thú phát hiện. Không phải vậy nhất định là chết không có chỗ chôn. Vũ Giao lấy ra một khối óng ánh long lanh tinh thạch đi ra, nhất thời, quang hoa bắn ra tứ phía, đem nguyên bản nước sơn đen xuống sơn động chiếu sáng rồi không ít. Lạc Sư Minh, lần này nếu không phải ngươi phát hiện nơi này sơn động, chỉ sợ chúng ta đều phải chết tại đây ly hồng thiên khe bên trong, tiểu muội ở nơi này đã tạ. Vũ Giao đối với Lạc Phi hơi không người. Ta cũng rất cảm tạ ngươi. Phiền Hào nhìn phía Lạc Phi, bất quá, ta thực sự không hiểu. Ngươi là làm sao phát hiện nơi này có sơn động? Lẽ nào ngươi đã từng tới? Phiền Hào lời nói không thể nghi ngờ là nói ra Vũ Giao nghi ngờ trong lòng, không khỏi, nàng cũng là một mặt tò mò nhìn phía Lạc Phi. Lạc Phi cười nhạt một tiếng, chỉ cần chúng ta đều còn sống, thế là xong à? Thấy Lạc Phi không muốn làm thêm giải thích, hai người mặc dù có chút thất vọng, nhưng là rõ ràng, bất cứ người nào đều sẽ có được một ít bí mật nhỏ của mình, cho nên hai người cũng không tại trên việc này tiếp tục dây dưa. Bất quá. Vũ Giao lại là đã đoán được một ít, không nhịn được nhiều nhìn Lạc Phi một mắt, thầm nói, lẽ nào hắn nắm giữ huyền ấn cảnh võ giả năng lực có linh giác phóng ra ngoài. Từ trước đó phát hiện sơn động địa phương tới đây, gần như có một dặm lộ trình, khoảng cách này chí ít cần huyền ấn cảnh nhị trọng võ giả mới có thể làm đến, hắn là làm sao làm được. Càng xem, Vũ Giao đối Lạc Phi càng thêm tò mò. Mà lòng hiếu kỳ thôi thúc giới, nàng không khỏi lại nghĩ tới trước kia này khiến trong lòng người rung động tình cảnh, không nhịn được hơi chừng Lạc Phi một mắt. Ba người từng người xử lý một chút thương thế trên người, sau đó ngồi khoanh chân, hoặc là dùng đan dược, hoặc là sử dụng nguyên thạch, hết khả năng địa khôi phục tiêu hao hết nguyên lực. Ầm ầm. Đồng nhiên, kèm theo một tiếng vang thật lớn, sơn động kịch liệt chấn động lên. Lạc Phi, Vũ Giao cùng Phiền Hào đồng thời mở mắt ra, tất cả đều nhìn phía cửa động phương hướng. Lạc Phi sắc mặt đống nhiên chìm xuống. Phiền Hào cũng ngay đầu tiên thay đổi sắc mặt, cũng trầm giọng nói, gây go, là ấn thú. Lạc Phi thông qua linh giác đã cảm ứng được bên ngoài có một con thập phần hung mãnh hung thú, so với hắn trước đây đã gặp đầu kia song giác sư hổ thú còn phải cường đại hơn rất nhiều lần, nhưng hắn còn không cách nào phán đoán ra này đầu hung thú là cái gì cấp bậc, mà Phiền Hào từng gặp ấn thú, đối ấn thú khí tức càng hiểu, cho nên mới ngay đầu tiên phán đoán đi ra. Nghe được ấn thú hai chữ, Lạc Phi cùng Vũ Giao trên mặt dâng lên nồng nặc nghiêm nghị. Vương giả thú là ấn thú thú triều, này gần như đã tương đương với loại nhỏ thú triều rồi. Ly Hồng Thiên khe bên trong làm sao sẽ bỗng nhiên trong lúc đó xuất hiện lớn như vậy thú triều. Vũ Giao hơi nhíu lại nga mi nói. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, khối lớn nham thạch rớt xuống, cửa động những kia yêu thú cùng nguyên thú thi thể, cũng bị một nguồn sức mạnh làm cho tòe bắn ra. Nhị phẩm ấn thú, liệt diễm thần sư. Phiền Hào thất thanh nói. Xuyên thấu qua cửa động, có thể thấy được một đầu cao tới 5 trượng, dài chừng 9 trượng hùng sư, hắn trên người lân giáp óng ánh, nhẹ nhàng lay động dưới, mỗi một mảnh đều phảng phất thiêu đốt hỏa diễm như vậy, hơn nữa những này lân giáp trải rộng liệt diễm thần sư cả người, phảng phất một bộ võ trang đầy đủ khôi giáp. Ngoài ra, tại liệt diễm thần sư chính giữa trán còn có một đạo dường như hỏa diễm bình thường dấu ấn, tản ra hơi thở nóng bỏng, đem không khí bốn phía đều vặn vẹo ra, càng làm cho phạm vi trăm trượng bên trong sương mù đều bốc hơi biến mất rồi. Giống. Liệt diễm thần sư gầm lên giận dữ, sóng âm dường như thực chất gợn sóng bình thường nhanh chóng khuyết tán ra đến. Trong nháy mắt, núi đá sụp đổ, cuồng phong rít lâm. Phu cận cái khác linh thú, nguyên thú cùng yêu thú tất cả đều nằm rạp run rẩy, không dám lên tiếng. Mà Lạc Phi, Vũ Giao cùng Phiền Hào ba người, càng bị một tiếng này rung trời gầm chấn động đến mức thần hồn đều bốc lên, suýt chút nữa trực tiếp đánh chết tại chỗ. Cứ việc đối phó phóng xuống một tiếng này rung trời gầm, nhưng ba người trong lỗ thai cũng đã thấm ra máu, biểu hiện cũng có vẻ hơi dại ra. Liệt diễm thần sư cặp kia dường như hỏa diễm bình thường trong trong mắt, lạnh lẽo chi mang hiển lộ hết, phảng phất là đối với nhân loại có sâu ác đau nhức nhanh oán hận tựa như, nếu không cửa động hơi nhỏ hơn, không tha cho nó thân thể khổng lồ kia, chỉ sợ nó đã bước vào bên trong hang núi, đem Lạc Phi đám người nuốt vào bụng đi. Đúng lúc này, veo một tiếng, giữa bầu trời đột nhiên bắn hạ một đạo màu bạc tiên mang. Lôi đình oai chấn động, thẳng hướng liệt diễm thần sư mà đi. Giống. Liệt diễm thần sư bỗng nhiên vừa há miệng, một đạo nửa mét chi thô hỏa diễm trụ dắt vô cùng ai bay lên trời cao, cùng này tiễn mang va chạm vào nhau, trong nháy mắt đem tiễn mang tan rã băng tiêu tan. Hơn nữa, này đạo hỏa diễm trụ chỉ là uy thế sơ lược giảm sau, như trước thẳng phá xương mù mà đi. Hừ. Tốt một đầu liệt diễm thần sư, cho rằng như vậy liền tổn thương được ta sao? Ăn nữa ta một mũi tên. Giữa bầu trời truyền đến quần quận lôi âm bình thường gầm thét thanh âm, sắt theo đó, dường như hạt mưa bình thường tiễn mang từ bầu trời xa xuất dưới, giống như phô thiên cái địa bắn về phía liệt diễm thần sư, còn có những thứ khác linh thú, nguyên thú cùng yêu thú. Liệt diễm thần sư như cũng là một cái hỏa diễm thần trụ phun ra, trong nháy mắt phá hủy mảng lớn tiễn mang, nhưng này chút không bị phá hủy tiễn mang, nhưng lại như là cùng đoạt mệnh chi nhận như vậy, dễ dàng mà thu cắt những linh thú đó, nguyên thú cùng yêu thú sinh mệnh. Thậm chí liền ngay cả cựu phẩm linh thú cũng không thể may mắn thoát khỏi khó khăn. Xoạt 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 xoạt. Phốc suy xì xì. Tiễn mang xuyên thủng một đầu lại một đầu hung thú. Giống. Liệt diễm thần sư giận dữ mà giống, trên lưng lân giáp chấn động mạnh một cái, dĩ nhiên bỗng dưng nhiều hơn một đôi toàn bộ giáp lông cánh, giẫm một cái mặt đất, thân thể to lớn bay lên trời cao. Chương 71, song trọng phục kích. Chương 71, song trọng phục kích. Lạc Phi ba người không dám trì hoãn. Tại phục hồi tinh thần lại sau, vội vàng hướng ngoài động chạy đi. Xuất động sau, ba người nửa điểm dừng lại đều không có, thật nhanh thôi thúc vàng lá tìm tới Ly Hồng Thiên khe cửa ra vào phương hướng, từng người thi triển thân pháp chạy như điên. Lúc này, Vũ Giao tốc độ mới chính thức thể hiện ra rồi, mấy cái trong nháy mắt, cũng đã đem Lạc Phi cùng Phiền Hào bỏ lại đằng sau. Lạc Phi đấu chuyển tinh di bộ đã đạt đến cao nhất tầng thứ 5, nhưng cùng Vũ Giao so với như trước cách biệt không ít. Mà Phiền Hào không biết tu luyện là một loại gì thân pháp. Cả người tứ chi chạm đất, dường như hung thú giống như chạy nhanh, tốc độ không chút nào bờ lão phi chậm. Hiện tại thời khắc thế này, ai cũng không lo nổi người nào, ba người họ đem tốc độ phát vung tới cực hạn, liều mạng mà hướng về lối ra lao đi. Bất quá, trên đường đi như trước có rất nhiều hung thú phát sát ba người bọn họ. Đồng nhiên, hô, một con màu đen nguyên lực trưởng ấn trước mặt đánh ra, lấy rất nhanh tốc độ vỗ vào Lạc Phi trên người. Trước đó, Lạc Phi vì toàn lực thi triển đấu chuyển tinh di bộ. Cho nên tạm thời đem nguyên lực từ hai mắt các bộ vị thu hồi, căn bản không có phát hiện phụ cận có người đánh lén, ầm một tiếng, cả thân thể bay ngược mà đi. Dù là như thế, hắn tại bị đánh trúng trong nháy mắt, chém ra một đao, thổi phù một tiếng, nhất đạo huyết tuyến tung tóe đi ra. Trong nháy mắt này, Lạc Phi mới nhìn rõ ràng người xuất thủ kia tướng mạo. Nôn Phủ Dục. Lạc Phi nhìn chằm chằm cái kia khuôn mặt lăng giác rõ ràng, cương nghị thanh niên. Tuy rằng vừa nãy một trưởng kia đánh tại trên người hắn, nhưng mượn tầng thứ 5 đại lực kim cương thân, cộng thêm một cái hoàng giai thượng phẩm tơ vàng nội giáp, một trưởng kia nhiều nhất chính là khiến Lạc Phi được một ít thương nhẹ, hoàn toàn không sẽ tổn thương tới tính mạng. Nhưng là, cái cỗ này trưởng lực tựa hồ cũng không có đánh giết Lạc Phi ý tứ, mà là đem Lạc Phi thật nhanh về phía sau đẩy đi. Hừ, muốn mượn thú triều tới giết ta. Nôn Phủ Dục, ta nếu không chết, chính là ngươi chết. Lạc Phi trong lòng lạnh lùng hừ nói. Đáng tiếc, hắn trước đó trong lúc vội vã một đao, chỉ là để Nôn Phủ Dục được một chút thương nhẹ. Như là vừa rồi hoàn cảnh, Lạc Phi chắc chắn phải chết. Nhưng là hiện tại, đầu kia liệt diễm thần sư đã bị cao thủ không biết tên dẫn đi, thậm chí phần lớn linh thú cũng đã bị dẫn đi hoặc là bị tiễn mang bắn giết, còn sót lại mấy con linh thú tựa hồ cũng không theo tới. Lạc Phi đã đem linh giác tản ra, đang tại hắn âm thầm nhanh trong tính toán lúc, đột nhiên, trong linh giác xuất hiện một đầu nhị phẩm linh thú đại địa chi hùng. Rầm rầm rầm. Liên hoàn tam chân đạp ở một ít yêu thú trên người, Lạc Phi mượn lực để cho mình bay ngược thân thể cấp tốc ngừng lại, sau đó một đao vung chém mà ra, lưới dao hướng về phía đại địa chi hùng chém tới. Giống. Đại địa chi hùng giơ lên cao lên thâm hậu như sắt thép giống như hùng trưởng, mạnh mẽ vỗ một cái, ken một tiếng, đem Lạc Phi phản chấn bắn bay. Mượn đại địa chi hùng một trường này, Lạc Phi lướt về phía cửa ra tốc độ trong nháy mắt vụt tăng mấy lần, nhưng vào lúc này, một vệt bóng đen bay lượn mà ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ xuất hiện tại Lạc Phi trước mặt, một chỉ điểm ra, dường như kim thương đâm thẳng, thương mang phun ra nuốt vào, hàn ý bức người. Keng. Lạc Phi chỉ kịp đem phong hỏa liền thiên đao hoành ở trước ngực, cái tay kia chỉ liền nhẹ chút mà tới, mà như vậy sao nhìn như nhẹ nhàng một điểm, uy lực so với Ngôn Phủ Dục lúc trước một trường càng mạnh mẽ hơn mười mấy lần. Phong hỏa liền thiên đao phản chấn đập đánh vào người, Lạc Phi một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, nguyên bản vốn đã rời xa đại địa chi hùng hắn, lần nữa bay ngược mà quay về. Mà đạo kia đánh lén Lạc Phi bóng đen trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Bất quá, Lạc Phi đã thông qua linh giác bắt đến, người trước chính là trước kia theo dõi sau lưng Nôn Phủ Dục người bịt mặt. Đáng tiếc người này rốt cuộc là ai, Lạc Phi lại là không cách nào biết được. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong chớp mắt, nhanh đến chớp mắt liền qua. Phát hiện khác thường phiền hào thấy cảnh này thời gian, Lạc Phi đã lần thứ hai bay về phía đại địa chi hùng, mà hắn cũng chỉ có thấy được Nôn Phủ Dục, cũng không hề phát hiện bóng đen kia. Nôn Phủ Dục triển khai tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền vọt tới phiền hào trước mặt đi, nhưng trong lòng thì âm thầm trầm tư, vừa mới cái kia bóng đen là ai? Vì sao lại giúp ta? Hay là nói, người kia cũng muốn giết Lạc Phi? Được rồi, mặc kệ, có cái bóng đen thần bí kia đánh ra chỉ tay, đủ để trọng thương Lạc Phi, đến lúc đó thú triều tự nhiên sẽ muốn cái mạng nhỏ của hắn. Mấy tức giữa, Nôn Phủ Dục cùng phiền hào đã lướt ra khỏi trăm trượng, sương mù triệt để che lại phía sau bọn họ tất cả, mà bọn hắn căn bản không dám dừng lại. Mà phía trước nhất Vũ Giao, tựa hồ đã nhận ra cái gì dị dạng, quay đầu lại liếc mắt một cái, lại căn bản không có nhìn thấy Lạc Phi bóng dáng. Không khỏi, nàng chân sen dừng lại, ngừng lại, tựa hồ muốn quay trở lại tìm Lạc Phi. Đi mau. Đuổi theo tới phiền hào hô lớn. Vũ Giao hơi vi túc nhào tiêm lông mày. Trong tầm mắt, tất cả đều là hung thú, lấy thực lực của mình, cho dù quay trở lại, cũng không khả năng cứu được Lạc Phi, thậm chí còn được đem cái mạng nhỏ của mình ném vào, cũng không phải là không thể được. Mặc dù mình cùng Lạc Phi trong lúc đó, tựa hồ xảy ra chút gì thân mật mờ ám, nhưng... Giang Bạc hơi cắn, Vũ Giao thật sâu liếc mắt một cái sau lưng sương mù, cũng chỉ được vút nhanh rời đi. Trọng thương bay ngược Lạc Phi lần nữa chém bay suốt một đao. Mà đại địa chi hùng tựa có lẽ đã biến thông minh, đồng nhiên một trưởng đập ngang mà ra, phích một tiếng, đem Lạc Phi sớm bị hoành bay ra ngoài, sau đó, nó lại hăng hái địa thay đổi phương hướng, đuổi sát Lạc Phi mà đi. Lạc Phi cố nén quần cuộn muốn phun khí huyết, dưới chân liên tục mượn lực, đấu chuyển tinh di bộ bảy đạp bảy hóa, cuối cùng một cước đạp ở một đầu nhất phẩm nguyên thú trên đầu, mượn lực hướng về lối ra phương hướng bay lượn. Đúng lúc này, trước đó bóng đen kia xuất hiện lần nữa, lại là một chỉ điểm ra. Ép thẳng tới được Lạc Phi hướng về Ly Hồng Thiên khe bên trong tối lui. Con mắt hơi dùng mình, Lạc Phi nhìn này đạo hắc ảnh nhất mắt, người này rất mạnh, hẳn là huyền nguyên cảnh tứ trọng cảnh giới võ đạo, bất quá, hắn tựa hồ nắm giữ nhị trọng thương thế. Lạc Phi không thể không hướng về Ly Hồng Thiên khe bên trong tối lui. Tại trước đó bị Ngôn Phủ Dục cùng này tên người thần bí có tâm tính vô tâm dưới, hắn đích thật là bị thương, giờ khắc này, trong cơ thể khí huyết quần cuộn được càng thêm lợi hại, tiếp tục cùng người bí ẩn kia đánh nhau, chỉ biết bị đánh giết tại chỗ, mà chạy hướng về Ly Hồng Thiên khẽ trong, nói không chắc còn có một chút hy vọng sống. Hơn nữa, Lạc Phi tin tưởng, tên kia người thần bí nếu dám ở thú triều bên trong đuổi theo đánh giết chính mình, nhất định là có một ít thủ đoạn bảo mệnh, có thể cam đoan tại thú triều bên trong sống sót, cho nên mới dám như thế. Coi như mình liều mạng cùng đánh một trận, dẫn tới đầu kia đại địa chi hùng phát hiện đối phương, cũng chưa chắc có thể đem đối phương kéo tới chôn cùng, trái lại, mình là nhất định hẳn phải chết. Là lùi, là tiến. Lạc Phi ngay đầu tiên liền tiến hành rồi phán đoán, lúc này không có chút gì do dự, xoay người liền hướng Ly Hồng Thiên khe bên trong lao đi. Hống hống hống. Hung thú tiếng giống giận dữ bay lên trời cao, từng con tất cả đều cùng đánh về phía Lạc Phi. Kinh phong cong lên xuyên thiên hồng. Vân động bát phương rơi cửu châu. Thập tự chẳng hủy. Thập tự chẳng giao. Thập tự chẳng long. Cuồng phong tảo diệp. Lạc Phi đem một thức thức đao pháp triển khai ra, phối hợp đấu chuyển tinh di bộ, còn có mới tu luyện không lâu thiềm bộ, chém giết từng con hung thú, nhưng phàm là tam phẩm nguyên thú trở xuống, không khỏi là một đao mất mạng. Đáng tiếc, thú triều bên trong không thiếu tam phẩm trở lên nguyên thú, hơn nữa còn có gần trăm đầu nhiều, uy lực nhìn như mạnh mẽ từng chiêu đao pháp, đối bọn chúng hiệu dụng thật sự là quá yếu. Hơn nữa, giờ khác này Lạc Phi trong đan hải nguyên lực gần như khô cạn, trong tay trái nguyên thạch thu nạp tốc độ căn bản không ngăn nổi tiêu hao tốc độ. Trong chốc lát, Lạc Phi đôi chân cùng trên cánh tay đã bị mấy con mạnh mẽ nguyên thú chảo thương, da thịt mở ra, máu nhuộm y liễu phục, nhìn thấy mà giật mình. Còn có hắn trên người, nếu không phải là có cái này tơ vàng nội giáp, chỉ sợ càng thêm vô cùng thê thảm. Hơn nữa cho dù như vậy, cái này tơ vàng nội giáp cũng đã bị cào nát vài đạo thật nhỏ vết xước. Chương 72, Quy Hoàng. Chương 72, Quy Hoàng. Lạc Phi tu luyện đại lực kim cương công pháp thân tự mình vận chuyển, dưới da có nhàn nhạt thoánh quang như ẩn như hiện. Đáng tiếc, này bộ công pháp dù sao chỉ là hoàng giai thượng phẩm, chống đối một cái yêu thú công kích vẫn được, liền ngay cả một ít một hai phẩm nguyên thú công kích cũng có thể chống đỡ đỡ được, thế nhưng tại thú triều bên trong, tam phẩm trở lên nguyên thú thật sự là không ít, dễ dàng liền có thể chảo thương Lạc Phi. Càng thêm đòi mạng chính là, Lạc Phi mới vừa bị một đầu cửu phẩm nguyên thú một chảo đào bay, đầu kia đại địa chi hùng đã phát đến, vung lên nó này thâm hậu thiết trưởng, oanh địa một cái đánh về Lạc Phi. Lạc Phi chỉ kịp đem đao xoay ngang. Ẩm. Đại địa chi hùng thiết trưởng nặng nề như núi giống như địa đụng vào phong hỏa liền thiên đao bên trên, Lạc Phi chỉ cảm giác ngực như là bị búa tạ tàn nhẫn mà đập chúng như vậy, cự lực chấn động, khí huyết cuồn cuộn, nơi cổ họng ngọt ngọt, phốc địa một ngụm máu phun ra đến, hơn nữa cả người giống như là diều đứt dây, không tự chủ được bay ra ngoài. Oanh. Lạc Phi tàn nhẫn mà va vào núi trong đá, trong phút chốc, đá vụn phun ra, bụi mù tràn ngập. Tại đã hôn mê trong nháy mắt, Lạc Phi chỉ cảm giác như là lọt vào lạnh lẽo dòng sông bên trong, sau đó cái gì cũng không nhớ rõ. Ly Hồng Thiên khe lối ra, Vũ Giao ngưng lông mày nhìn nồng nặc sương mù. Tại bên cạnh nàng, Phiền Hào một cánh tay gần như bẻ gãy, máu thịt bé bét, sắc mặt có chút trắng xanh. Đồng thời, còn có mấy cái vạn lưu tông đệ tử cùng một ít vụn vặt lẻ tẻ giang hồ võ giả, từng cái cũng đều là một bộ vô cùng chật vật dáng dấp. Có người trong mắt có may mắn, có người trong mắt tràn đầy suối quẩy, còn có thấp giọng mắng. Thậm chí còn có một hai cái yên lặng mà chạy xuống một ít nước mắt, bởi vì bọn họ huynh trưởng cũng hoặc là bạn tốt, đã chết ở lần này thú triều bên trong. Bọn hắn còn có thể sống được rời đi, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Bất quá, khi bọn họ đưa ánh mắt về phía Ly Hồng Thiên khe lối vào nơi lúc, đáy mắt toàn bộ cũng không nhịn được bay lên e ngại vẻ đến. Cũng còn tốt, mặc kệ Ly Hồng Thiên khe bên trong phát sinh cái dạng gì thú triều, những kia hung thú cũng sẽ không vọt tới Ly Hồng Thiên khe ngoại lai, nếu không... Như vậy một làn sóng loại nhỏ thú triều đủ khiến vạn lưu tông đại thương nguyên khí. Hán, đã chết rồi sao? Vũ Giao nhẹ giọng nam ni nói. Phiền Hào dương mắt nhìn lên, thật lâu trầm mặc không nói, sau đó nhìn phía một bên khác. Nơi đó, nôn phủ dục trên người có nhiều chỗ máu rầm rề vết thương, thấy người trước nhìn sang, nôn phủ dục khẽ hừ một tiếng, theo sau đó xoay người rời đi. Vũ Giao liếc mắt nhìn nôn phủ dục rời đi lưng ảnh nhất mắt, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ. Sau một canh giờ. Chúng ta đi thôi. Vũ Giao đối với Phiền Hào nói ra, bất kể như thế nào, nếu như không có hắn, chúng ta đã bị chết, cho nên, có người cũng nên vì việc này mà trả ra giá cao. Phiền Hào đã trầm mặc chốc lát, sau đó gật gật đầu, cũng chần chờ nói ra, tuy rằng ta chỉ nhìn thấy Nôn Phủ Dục một người, nhưng bằng trực giác, ta dám khẳng định, trước đó trừ hắn ra, nhất định còn có người thứ hai ở đây. Mặc kệ có mấy cái, giết. Vũ Giao âm thanh, trong nháy mắt trở nên hơi lạnh lẽo xuống. Ê! Phát ra trầm thấp rên rỉ, Lạc Phi chậm rãi mở mắt ra. Hắn nằm ngửa tại bờ sông, cả người đều ngâm ở trong nước, lạnh lẽo đến xương. nơi này liền nửa điểm tia sáng đều không có, đập vào mắt đen kịt một màu. Cường chống bò người lên, Lạc Phi từ trong nạp giới lấy ra một viên to bằng bàn tay nguyện quang thạch. Quang hoa phật chiếu, làm cho bốn phía bày ra nhàn nhạt ánh sáng, miễn cưỡng có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh tình hình. Cái này nguyện quang thạch là Lạc Phi tại tông môn Vạn Hàng Đường mua, trăm lạng bạc dòng một viên, hắn lúc đó một hơi liền mua 10 viên, tất cả đều thu tại trong nạp giới. Cũng còn tốt, nếu không phải lọt vào sông ngầm dưới lòng đất bên trong, chỉ sợ ta đã bị chết. Lạc Phi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng là âm thầm may mắn này ám trong sông cũng không hề yêu thú gì gì đó, không phải vậy cho dù hắn rơi vào ám trong sông, hôn mê bên dưới cũng khó trốn chôn thây hung thú chi bụng vận mệnh. Đáng tiếc, phong hỏa liền thiên đao, không biết bị vọt tới nơi nào đi rồi. Ở trong tối bờ sông một bên ngồi xuống, Lạc Phi lấy ra hai khối hạ phẩm nguyên thạch nắm trong tay, ngồi khoanh chân, vận chuyển công pháp hấp thu trong đó nguyên khí. Sau một canh giờ, hai khối hạ phẩm nguyên thạch răng rắc một tiếng đứt gây ra đến, trong đó nguyên khí tất cả đều bị Lạc Phi hút xong, trở thành phế thạch hai khối. Mà Lạc Phi trên người áo ướt cũng bị hỏa nguyên lực vận chuyển bên dưới bốc hơi, thương thế bên trong cơ thể cũng đã nhận được một ít giảm bớt. Theo đường sông đi đến, trọn vẹn hơn 10 dặm lộ trình, rốt cuộc, một tia ánh mặt trời chiếu xuống. Lạc Phi thêm nhanh hơn một chút bước tiến đi đến, phát hiện nơi đó là một hang núi, sơn động đỉnh có ánh sáng tuyến bắn vào, mà ở trong sơn động, hàng trăm hàng ngàn bạch cốt phủ kín mặt đất, nhìn thấy mà giật mình lệnh người sởn cả tóc gáy. Tỉ mỉ nhìn tới, những này bạch cốt hầu như đều là nhân loại. Chẳng lẽ nói, những kia không có bị hung thú giết chết, mà là mất tích nhân loại võ giả tất cả đều đã bị chết ở tại nơi này. Chủ nhân, cẩn thận, Khiếu Nhi cảm thấy một tia rất nguy hiểm kiếm ý. Kiếm ý? Lạc Phi hơi run run. Lẽ nào, những này bạch cốt chủ nhân tất cả đều là bị kiếm ý giết chết? Không sai, nơi này mỗi một bộ bạch cốt bên trên đều có một tia còn sót lại kiếm ý. Khiếu Nhi cảm thấy, bọn họ từng cái đều là bị kiếm ý hấp dẫn tới nơi này, sau đó lại bị chém giết ở đây. Lạc Phi trong lòng có chút ngơ ngác, Khiếu Nhi, ngươi có ý tứ là, này tia kiếm ý đã thông linh. Đúng, chủ nhân. Này tia kiếm ý trải qua vài ngàn năm tích lũy, hấp thu rất nhiều thiên địa nguyên khí, khả năng lại đụng phải một ít những khác kỳ ngộ, cho nên đã hóa làm kiếm linh. Đương nhiên, cũng có khả năng là một loại nào đó hung thú đem hết thể kiếm ý tất cả đều cắn ướt. Chính là bởi vì điểm này, ly hồng thiên khe bên trong kiếm ý mới dần dần tiêu tán, kỳ thực căn bản không phải tiêu tan, mà là bị này hấp thu. Ở phương diện này, Khiếu Nhi bờ Lạc Phi hiểu được yếu nhiều hơn. Chẳng trách gần 500 năm qua, vô số võ giả đã bị chết ở tại ly hồng thiên khe bên trong. Này Liêu Phiêu giật có thể vận may địa đạt được một tia còn sót lại kiếm ý cảm ngộ. Hơn nữa còn không có gặp gỡ kiếm linh hoặc hung thú, quả nhiên là vận khí tốt đến nghịch thiên rồi. Lạc Phi trong lòng bừng tỉnh hiểu ra lại đây. Đúng lúc này, ông một tiếng. Xoạt xoạt xoạt. Mười mấy trôi tán loạn trên mặt đất kiếm dường như bị phụ linh như vậy, đồng nhiên tất cả đều tung bay lên. Chủ nhân, ngươi mau nhìn, chính giữa nơi đó có một con ngọc quy, khả năng này chính là kiếm linh. Cái gì? Lạc Phi ngưng thần nhìn tới, quả nhiên. Một con so với tiền đồng lớn hơn không được bao nhiêu tiểu ngọc quy chính nằm nhoài ở chỗ này, toàn thân óng ánh long lanh, tản ra nhàn nhạt kim quang, chính đứng thẳng đầu đứng thẳng não mà nhìn Lạc Phi. Ồ! Ngọc quy phát ra đồng dạng kinh dị tiếng, ha ha ha! Không nghĩ tới, bản quy hoàng còn có thể tại đây bên trong gặp phải một cái tướng mạo đẹp như hoa đao linh, không tồi không tồi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản quy hoàng phu nhân. Nhân loại kia tiểu tử, vội vàng đem bản quy hoàng phu nhân thả ra, không phải vậy. Bản quy hoàng cũng sẽ không khách khí. Hừ, nho nhỏ kiếm linh ngọc quy, cũng dám hy nói chuyện cưới ta. Khiếu Nhi âm thanh trực tiếp truyền về tự xưng quy hoàng ngọc quy. Quy hoàng hơi giận nói, làm sao? Ngươi một cái bị loài người thu phục đao linh, có thể bị bản quy hoàng vừa ý, này là phúc phận của ngươi đến rồi, ngươi hẳn là cảm ơn đái đức, từ nay về sau đối bản quy hoàng săn sóc tỉ mỉ, để báo bản quy hoàng cứu ngươi xuất khổ hải to lớn ân, đây mới là chính lúc. Hiện tại, ngươi không chỉ có không cảm kích bản quy hoàng, còn dám xem thường bản quy hoàng. Có tin hay không, bản quy hoàng lập tức liền có thể giết ngươi và ngươi kẻ nhân loại này chủ nhân. Chương 73, quy tức là thiên. Chương 73, quy tức là thiên. Theo quy hoàng âm thanh hạ xuống, trong không khí nhất thời tràn ngập ra mạnh mẽ kiếm ý, những này kiếm ý sắc bén vô cùng, uy thế như núi, mênh mông quần quận như xung thiên sóng lớn bỗng nhiên đập tới, hầu như ép tới Lạc Phi không thở nổi. Hừ, tiểu tiểu ngọc quy, ngươi thì lại làm sao hiểu được chủ nhân nhà ta lợi hại. Khiếu Nhi khinh thường nói. Lợi hại. Ha ha ha. Bản quy hoàng liền không nhìn ra kẻ nhân loại này có thập sao chỗ lợi hại. Xem. Ngươi có bản lãnh cao như vậy sao? Nếu là ngươi dám tiến vào chủ nhân nhà ta trong đan hải nhìn qua, ngươi liền biết chủ nhân nhà ta cường đại căn vốn không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Hừ. Người con mụ này, bản quy hoàng có thể không bị ngươi lừa. Ngươi là muốn giúp đỡ tiểu tử này thu phục ta đi.
Ha ha. Bản quy hoàng cỡ nào thông minh tài trí, há có thể lên ngươi như thế hơi trắng hợp lý.
Ít nói nhảm, ngươi như không ra làm bản quy hoàng phu nhân, bản quy hoàng hiện tại sẽ giết tiểu tử này.
Thực sự là nhát gan tiểu ô quy, ngươi đã cảm thấy có thể tiện tay chém giết chủ nhân nhà ta, làm sao liền tiến vào can đảm đều không có.
Như thế nhát gan, còn dám vọng ngôn cưới ta.
Ngươi không xứng.
Cái gì?
Ta nhát gan.
Ngươi thực sự là khí chết ta rồi.
Quy hoàng rỗi ra đầu lộ ra cắn răng hình dáng, thẳng trừng lên Lạc Phi.
Lạc Phi cũng đồng dạng lộ làm ra một bộ vẻ khinh thường.
Tuy rằng hắn không hiểu Khíu Nhi tại sao phải làm như vậy, nhưng hắn tin tưởng Khíu Nhi sẽ không hại chính mình, cho nên nhún vai một cái nói, Khíu Nhi, tương lai muốn tìm phu quân, tuyệt đối đừng tuyển loại này quỷ nhát gan, không phải vậy ta nhưng là sẽ không đồng ý.
Chủ nhân yên tâm, Khíu Nhi đương nhiên không thể lựa chọn như vậy nhát gan tiểu quy.
Khốn nạn.
Quy hoàng nộ giẫm chân rùa, hừ.
Nhân loại tiểu tử, tiểu coi như ngươi trong đan hải thật có cái gì cả bấy, bản quy hoàng cũng yếu tiến đi xem một chút.
Bản quy hoàng cũng không tin, ngươi một cái huyền vũ cảnh cựu trọng nhân loại tiểu tử, còn có thể đem bản quy hoàng như thế nào.
Nói xong, chỉ thấy bên trong hang núi con kia bóng ánh long lanh quy hoàng hóa là một anh kiếm, veo một tiếng liền hướng Lạc Phi đan hải vọt tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn.
Xì xì.
Trong đan hải truyền ra một tiếng vang nhỏ. Lạc Phi chỉ cảm thấy bỗng nhiên đau đớn một hồi, sau đó liền thấy Quy Hoàng phịch một tiếng đàn hồi mà quay về, ngược lại đập xuống đất, bốn cái chân ngắn giẫm một cái, tốt chốc lát tài lật người đến, tàn bạo mà trừng lên Lạc Phi, này lộ ra quy răng, thật chặt cắn cùng nhau.
Vừa nãy này trận đau nhức tới cũng nhanh, đi được càng nhanh.
Vì phối hợp Khíu Nhi siết diễn thôi, Lạc Phi cố nén, một điểm âm thanh đều không có phát ra.
Hơn nữa, hắn hiện tại đã rõ ràng Khíu Nhi dụ ý. Khíu Nhi đây là mượn nữa Quy Hoàng kiếm ý đến thôi thúc không tên cổ đao, lần thứ hai sẽ rách chính mình trong đan hải phong ấn.
Khanh khách.
Vô dụng tiểu quy quy.
Như thế nào, liền chủ nhân nhà ta đan hải ngươi đều không vào được, còn không thấy ngại mở miệng nói muốn cưới ta.
Khíu Nhi cười cợt nói.
Tiểu nương bì, ngươi chớ đắc ý vừa nãy là bản Quy Hoàng bất cẩn rồi.
Dứt tiếng, chỉ thấy Quy Hoàng toàn thân ánh vàng rừng rực, sắc bén kiếm ý bao phủ bốn phía tất cả không gian.
Bên trong đất trời phảng phất có nồng nặc đến hóa lỏng bình thường kiếm khí khuấy động ở không, cuồn cuộn băng bạc, trầm trọng như núi, lạnh leo tựa kim, ép tới Lạc Phi sắc mặt tại chỗ liền biến đến rồi.
Hừ hừ, như thế nào, tiểu nương bì, tiểu tử này liền bản Quy Hoàng kiếm ý tiết ra ngoài đều không chịu nổi, vậy cũng là bản lĩnh.
Quy Hoàng hài hước cười nói.
Lạc Phi căn bản không mở miệng được, cái cỗ này kiếm ý mạnh đủ để đưa hắn chém giết thành bột mịn.
Hơn nữa giờ khắc này, kiếm ý bao phủ dưới. Hắn cảm giác toàn thân tế bào đều đâm nhói phi thường, liền ngay cả trong đan hải nguyên lực đều hứng chịu tới áp chế, trong kinh mạch lưu chuyển nguyên lực cũng chậm chậm được dường như rùa bò.
Tiểu quy quy, ngươi quá điều bỉ.
Chủ nhân nhà ta nếu không phải bị thương chưa lành, mười tên như ngươi cũng không phải chủ nhân nhà ta một ngón tay đối thủ. Điểm này, từ ngươi vừa nãy liền chủ nhân nhà ta đan hải đều vào không được, cũng đủ để chứng minh rồi.
Ngươi hiện tại cũng không có cái gì tốt đắc ý.
Khíu Nhi cũng cảm thấy Lạc Phi thừa nhận áp lực. Nhưng nàng lại là không nhanh không chậm nói ra.
Tiểu quy quy.
Quy hoàng tức giận đến mặt đều biến sai lệch, ngươi con mụ này, bản quy hoàng cưới định ngươi rồi.
Hừ.
Hôm nay, bản quy hoàng tiểu tiến vào hắn đan hải cho ngươi xem.
Nếu là bản quy hoàng có thể vào, ngươi phải hay không liền đáp ứng gả cho bản quy hoàng, từ đây hầu hạ tại bản quy hoàng bên người.
Nếu là ngươi không vào được đâu này.
Không thể, bản quy hoàng làm sao có khả năng vào không được một cái chỉ là đan hải.
Đừng nói những thứ vô dụng này. Cho ngươi ba lần cơ hội, nếu là ngươi không vào được, từ nay về sau liền ngoan ngoãn làm chủ nhân nhà ta sủng vật.
Ngươi có dám?
Sủng vật.
Quy hoàng con mắt đều trừng lớn, nhớ hắn đường đường một đời kiếm ý huyền quy, lại muốn lưu lạc tới cho người làm sủng vật, này thật đúng là cái chuyện cười lớn.
Làm sao?
Không dám.
Không dám lời nói cứ việc nói thẳng, bổn cô nương coi như chưa từng thấy ngươi.
Khíu Nhi tiếp tục kích tướng nói.
Quy hoàng tựa hồ chịu không nổi người khác khích tướng như thế. Nghe Khíu Nhi vừa nói như thế, tức giận đến nha dương,
được, bản quy hoàng đáp ứng rồi.
Nhân loại tiểu tử, hôm nay bản quy hoàng liền đâm phá ngươi đan hải, cho ngươi sống không bằng chết, chỉ có thể làm một kẻ tàn phế, vĩnh viễn sống ở bản quy hoàng bóng mờ bên dưới.
Chờ một chút.
Khíu Nhi không nhanh không chậm nói ra, trước tiên lập xuống linh thể, miễn cho ngươi này tiểu quy quy không giữ chữ tín.
Quy hoàng một bộ nhanh muốn điên bộ dáng, lời nói đều lười trở về, trực tiếp từ trong cơ thể bước ra một giọt dòng máu màu vàng nóng. Sau đó miệng liền trương, phun ra mấy cái huyền ảo ký hiệu.
Những kia ký hiệu vây quanh kim sắc huyết dịch bay lượn xoay tròn mấy vòng, dần dần ánh sáng tiêu tan, cho đến biến mất, mà giọt kia kim sắc huyết dịch lại là càng xem trở nên kim sáng lên, cuối cùng phù một tiếng phân hóa thành vô số màu vàng sương mù, biến mất hầu như không còn. Linh thể, đây là một loại thượng cổ thể ước, có vũ trụ áo nghĩa hạn chế. Sau đó, Quy Hoàng há mồm hút một cái, bốn phía kiếm y dường như chất lỏng bình thường địa bị nó nuốt vào trong bụng. Nhân loại tiểu tử, hôm nay, bản Quy Hoàng liền để ngươi và ngươi đao linh tiểu nương bị mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là kiếm ý. Quy Hoàng sắc mặt giận dữ tràn đầy mà nói ra. Lạc Phi vươn người đứng lặng, nghiêm nhưng một bộ không sợ vẻ, ngươi tới đi. Quy Hoàng không nói hai lời, há mồm phun ra một đạo màu vàng kiếm khí, vọt thẳng Lạc Phi đan hải mà đi. Phúc! Kiếm khí trong nháy mắt liền xuyên qua Lạc Phi đan hải. Trước đó, Lạc Phi chỉ cảm thấy trong đan hải không tên cổ đao hơi chấn động một cái. Quy Hoàng phát ra tới kiếm khí hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả, giống như là xuyên qua rồi chính mình đan hải đoạn kia khoảng cách, trực tiếp vút không mà qua, căn bản cũng không có tiến vào của mình đan hải, sau đó liền đã đến phía sau. Mà như vậy lúc, lại nghe được thổi phù một tiếng nhẹ vang lên, tựa hồ trong đan hải phong ấn lại bị vỡ cực nhỏ một tia. Tùy theo mà đến chính là mãnh liệt đau nhức, nhưng Lạc Phi cũng chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày. Ầm ầm ầm. Liên ở Lạc Phi cảm thấy vừa nãy này một đạo kiếm khí tựa hồ uy lực gì đều không có lúc, phía sau chuyển ra ầm ầm nổ vang. Hắn nguyên bản đi tới cái kia sông ngầm thông đạo, toàn bộ tất cả đều sụp đổ xuống, loạn thạch khắp nơi, cho bụi nổi lên bốn phía. Cái gì, bản Quy Hoàng kiếm khí dĩ nhiên không đem nhân loại này tiểu tử đan hải cho đâm thủng. Quy Hoàng một mặt kinh ngạc mà nhìn Lạc Phi, người sau đứng ở nơi đó, hãy cùng một người không có chuyện gì như thế. Khanh khách, tiểu Quy Quy, ngươi cũng chỉ có ngần ấy bản lĩnh sao? Xem ra, ngươi thỏa đáng chủ nhân nhà ta sủng vật đi. Khiếu Nhi trêu nói. Câm miệng. Người con mụ này, các loại bản Quy Hoàng cưới ngươi, xem ta như thế nào dọn dẹp ngươi gọn gàng ngăn nắp. Quy Hoàng khẽ quát một tiếng, sau đó thẳng nhìn chằm chằm Lạc Phi, toàn bộ hóng ánh long lanh trong thân thể, hào quang màu vàng dần dần tràn ra, mà bản thân nó cũng giống như cùng thiên địa hòa làm một thể. Nhất thời, Quy Hoàng cho người một loại thiên tức là kiếm, kiếm tức là quy, quy tức là thiên hoang đường cảm giác. Chương 74 Tam trọng đao thế. Chương 74, tam trọng đao thế. Lạc Phi cảm thấy so với trước kia càng cường đại hơn kiếm ý tại này cố kiếm ý trước mặt, hắn trong cơ thể nhị trọng đao thế căn bản cái gì cũng không phải, tựu như cùng của mình nhị trọng đao thế là một khối đậu hủ non, mà Quy Hoàng trên người tản mát ra kiếm ý thì là một khối đá kim cương, hai người so với độ cứng, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Dung hợp thiên thế về sau ý, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Lạc Phi thật sâu cảm nhận được ý đáng sợ, này cố ý tuyệt đối có thể dễ dàng chém giết người khác thần hồn, đem đối phương chiến y đánh chúng phá nát không thể tả, căn bản không nhắc lên được cái gì chiến y đến, mà không có chiến y võ giả tiểu như cùng con cọp không có răng, còn nói gì thú trung chi vương. Lạc Phi linh hồn đã rất mạnh đại, bị cùng cấp người phải cường đại suất mấy lần, thế nhưng đối mặt này cố kiếm ý, hắn như trước cảm thấy trong lòng run sợ, căn bản không nhắc lên được nửa điểm ý phản kháng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không tự chủ liền từ trong lỗ chân lông xông ra. Mà Lạc Phi ánh mắt cũng thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Quy Hoàng. Xíu. Quy Hoàng hóa làm một đoàn kiếm quang màu vàng, giống như lưu tinh cản nguyệt địa xông phá không gian trở ngại, oanh địa một tiếng đâm về Lạc Phi đan hải. Lúc này, Lạc Phi căn bản liền sức đánh trả đều không có, thậm chí ngay cả động một cái ngón tay đều làm không đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn này phi tới mà tới ánh kiếm đâm vào của mình trong biển đan. Oanh. Đan chấn động dưới biển động, phong ấn xé rách. Không tên cổ đao ong ong vang vọng. Từng vòng màu xám cho đao khí từ đao trong cơ thể truyền ra, lần thứ hai đem phong ấn vỡ ra một cái lại một cái vết nứt. Đáng tiếc, dư thế không đủ, tại sẽ rách xuất đạo thứ 9 vết nứt sau, màu xám đao khí tiêu tán không còn hình bóng. Mà trước đó nhằm phía Lạc Phi đan hải Quy Hoàng, cũng là bị một cổ cường đại đến khó lấy tưởng tượng huyền áo lực số lượng đẩy lui. Phúc! Phúc! Lạc Phi cùng Quy Hoàng đô từng người hộp ra một ngụm máu. Lạc Phi huyết là màu đỏ, mà Quy Hoàng huyết nhưng là màu vàng. Này hai cục máu không nghiêng lệch, vừa vặn dính đến cùng một chỗ. Nhất thời, Quy Hoàng ngây dại, mắt nhỏ thẳng tắp địa nhìn chăm chú trên mặt đất bãi kia hỗn hợp hai loại huyết vết máu, quy trên mặt không nhịn được có rút hai lần. Ông ngong. Màu vàng quy huyết cùng màu đỏ máu người hỗn hợp sau, phảng phất nhuyễn trùng bình thường nhuyễn động. Hai loại huyết dịch lấy thật nhanh tốc độ dung hợp lại cùng nhau, sau đó phiêu bay lên, hóa làm hai giọt kỳ dị huyết dịch, hô địa một cái phi bắn ra. Một giọt tiến vào Lạc Phi cái trán. Một giọt đuổi sát hướng về Quy Hoàng. Không. Người cái này đáng chết huyết, mau cút đi. Đừng đuổi bản Quy Hoàng rồi, bản Quy Hoàng không muốn ngươi. Quy Hoàng thật nhanh xông ra sơn động, bắn thẳng về phía trong mây xanh, mà giọt kia kỳ dị huyết dịch tốc độ so với Quy Hoàng còn nhanh hơn 3 phần, bất quá hai tức trong lúc đó, liền chui vào Quy Hoàng cái chán bên trong. Thiên lý ở đâu ạ? Bản Quy Hoàng. Bản Quy Hoàng. Quy Hoàng bay trở về bên trong hang núi, ngựa tám trở mình xiên địa nằm trên đất, buồn bã gáy liên tục. Lạc Phi đứng ngây ra tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy trong đầu ông, tựa hồ nhiều hơn một chút không giải thích được đồ vật, có chút mơ mơ hồ hồ. Hơn nữa, trước đó Quy Hoàng này một cái va chạm, làm cho hắn trong đan hải đau nhức đạt đến một cái trước nay chưa có trình độ, đã đau đến hắn đều không phát ra được gào thét, chỉ là này con mắt cũng đã lồi ra đến không ít. Chủ nhân, chịu đựng, nhanh hấp thu những kia năng lượng. Khíu Nhi mang theo thanh âm dồn dập truyền vào Lạc Phi trong đầu. Hấp thu năng lượng. Lạc Phi vẫn là cảm giác mơ mơ hồ hồ, đều không biết rõ Khíu Nhi chỉ là cái gì. Chủ nhân, không nên ngã xuống, chịu đựng. Những năng lượng này là ngươi đột phá đao ý thời cơ, nhất định phải nắm lấy, đem bọn chúng tất cả đều hấp thu đi. Đột phá đao ý. Lạc Phi tiếp tục nằm ở ngơ ngơ ngác ngác bên trong, tựa hồ có chút đã minh bạch, vừa tựa hồ không rất rõ ràng. Dần dần, Lạc Phi trong đầu nhớ tới phụ thân, nhớ tới chưa bao giờ gặp gỡ mẫu thân, nhớ tới qua lại từng tí từng tí. Đồng nhiên, hắn hoàn toàn giật mình tỉnh lại. Chính mình tới nơi này, không chính là vì tìm kiếm đột phá đao ý cái kia tia thời cơ mà đến sao. Đau nhức di chứng về sau trong nháy mắt biến mất, giống như là một cái buồn ngủ quấn quanh người công nhân viên, đột nhiên bởi vì công tác sai lầm, suýt chút nữa ủ ra đại họa, sau đó cả người buồn ngủ tất cả đều bị dọa đi rồi, tinh thần lập tức tốt vô cùng. Hấp thu năng lượng. Là trong đầu của ta những kia năng lượng sao? Nhất định là. Lạc Phi vội vã tập trung tinh thần địa vận chuyển nguyên nguyên kình tâm pháp, điên cuồng hấp thu trong đó năng lượng. Những kia năng lượng chậm rãi chuyển hóa thành một loại huyền ảo mà phù văn thần bí, long lánh hào quang màu vàng óng, dần dần mà cùng Lạc Phi nguyên lực cùng huyết dịch hòa làm một thể. Đồng nhiên, cách đó không xa Quy Hoàng trên người tỏa ra một tia một luồng năng lượng màu vàng óng, những năng lượng này tất cả đều hướng về Lạc Phi hội tụ mà đi. Không thiên lý a. Thật là không có thiên lý a. Tiểu tử thúi, ngươi nếu không phải vội vàng đem cảnh giới võ đạo tăng lên, bản Quy Hoàng nhất định hảo hảo trừng trị ngươi. Quy Hoàng trận lên giận dữ nhìn Lạc Phi cũng chửi bậy. Lam Lam sùng vật, hắn thực lực của bản thân không thể vượt qua chủ nhân một cái đại giai. Cho nên, Quy Hoàng trong cơ thể năng lượng hiện tại chính chịu đến một loại thần bí áo nghĩa hạn chế, đem nó trong cơ thể năng lượng thu nhập Lạc Phi trong cơ thể tạm tồn, hơn nữa yếu một mực ép đến Quy Hoàng đại giai cảnh giới cùng Lạc Phi võ đạo đại giai cảnh giới bằng nhau. Hiện tại, Lạc Phi là huyền vũ cảnh cửu trọng, cho nên, Quy Hoàng cảnh giới cũng phải áp xúc đến cửu phẩm yêu thú trình độ. Một khi Lạc Phi đột phá đến huyền nguyên cảnh, Quy Hoàng liền sẽ ngay đầu tiên rút về bộ phận năng lượng, trực tiếp khôi phục lại cửu phẩm nguyên thú thực lực, đợi được Lạc Phi đột phá đến huyền linh cảnh lúc, Quy Hoàng còn có thể lần nữa rút về một phần thực lực, trực tiếp khôi phục lại cửu phẩm linh thú trình độ. Cứ thế mà suy ra, thẳng đến Quy Hoàng từ Lạc Phi trong cơ thể rút về tất cả năng lượng, tài sẽ bắt đầu chậm rãi nhất phẩm mà tăng lên. Tại Quy Hoàng năng lượng tiến vào Lạc Phi trong cơ thể sau, Lạc Phi cũng đã biết rõ, Quy Hoàng là một con đã đạt đến bát phẩm thiên thú thần thú, cách ly thành liền thú hoàng cũng xê xích không bao nhiêu. Chỉ là, con này huyền quy cũng không phải trời xanh hung thú, mà là một con ấu quy cắn nuốt 3.000 năm trước chỗ lưu lại kiếm ý sau tài hình thành, thiếu hụt hung thú lệ khí cùng trí tuệ. Không phải vậy, đường đường bát phẩm thiên thú, đến bao nhiêu cái Lạc Phi cũng không thể đưa nó thu làm sùng vật. Hơn nữa, Quy Hoàng làm sao cũng không nghĩ đến, Lạc Phi trong đan hải đạo phong ấn kia là vượt qua võ đạo hoàng giả cường giả bày xuống. Đừng nói nó chỉ là bát phẩm thiên thú, coi như là cửu phẩm thiên thú, cũng không khả năng lay động phong ấn nửa phần. Trước đó, Khíu Nhi cũng chẳng qua là mượn Quy Hoàng kiếm ý, đến thôi thúc không tên cổ đào bên trong năng lượng, do đó sẽ rách phong ấn. Quy Hoàng trong cơ thể những kia năng lượng tuy rằng tiến vào Lạc Phi trong cơ thể, nhưng không có để Lạc Phi nguyên lực tăng cường nửa phần. Bất quá, Lạc Phi không ngừng hấp thu trong đó kiếm ý, cùng tự thân nguyên lực cùng huyết dịch dung hợp làm một thể, lại tăng thêm phong ấn bị xé nứt xuất vài cái khe hở, cho nên Lạc Phi đao thế thuận lý thành trương trực tiếp đột phá. Ầm một tiếng. Từ đó, tam trọng đao thế thành. Hơn nữa, đột phá đao ý cái kia tia thời cơ cũng đã sâu dấu ở Lạc Phi nguyên lực cùng trong huyết dịch. Lạc Phi con mắt đống nhiên mở to, vô tận đao thế, đại thành đao thế hiển lộ hết với trong tròng mắt. Người cùng đao, hoàn mỹ hợp hai là một. Chương 75, Quy Hoàng chỉ dẫn. Chương 75, Quy Hoàng chỉ dẫn. Quy Hoàng đối với thực lực trong lúc bất chợt bị không đáy giới hạn giống như địa ép rút về cửu phẩm yêu thú, không biết có bao nhiêu oan ức cùng không cam lòng, đáng tiếc, nó đã trở thành Lạc Phi sùng vật, dù không cam lòng đến đâu, cũng không có cách nào. Tiểu tử thúi, đừng ở nơi đó ngốc ngồi, nhanh chóng cho ra đứng lên, lăn đi tu luyện đi. Quy Hoàng không cam lòng nổi giận mắng. Tiểu Quy Quy, ngươi quá nghịch ngợm đi. Khíu Nhi âm thanh vang lên, mang theo một tia hài hước nói, cẩn thận chủ nhân một ý nghĩ ngươi sẽ chết rồi, đến lúc đó, nhưng không trách được chủ nhân nha. Nghe vậy, Quy Hoàng toàn thân dùng mình một cái, không nhịn được nhìn trộm Lạc Phi một mắt, sợ đến đầu đều rút về trong vỏ rùa. Chủ nhân, hiện tại tiểu Quy Quy đã là sủng vật của ngươi rồi, ngươi chỉ cần tại trong đầu tưởng tượng tiểu Quy Quy chết rồi, hoặc là có một tòa đại sơn đặt ở tiểu Quy Quy trên người, nó liền sẽ như thực địa cảm nhận được những kia trừng phạt. Đương nhiên, nếu như chủ nhân tưởng tượng nó chết rồi, vậy nó liền sẽ trực tiếp chết đi, về sau chủ nhân cũng không có cách nào lại trừng phạt nó. Nguyên lai là như vậy a. Lạc Phi cười nhạt một tiếng, lập tức trong đầu tưởng tượng có ngàn vạn căn kim thép đâm về Quy Hoàng. A. Dừng tay a. Chủ nhân, ta sai rồi, ta sai rồi. Quy Hoàng nhìn qua một điểm ngoại thương đều không có, nhưng Lạc Phi trong đầu sở tưởng tượng tất cả trừng phạt ý nghĩ, đều sẽ trong nháy mắt như thực địa phản ứng tại Quy Hoàng trên người. Cảm thấy cũng không tệ lắm, Lạc Phi lại thử tưởng tượng một tòa đại sơn bỗng nhiên ép hướng về Quy Hoàng. Nhất thời, người sau bốn chân duỗi thẳng, cả người tất cả đều bị chặt chẽ ép trên đất, không thể động đậy một chút nào. Chủ nhân, ta thật sự sai rồi, ngươi tha cho ta đi, tha cho ta đi. Được rồi, lười với ngươi náo loạn. Khiếu Nhi, về sau nó về ngươi quản. Nếu không phải nghe lời, ngươi liền nói cho ta, ta lại trừng trị nó. Là, chủ nhân, Khiếu Nhi sẽ hảo hảo dạy dỗ tiểu Quy Quy. Nghe Lạc Phi cùng Khiếu Nhi đối thoại, Quy Hoàng quả thực có loại nhập ma quật cảm giác, trong lòng hối hận không kịp, hận không thể thời gian chạy ngược trở về mới vừa nhìn thấy Lạc Phi thời gian, trực tiếp một cái nuốt lấy, thật là tốt bao nhiêu. Hả? Lạc Phi hơi nhướng mày. Lam Lam sủng vật, Quy Hoàng trong đầu nghĩ, chỉ cần Lạc Phi nguyện ý, đều có thể ngay đầu tiên biết, lúc này trong đầu ý nghĩ hơi động. Nhất thời, Quy Hoàng lại phát ra đau đớn thê thảm kêu rên. Quy Hoàng cũng không muốn để thực lực của mình một mực dừng lại tại cửu phẩm yêu thú cấp độ, hận không Lạc Phi lập tức có thể tấn cấp đến huyền thiên cảnh, nói như vậy, nó cũng có thể lập tức khôi phục bát phẩm thiên thú thực lực. Cho nên đối với Lạc Phi cảnh giới võ đạo tăng lên sự tình thập phần đệ bụng, lại tăng thêm sơ làm sủng vật, làm sao cũng phải lấy lòng một cái chủ nhân, lập tức đem Lạc Phi mang đi Ly Hồng Thiên khe bên trong một chỗ bí địa. Trên đường đi, bất luận là linh thú cũng tốt, nguyên thú cùng yêu thú cũng được, nhìn thấy Quy Hoàng sau, không khỏi là nằm sấp trên mặt đất khẽ run, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một cái. Lạc Phi còn gặp được trước đó đầu kia ấn thú liệt diễm thần sư. Người sau tại nhìn thấy Quy Hoàng sau, cũng đồng dạng nằm sấp trên mặt đất, phát ra thần phục tiếng gầm nhẹ. Quy Hoàng nằm nhoài tại Lạc Phi bả vai, giơ lên đầu ngẩng cao sọ, xem đều lười xem những kia hung thú một mắt. Chủ nhân, ngàn vạn không thể để cho những người này biết ta thực lực bây giờ, không phải vậy, chúng ta cũng phải thành là miệng của bọn nó lương thực. Quy Hoàng lặng lẽ tâm linh truyền âm cho Lạc Phi. Ừm, ta biết. Lạc Phi khẽ gật đầu. Làm là chủ nhân cùng sủng vật, bọn họ hai cái giao lưu hoàn toàn có thể thông qua tâm linh truyền, căn bản không cần nói ra. Đồng thời, tại trong phạm vi nhất định, bọn họ trong lúc đó đều sẽ có về mặt tâm linh cảm ứng, có thể cảm giác đối phương tại vị trí nào, đối phương phải chăng đã bỏ mình vân vân. Hơn nữa, sủng vật chết rồi, chủ nhân không có chuyện gì, chủ nhân như là chết, sủng vật liền sẽ cùng theo tử vong. Đây là một loại thần kỳ vũ trụ áo nghĩa hạn chế, không ai có thể chân chính nói rõ. Xuyên qua sương mù dày đặc, tại Quy Hoàng dưới sự chỉ dẫn, Lạc Phi đi tới một chỗ hai mặt vách đá dốc đứng thẳng tắp trước thông đạo. Theo thông đạo một mực đi, gần như một dặm lộ trình, Lạc Phi gặp được mười mấy con ấn thú, mỗi một đầu khí tức đều vô cùng mạnh mẽ, so với trước kia nhìn thấy liệt diễm thần sư càng mạnh mẽ hơn. Lạc Phi hoàn toàn tin tưởng, những này ấn thú tùy tiện cái nào một đầu phun một hơi, đều có thể đem chính mình triệt để xóa bỏ. Tiểu Quy, ta vẫn luôn có chút kỳ quái, Ly Hồng Thiên khe bên trong làm sao sẽ phát sinh thú triều? Lạc Phi tâm linh truyền âm hỏi. Nha nha nha. Có thể hay không không phải gọi Tiểu Quy, ta là Quy Hoàng tới, Quy Hoàng á á á. Quy Hoàng phát điên điệu trả lời. Vậy nếu không gọi ngươi A Hoàng? A Hoàng. Hoàng. Quy Hoàng một bộ ủ rũ túi đầu dáng dấp, đây là chó tên đâu này? Vẫn là chó tên đâu này? Chủ nhân, ngươi này đặt tên nghệ thuật, có thể hay không cũng quá kém. Vậy hay là gọi ngươi Tiểu Quy đi. Lạc Phi không nhịn được cười, nhưng cũng không nói ra, Tiểu Quy, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Quy Hoàng nằm nhoài tại Lạc Phi bả vai, rất khinh bỉ mà trừng Lạc Phi một mắt. Phải hay không ra vừa ngứa? Hả? Không đúng không đúng, chủ nhân, ta đây không phải lập tức cần phải trả lời ngươi rồi sao? Cái kia, chủ nhân à, ngươi xem tốt như vậy không tốt, ta đi theo ngươi 100 năm, tận tâm tận lực phục vụ cho ngươi. Chỉ dẫn chủ nhân ngươi hướng về con đường cường giả bước vào. 100 năm sau, chủ nhân ngươi trả cho ta tự do, có được hay không? Ngươi trước hầu hạ ta 100 năm, nếu như này 100 năm ta thỏa mãn, liền sẽ suy xét trước ngươi nói lên vấn đề.
Cái gì?
Ngươi có biết, bản quy hoàng quát tháo phong vân thời gian, ngươi cái tiểu thí hải.
Nghe được quy hoàng trước đó lại bắt đầu trâu bò hò hét rồi, thậm chí ngay cả ngươi cái tiểu thí hải lời nói như vậy đều nói ra, Lạc Phi lúc này ánh mắt phát lạnh, lập tức sợ đến quy hoàng âm thanh hơi ngưng lại, hắc hắc.
Chủ nhân à, ngươi yên tâm, bản quy hoàng lần này mang ngươi tới địa phương, đây chính là một chỗ tuyệt chỗ tốt, ngươi ở trong đó tu luyện, bảo đảm một lần liền có thể xung kích huyền nguyên cảnh thành công.
Này con tạm được.
Thấy Lạc Phi thu hồi cái kia đáng sợ ánh mắt, quy hoàng thở phào nhẹ nhõm, duỗi ra nó này nho nhỏ quy chảo nhẹ nhàng lau một cái đầu, một bộ nỗi khiếp sợ vẫn còn nghĩ mà sợ bộ dáng.
Tiểu quy quy, ngươi quá không nghe lời, lần sau còn như vậy, chủ nhân không phạt ngươi, ta nhưng là yếu phạt ngươi nha.
Khíu Nhi trêu ghẹo nói.
Tiểu nương bì, ngươi chớ đắc ý, các loại bản quy hoàng cưới ngươi, lại trừng trị ngươi.
Hiện tại, bản quy hoàng hảo nam không cùng nữ đấu, trước hết để cho ngươi.
Quy hoàng khẽ hừ một tiếng, tựa đầu nghiêng đi đi.
Kỳ thực, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, quy hoàng cũng không phải hung thú, nó là một con huyền quy con non cùng kiếm y dung hợp biến thành, cho nên cùng khí linh có chút liên hệ, lúc này mới sẽ đối với Khíu Nhi có một tia hảo cảm tâm ý, nếu không, tại phát hiện Lạc Phi cùng Khíu Nhi xuất hiện thời gian, nói không chắc quy hoàng liền sẽ trực tiếp thôi thúc kiếm y đem Lạc Phi cho chém giết.
Lại như những kia chết vào bên trong hang núi võ giả như thế, Lạc Phi cũng chỉ có thể rơi vào một cái bạch cốt trải đường kết cục.
Cũng chính bởi vì như vậy, Khíu Nhi cùng Quy Hoàng mới sẽ lẫn nhau trêu ghẹo đối phương.
Vạn Lưu Tông, ngút trời đại điện, khí thế rộng lớn.
Giờ khắc này, lột ngạt cực điểm khí tức bao phủ cả ngôi đại điện.
Giang giác.
Tông chủ Bộc Dương Thần bóp chặt lấy ghế ngồi tay vịn, cương nghị sắc mặt có vẻ xương lạnh lấm lấm.
Ngươi lặp lại lần nữa.
Bộc Dương Thần trầm giọng nói.
Tại đại điện chính giữa, một tên trưởng lão hơi cúi đầu, trần trơ nói, hồi bẩm tông chủ, Lạc Phi hắn khả năng đã chết với Ly Hồng Thiên khe bên trong.
Hô điệu một cái, Bộc Dương Thần đứng thân lên, dưới mông ghế dựa ầm một tiếng vỡ thành cho cặn vật liệu gỗ.
Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé.
Chương 76, đột phá tới huyền nguyên cảnh.
Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé.
Chương 76, đột phá tới huyền nguyên cảnh.
Bộc Dương Thần sắc mặt âm trầm như ưu đàm, trong tròng mắt càng là hàn ý đại thịnh, trầm trọng mà mang theo thanh âm phẫn nộ vang vọng với bên trong cung điện.
Cho ngươi trong bóng tối bảo vệ, ngươi chính là như vậy bảo vệ sao?
Ngươi đến, cho ta đem hắn ấn xuống đi.
Chấm đã.
Vương Khiếu Thiên trưởng lao sắc mặt hơi đổi, vội vã khuyên can nói, tông chủ, lần này thú triều không phải chuyện nhỏ.
Vừa nãy từ trưởng lão cũng nói, trong đó vương giả thú chính là một đầu tứ phẩm ấn thú, mà từ trưởng lão bất quá mới vừa vặn đột phá đến huyền ấn cảnh không lâu, căn bản không thể nào là đầu kia liệt diễm thần sư đối thủ. Đồng thời, vì Lạc Phi có thể đào tẩu, từ trưởng lão liều mình dẫn ra liệt diễm thần sư, đến nỗi chính hắn đều bị thương không nhẹ.
Việc này, không trách từ trưởng lão.
Bộc Dương Thần hít sâu một hơi, phất tay một cái, để những kia chuẩn bị động thủ đem từ trưởng lão giam giữ người lui trở lại.
Từ trưởng lão, ta trước đó thất thố, mong rằng ngươi không nên để bụng.
Từ Thịnh không dám, tông chủ nổi giận có thể thông cảm được, hơn nữa, bảo vệ thất trách chi trách đích thật là từ mộ vô năng.
Bộc Dương Thần khẽ lắc đầu một cái, mà thôi, việc đã đến nước này, nhiều lời vô dụng.
Này Ly Hồng Thiên khe bên trong trận buộc phát ra một hồi quy mô nhỏ thú triều, nhất định có khác kỳ lạ, ta sẽ điều tra rõ ràng, các ngươi đều trở về đi thôi.
Mặt khác, ràng buộc môn hạ đệ tử, ngắn hạn bên trong không thể lại đặt chân Ly Hồng Thiên khe, đồng thời, việc này tạm thời không thể để cho cái khác Tam Đại Tông môn biết.
Là, mọi người thối lui, bên trong cung điện chỉ để lại Bộc Dương Thần một người.
Việc này chỉ sợ lừa không được cái khác Tam Đại Tông môn, ngươi yếu có chuẩn bị tâm lý mới tốt.
Một thanh âm lặng yên vang lên, sau đó chỉ thấy ưu ám chỗ, một cái nhìn lên hết sức bình thường, hoàn toàn không có võ giả nên có thần thái, càng giống là một cái rủ xuống màn hủ năm lão nhân chậm rãi đi ra.
Bộc Dương Thần liền vội vàng đứng dậy, cung kính mà nói, bái kiến sư thúc.
Người đến, chính là trông coi vũ kỹ các đinh lão.
Đinh lão hơi giơ tay lên một cái, chậm rãi nói, ta vừa nay đã đi Ly Hồng Thiên khe bên trong nhìn rồi.
Nghe vậy, Bộc Dương Thần ánh mắt nhất thời sáng ngời.
Bởi vì hắn biết rõ, trước mắt vị này đinh láo trong ngày thường tuy rằng biểu diễn ở trước mặt mọi người thực lực, bất quá là huyền linh cảnh cửu trọng, đồng thời thân phận chỉ là nội môn chấp sự một trong, nhưng hắn chân thực cảnh giới võ đạo lại là cả Vạn Lưu Tông mạnh nhất.
Có thể nói, đinh láo chính là Vạn Lưu Tông thủ hộ giả.
Nếu là không có đinh láo áp trận, cái khác Tam Đại Tông môn chỉ sợ sẽ không để cho Vạn Lưu Tông thoải mái như vậy địa phát triển.
Đinh láo hơi hơi dừng một chút, tài nói tiếp, Ly Hồng Thiên khe bên trong ngoại trừ đầu kia tứ phẩm ấn thú liệt diễm thần sư ở ngoài, còn có mười mấy con cường đại hơn ấn thú, có chút ngay cả ta cũng phải chạy mất dép.
Cái gì?
Bộc Dương Thần ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Ly Hồng Thiên khe bên trong dĩ nhiên có nhiều như vậy mạnh mẽ ân thú. Nếu như thú triều không bị khống chế, ra Ly Hồng Thiên khe, này Vạn Lưu Tông chẳng phải là nguy hiểm cực điểm.
Ai?
Nhẹ thở dài một cái, Đinh Láo lắc lắc đầu, tên tiểu tử kia bất quá huyền vũ cảnh cửu trọng cảnh giới võ đạo, sống dưới khả năng tới nhỏ bé không đáng kể. Ngươi vẫn là chuẩn bị cẩn thận một cái, xem thấy thế nào hướng về Tam Đại Tông môn bàn giao đi. Nếu như bọn hắn thật muốn đối với ta Vạn Lưu Tông trở mặt, ta bộ xương già này, chết cũng sẽ chết ở ta Vạn Lưu Tông bên trong. Nói xong, Đinh Láo bước có chút tập tên bước chân, chậm rãi rời đi. Nhìn bước kia vào ưu âm thầm bóng người, Bộc Dương Thần tin tưởng, chỉ cần Đinh Láo tại, cái khác Tam Đại Tông môn không hẳn dám trực tiếp ra tay với Vạn Lưu Tông. Bất quá, mọi việc phòng ngừa chú đáo, chuẩn bị sẵn sàng vẫn có cần thiết. Ly Hồng Thiên khe trong, Lạc Phi tại Quy Hoàng chỉ dẫn bên dưới đi tới một chỗ sương mù vờn quanh trong rừng rậm. Nơi này sương mù so với chỗ khác càng thêm dày đặc, thậm chí duỗi tay sờ soạng những kia sương mù, có thể rõ ràng địa cảm giác được ướt át hơi nước. Chủ nhân, đã đến, chính là phía trước nơi đó. Tại phía dưới kia có một cái vẫn không có thành hình tiểu nguyên mạch, nguyên khí khi thì phun trào, cũng làm cho nơi này nguyên khí nồng nặc nhất. Ở nơi này tu luyện, so với tại chỗ khác tốt hơn mười mấy gấp 20. Quy Hoàng chỉ về đằng trước cách đó không xa nói ra. Lạc Phi cũng cảm thấy nơi đây nguyên khí mức độ đậm đặc, sắc thực so với ngoại giới mạnh hơn rất nhiều lần. Đã như vậy, vậy ta ngay ở chỗ này một lần xung kích đến huyền nguyên cảnh, sau đó lại rời đi. Lạc Phi cũng là hạ quyết tâm, sau đó đi lên phía trước, ngồi khoanh chân, ninh tâm tĩnh khí. Thẳng đến sau một canh giờ, hắn mới bắt đầu tu luyện lên nguyên nguyên kình tâm pháp đến. Theo Lạc Phi mỗi lần hít thở, bốn phía nồng nặc nguyên khí bị hấp dẫn lại đây, vào thận hóa tinh, tinh mà hóa khí, khí mà hóa thận. Lạc Phi ngồi ở chỗ đó, tựu như cùng nguyên khí vòng xoáy trung tâm như vậy, rất nhiều nguyên khí hướng về hắn hội tụ mà đi. Mỗi một sợi nguyên khí trải qua nguyên nguyên kình tâm pháp luyện hóa, dần dần hóa tác phong hỏa nguyên lực, chìm vào trong biển đan, sau đó lại từ trong đan hải rút ra, tuần hoàn qua lại với trong kinh mạch. Thời gian từng điểm một trôi qua, đảo mắt, đã qua đi hơn tháng. Trong khoảng thời gian này, Lạc Phi không hề động đậy mà ngồi ở chỗ đó, tại mọi thời khắc đều đang không ngừng mà hấp thu bên trong đất trời nồng nặc kia nguyên khí. Quy Hoàng dương mắt nhìn Lạc Phi một mắt, sau đó lại nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ đại cảm giác. Tuy rằng nó đã không có bát phẩm thiên thú thực lực, nhưng làm như thiên thú, nó bản thân cái cỗ này khí vương giả lại là làm cho hết thảy hung thú cũng không dám tới gần nơi này. Dù sao tại Ly Hồng Thiên khe bên trong, nó chính là tất cả hung thú vương, là bọn chúng chủ thể. Đương nhiên, đây là xây dựng ở những kia hung thú cũng không biết nó đã không lại có thiên thú thực lực trên cơ sở. Sau một canh giờ, Quy Hoàng mở mắt ra, có chút lười biếng chật chật nói, này hấp thu nguyên khí tốc độ cũng quá chậm. Bản Quy Hoàng dùng sức hít một hơi, cũng không biết so với hắn ngồi ở chỗ này tu luyện hơn một tháng hấp thu lấy nguyên khí còn nhiều hơn bao nhiêu lần. Chậm như vậy tốc độ, lúc nào mới là bản Quy Hoàng ngày nổi danh à? Liên ở Quy Hoàng âm thanh hạ xuống lúc, Lạc Phi quanh người nguyên khí rốt cuộc không lại tiếp tục tiến vào trong cơ thể hắn. Huyền Vũ cảnh, chín trọng luyện thể, hấp thu thiên địa chi nguyên khí, rèn luyện thân thể, bồi nguyên nạp thận, mà huyền nguyên cảnh nhưng là cửu trọng luyện nguyên. Tinh khí thần hợp lại là một, thần thanh mắt sáng, có một loại ở bên trong lột xác. Lạc Phi trên người không nhìn thấy nhiệm vụ biến hóa, nhưng hắn tinh khí thần lại là đã xảy ra mới lột xác. Bạch. Lạc Phi mở mắt trong nháy mắt, phảng phất có phong hỏa ở tại trong mắt diễn biến, do đó sinh ra khiếp người ánh sáng, nhưng đạo hào quang này chỉ là một cái thoáng liền qua. Hô. Lạc Phi há mồm một thôn, bốn phía có rất nhiều nguyên khí tràn vào trong miệng của hắn. Đến đây, hắn rốt cuộc đột phá đến huyền nguyên cảnh nhất trọng. Khẽ mỉm cười, Lạc Phi đứng dậy, xương cốt một trận không dứt giòn vang, phảng phất bạo đậu bình thường. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, thần thanh mắt sáng. Ồ! Đông nhiên, Lạc Phi ngạc nhiên cảm giác được, cho dù không hết sức địa đi vận chuyển nguyên lực đến mắt trong hai, chỉ cần linh giác nhẹ nhàng quét qua, bốn phía tất cả động tĩnh cũng đã bố vào trong đầu của chính mình, hình thành duy hay duy giống như hình ảnh. Giống như là có một con thiên nhãn từ trên không trung hướng phía dưới nhìn xuống như vậy. Đem chính mình quanh người 800 mét bên trong tất cả đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng, bất kỳ vật gì đều không chỗ nào che giấu. Chương 77, Huyền Long Thổ Nạp Quyết. Chương 77, Huyền Long Thổ Nạp Quyết. Huyền Nguyên cảnh chú trọng hơn tu luyện nguyên lực, cường hóa ngũ tạng lục phủ, không giống huyền vũ cảnh thiên về với thân thể tu luyện. Lạc Phi rất nhanh sẽ hiểu hai cái cảnh giới ở giữa khác biệt. Mà hiện tại, hắn trong đan hải nguyên lực luồng khí xoáy nhỏ đi không ít, nhưng cũng biến thành càng thêm hùng hậu rất nhiều. Đây là nguyên lực bắt đầu áp xúc hiệu quả, tuy rằng lượng biến thiếu, nhưng chất lại là trên diện rộng đề cao. Lạc Phi hiện tại một tia nguyên lực, tương đương với trước kia gấp mấy chục lần nguyên lực gộp lại mạnh như vậy. Đây cũng là do lượng biến đến chất biến chỗ cường đại, đương nhiên, như vậy biến chất cũng vẹn vẹn chỉ là cơ bản nhất áp xúc thay đổi. Đúng lúc này, Lạc Phi trên người chậm rãi tràn ra vài sợi năng lượng màu vàng nóng, bị Quy Hoàng há miệng đống nhiên một thôn. Trong nháy mắt, Quy Hoàng khôi phục được cựu phẩm nguyên thú thực lực. Chập chập mấy lần miệng, Quy Hoàng một bộ rất bất mãn đủ bộ dáng. Cái tiểu tử nhân loại kia, ngươi. Ách. Hắc hắc, chủ nhân, ta là muốn nói, ta có một bộ Huyền Long Thổ Nã Quyết, so với ngươi tu luyện bộ kia tâm pháp càng tốt hơn, không biết chủ nhân có muốn học hay không à? Quy Hoàng vẫn là có chút không đổi được trước kia ngữ khí, nhưng đang nói ra khẩu sau, rất nhanh lại phát hiện không đúng, cho nên vội vã đổi giọng. Lạc Phi nhẹ nhàng liếc Quy Hoàng một mắt, thật cũng không quá để ở trong lòng, trái lại là Quy Hoàng chỗ nói Huyền Long Thổ Nã Quyết càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Dù sao hắn hiện tại sở học Nguyên Nguyên Kình Tâm Pháp chỉ là một bộ hoàng giai thượng phẩm bí tịch, tu luyện cùng chuyển hóa nguyên khí tốc độ đích thật là quá chậm, đã theo không kịp hắn hiện tại nhu cầu. Chỉ là, Quy Hoàng phương pháp tu luyện, nhân loại võ giả có thể tu luyện sao? Tựa hồ là nhìn ra Lạc Phi nghi ngờ trong lòng, Quy Hoàng giải thích, chủ nhân, bộ này Huyền Long Thổ Nạp Quyết cũng không phải yêu tộc phương pháp tu luyện, mà là bị ta chém giết một cái huyền ấn cảnh võ giả lưu lại. Huyền ấn cảnh võ giả? Lạc Phi lập tức hứng thú. Một bộ có thể cung cấp huyền ấn cảnh võ giả tâm pháp tu luyện, tuyệt đối so với chính mình tu luyện nguyên nguyên kình tâm pháp cường rất nhiều, chỉ là không biết là có hay không thích hợp bản thân thuộc tính. Lúc này, Lạc Phi hỏi tới, cái gì thuộc tính? Chủ nhân, ta nếu sẽ nói ra, tự nhiên là thích hợp ngươi. Quy Hoàng há miệng, nói tiếp, bộ này Huyền Long Thổ Nạp Quyết nuốt thiên địa chi nguyên khí, dung tự thân chi thuộc tính, nạp khí thành thuộc, phun ra nuốt vào như tước, vạn pháp thông dụng. Mặc kệ chủ nhân ngươi là cái gì thuộc tính, đều có thể tu luyện. Cái gì cấp bậc? Lạc Phi tiếp tục hỏi. Ê! Giống như là thiên giai hạ phẩm chứ? Quy Hoàng gãi đầu một cái. Lạc Phi liếc Quy Hoàng một mắt, gia hỏa này liền cấp bậc đều một bộ nhớ không rõ bộ dáng, cũng không biết nói ra được khẩu quyết dựa vào không đáng tin. Bất quá, thiên giai hạ phẩm vài chữ vẫn là để Lạc Phi trong lòng đống nhiên đại động. Như vậy pháp quyết, chỉ sợ tại toàn bộ thiên ly quốc cũng tìm không ra quân thứ hai chứ. Quy Hoàng thật sự từng thấy. Liên ở Lạc Phi trong lòng nghi hoặc không rõ thời gian, Quy Hoàng há mồm phun ra một đạo kim quang, trực tiếp bắn vào Lạc Phi cái chán bên trong. Ong ong. Một trận ong ong, Lạc Phi cảm giác trong đầu đã nhiều hơn một bộ pháp quyết tu luyện. Huyền Long Thổ Nạp Quyết, thiên giai hạ phẩm. Khí phân trước sau, tụ thì sinh, tán thì vong. Thiên địa vạn vật hoàn toàn cần khí lấy sinh chi. Một đoạn lớn vừa sâu xa vừa khó hiểu khẩu quyết tại Lạc Phi trong đầu, như đồng đạo pháp áo nghĩa như vậy, đạo âm nổ vang đi quyết, tựa thiên âm. Như điệu minh, chấn động phế phủ, rửa tâm thần. Lạc Phi chỉ cảm giác linh hồn phảng phất đều vào đúng lúc này đã nhận được đạo âm của rửa, từ trong ra ngoài mà đem cả người tất cả đều cọ rửa một lần, một loại sảng khoái tràn trề cảm giác đột ngột sinh ra mà ra. Huyền Long Thổ Nạp Quyết, quả thực là tuyệt không thể tả. Không hổ là thiên giai hạ phẩm pháp quyết. Lạc Phi không nhịn được khen. Đạo âm biến mất sau, những huyền đó mà lại huyền khẩu quyết đã hóa làm thông tục dễ hiểu nội dung khắc ở Lạc Phi trong đầu. Tiểu dường như là Lạc Phi xem qua vô số lần, có thể đọc lầu lầu bình thường. Lạc Phi trực tiếp nhắm mắt ngồi xếp bằng mà xuống, lập tức bắt đầu Huyền Long Thổ Nạp Quyết tu luyện. Mỗi lần hít thở trong lúc đó, bỏ cũ lấy mới, phế phủ dường như chịu đến nguyên lực không ngừng cọ rửa tôi luyện, đem bên trong tạp chất ép thành bột mịn, sau đó lại sắp xếp ra ngoài thân thể. Hơn nữa loại này đối với phế phủ gột rửa còn đang không ngừng thâm nhập, dần dần đạt tới ngũ tạng lục phủ, thông thủy tận xương, sướng cùng toàn thân. Bên trong đất trời. Nguyên khí điên cuồng hướng về Lạc Phi tuôn tới. Quy Hoàng nhìn tứ chu nguyên khí phun trào tốc độ một mắt, này mới thoáng thỏa mãn gật gật đầu, sau đó nằm nhoài tại một tảng đá lớn bên trên, đem đầu cùng tứ chi thu về trong vỏ rùa tiếp tục nhắm mắt mà ngủ. Đảo mắt, ba ngày liền qua. Ba. Một tiếng kêu khẽ từ Lạc Phi trong đan hải truyền ra. Từ từ mở mắt, Lạc Phi trong tròng mắt dường như có tinh mang phun ra mà ra. Hô. Khẽ nhả một mạch, Lạc Phi khỏe miệng nhẹ nhàng phát họa ra một ít độ cong. Tam ngày từ huyền nguyên cảnh nhất trọng tăng lên tới nhị trọng, mà Huyền Long Thổ Nạp Quyết như trước vẫn chỉ là tầng thứ nhất, nếu là đã đến tầng thứ hai, chỉ sợ tốc độ còn đem càng nhanh. Thiên giai dưới phẩm tâm pháp quả nhưng không giống suy nghĩ thường. Đối với cái này dạng tốc độ tu luyện, Lạc Phi hết sức hài lòng, thế nhưng hắn không có tiếp tục tu luyện đi xuống. Võ đạo tu luyện, dục tốc thì bất đạt. Lạc Phi đã liên tục đột phá hai cấp, hơn nữa trong đó cấp một vẫn là đại giai. Nếu là lại tiếp tục tu luyện đi xuống, chỉ sẽ làm trong đan hải nguyên lực xuất hiện phù phiếm trạng thái. Đến lúc đó đem phải hao phí nhiều thời gian hơn để đền bù áp xúc, trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Hiện tại hắn chỗ cần làm chính là rèn luyện trong đan hải nguyên lực, để cho càng thêm tinh khiết, mà rèn luyện cần từng bước đến, không vội vàng được. Cũng gần như là thời điểm đi trở về. Đứng dậy, Lạc Phi chuẩn bị rời đi Ly Hồng Thiên khe bên trong. Chủ nhân, ngươi không tiếp tục tu luyện. Quy Hoàng tựa đầu rỗi ra mai rùa, có chút không cam lòng hỏi. Nó bây giờ là ước gì Lạc Phi không lúc nào không tại nơi này khoanh chân thổ nạp, tốt sớm một chút để thực lực của nó khôi phục. Không tu luyện rồi, chúng ta đi thôi, Tiểu Quy. Lạc Phi khẽ mỉm cười, cất bước đi ra ngoài. Quy Hoàng bất đắc dĩ cực điểm, bất quá nó cũng rõ ràng đạo lý dục tốc thì bất đạt, chỉ được khẽ thở dài một hơi, sau đó hóa làm một đạo ánh kiếm màu vàng nóng trực tiếp lẻn đến Lạc Phi bả vai. Hả? Đồng nhiên, Lạc Phi nhíu mày. Hắn thử đem nguyên lực xuyên vào vàng lá trong, đáng tiếc đã không cảm giác được tọa độ vị trí. Có lẽ là Vũ Giao đem mảnh kia lớn nhất ám lá cây màu vàng nóng thu nhập trong nạp giới, một cách tự nhiên mà liền ngăn cách Lạc Phi cảm ứng. Tiểu Quy, chúng ta yếu làm sao đi ra nơi này? Lạc Phi nghiêng đầu đối Quy Hoàng hỏi. Quy Hoàng ngẩng đầu nhìn Lạc Phi một mắt, chậm rãi hé mồm nói, hai bên cửa vào cũng đã bị phong ấn, không cách nào ra vào. Lấy bản Quy Hoàng thực lực hôm nay cũng không phá ra được những cái này phong ấn. Chủ nhân như muốn đi ra ngoài, sợ là chỉ có thể xuyên qua sông ngầm dưới lòng đất rồi. Bị phong ấn. Lạc Phi trong lòng kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh cũng là hiểu được, có lẽ là Vạn Lưu Tông cao tầng lo lắng Ly Hồng Thiên khe bên trong thú triều sẽ có cái gì dị biến. Do đó đối Vạn Lưu Tông tạo thành nghiêm trọng tổn thất, cho nên mới phong ấn hai bên cửa vào. Mà theo Quy Hoàng đã nói, kỳ thực Ly Hồng Thiên khe bên trong thú triều, bất quá là những kia hung thú chịu không được trên người nó tiết ra ngoài đi ra kiếm ý áp bức, cho nên mới cuồng loạn xông tới. Thế nhưng, tại Ly Hồng Thiên khe bên trong có một đạo 3.000 năm trước lưu lại áo nghĩa lực lượng ràng buộc, những này hung thú thì không cách nào bước ra Ly Hồng Thiên khe. Hơn nữa hiện tại Quy Hoàng đều đã bị mình thu làm sủng vật. Chỉ sợ Ly Hồng Thiên khe bên trong sẽ không còn có thú triều xuất hiện. Bất đắc dĩ, Lạc Phi chỉ được để Quy Hoàng chỉ đường, hướng về sông ngầm dưới lòng đất đi đến. Chương 78, Ngư Dân Bình Khẩn Cầu. Chương 78, Ngư Dân Bình Khẩn Cầu. Phù phù. Sông ngầm dưới lòng đất bên trong nước lạnh leo đến xương, đông gân mạch yếu không đều, bất quá Lạc Phi chỉ là nhẹ nhàng vận chuyển huyền long thổ nạp quyết, liền đem cái cỗ này lạnh leo tâm ý cho hoàn toàn trung hòa rơi mất. Ồ! Lạc Phi bỗng nhiên vui vẻ. Không nghĩ tới vận chuyển huyền long thổ nạp quyết sau, ở trong nước còn có thể tự do hô hấp. Lạc Phi có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tuy rằng mũi miệng của hắn đều không có không khí tiến vào, nhưng kèm theo huyền long thổ nạp quyết vận chuyển, dưỡng khí sẽ từ trong nước phân giải ra ngoài, xuyên thấu qua lỗ chân lông tiến vào huyết dịch tuần hoàn bên trong, giống như là hắn tại hô hít thở ổ xỉ bình thường. Như thế, hắn ở trong nước hoàn toàn là muốn ở lại bao lâu, liền có thể ở lại bao lâu. Theo sông ngầm dưới lòng đất một đường mà đi. Lạc Phi dựa vào dị hóa linh giác rốt cuộc phát hiện dòng sông bên trong có không ít thủy tộc hung thú, bất quá những này thủy tộc hung thú tất cả đều tại đáy nước rung động run rẩy, ngược lại là những kia phổ thông cá tôm không có dị thường gì, như trước nhảy nhót tưng bừng địa bơi qua bơi lại. Lạc Phi âm thầm may mắn, nếu là mình lúc đó lại bị nước sông mang tới hạ du một ít, hôn mê dưới, chỉ sợ đã trở thành những này hung thú thực vật. Mà hiện tại có Quy Hoàng tại, những thủy tộc đó hung thú căn bản sợ muốn chết. Nơi nào còn dám xông lên trêu chọc Lạc Phi. Một đường như ý chạy xuống, ước chừng mấy chục dặm sau, Lạc Phi rốt cuộc rời khỏi sông ngầm dưới lòng đất. Nơi này là một mảnh hồ lớn, ánh tà dương tây chiếu, đem mặt hồ nhuộm đỏ bừng, sóng nước lấp loáng, thập phần mỹ lệ. Lạc Phi đem huyền long thổ nạp quyết vận chuyển lại, đặc biệt là để trong đó hỏa nguyên lực tại quanh thân đi khắp, rất nhanh sẽ đem ướt nhẹp quần áo tất cả đều hòng khô rồi. Nơi này khoảng cách Vạn Lưu Tông, sợ là có mấy bách lý lộ trình chứ. Lạc Phi lớn gan suy đoán nói. Rời đi hồ lớn, đi ra mấy dặm sau, sắc trời đã dần dần tối lại. Phía trước có ánh đèn mấy chỗ, như là dưới màn đêm ngọn đèn chỉ đường. Lạc Phi cũng không quá rõ ràng chính mình thân ở với nơi nào, Vạn Lưu Tông lại tại phương hướng nào, thậm chí ngay cả hôm nay là mấy tháng số mấy cũng không biết, quả thực có loại dường như đang mơ cảm giác, cho nên chỉ có trước tiên chạy tới phía trước trong thôn hỏi một câu, sau đó lại tính toán sau. Đến gần nơi đó, Lạc Phi nhất thời cảm thấy dị thường. Đi vào thôn làng, rất nhanh, một đoàn thôn dân đánh cây đuốc, tay cầm cái cuốc liêm đao, đem Lạc Phi bao bọc vây quanh, từng cái hung thần ác sát giống như mà nhìn Lạc Phi. Những thôn dân này cũng chỉ là một ít người bình thường, đối Lạc Phi căn bản không có nửa điểm uy hiếp, nhưng như vậy bầu không khí lại là để Lạc Phi cảm thấy có chút không thoải mái. Đúng lúc này, một cái cao tuổi lão nhân từ trong đám người đứng dậy. Mọi người đều không nên hoảng hốt. Ta xem vị tiểu ca này hẳn là chỉ là đi ngang qua, cũng không phải đám kia ác trộm. Trưởng thôn, không thể không có tâm phòng bị người a. Ngưu nhị, chúng ta phải tin tưởng trưởng thôn phán đoán. ta xem vị tiểu huynh đệ này cũng xác thực không quá giống là cùng đám kia ác tọa chia hỏa.
Được rồi, mọi người đều yên tĩnh một chút.
Lão thôn trưởng nhìn Lạc Phi, tiểu ca, ngươi đến thôn chúng ta có thể là có chuyện.
Lạc Phi đối với lão thôn trưởng gật gật đầu, lão nhân già, ta là Vạn Lưu Tông đệ tử, xuất ngoại lịch luyện lúc lạc đường, vừa vặn đi ngang qua nơi đây, cho nên đến đây hỏi một chút đường.
Vạn Lưu Tông?
Chơi ạ!
Là Vạn Lưu Tông võ giả.
Chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi.
Thiếu hiệp, van cầu ngươi giúp ta một chút nhóm đi.
Lạc Phi hơi nhướng mày, nhìn này một song song tràn đầy ánh mắt mong đợi, chậm rãi nói, các ngươi trước đó nhắc tới ác trộm, không biết là chuyện gì xảy ra.
Thấy Lạc Phi có giúp một tay ý tứ, lão thôn trưởng đi lên trước hai bước, đem Lạc Phi nên đến ngồi xuống một bên, này mới chậm rãi thuật nói đến.
Nguyên lai, bọn họ thôn gọi là Ngư Dân Bình, tựa ở mười mấy dặm bên ngoài ở Toại Bình đánh cá mà sống.
Liên ở ba ngày trước, trong thôn một cái thôn dân từ trong ở Toại Bình vớt lên một con cá lớn, mà cái kia cá lớn trên lưng dĩ nhiên cắm vào một thanh sắc bén dị thường bảo đao.
Chuyện này truyền đến phụ cận một tên sơn tặc đội trong hai.
Ngay hôm nay, sơn tặc đội dẫn người đến đây cướp đi bảo đao, còn giết chết mấy cái thôn dân, bị thương thôn dân càng là đạt hơn 30 người.
Hơn nữa này hơn 30 người trong, có mấy cái vẫn là gãy tay gãy chân, vô cùng thê thảm, cho dù có thể cứu sống lại đây, cuộc sống sau này chỉ sợ cũng sẽ càng thêm đau khổ.
Sơn tặc đội còn tuyên bố, để Ngư Dân Bình người lại làm một thanh như thế bảo đao đi ra, bằng không sau 3 ngày đem tàn sát Ngư Dân Bình.
Đáng ghét.
Lạc Phi lửa giận trong lòng bốc lên.
Thiếu hiệp, van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta thôn làng đi.
Lão thôn trưởng đi đầu hướng về Lạc Phi quỳ xuống, nhất thời, những thôn dân khác cũng tất cả đều hô địa ngã quỳ trên mặt đất.
Thiếu hiệp, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi.
Van cầu ngươi.
Lạc Phi liền vội vàng đem lão thôn trưởng đỡ lên, các ngươi mọi người đều mau dậy đi.
Có thể giúp bọn ngươi, ta sẽ hết sức.
Nghe vậy, chúng thôn dân đều là đại hỉ, mỗi một người đều đối Lạc Phi cảm ơn đái đức địa bái tạ.
Sau đó, Lạc Phi hướng về các thôn dân nghe xong liên quan với đám kia sơn tặc tin tức.
Này là một đám do võ giả tạo thành hung hãn sơn tặc, nhân số có hơn 200 người, tại phạm vi trong vòng trăm dặm hoành hành vô kỵ, cướp đốt giết hiếp, không có điều ác nào không làm.
Hán đại bản doanh liền ở thế núi hiểm trở trên Phượng Minh Sơn.
Đại đương gia là huyền nguyên cảnh tứ trọng võ giả, nhị đương gia là huyền nguyên cảnh nhị trọng võ giả, tam đương gia là huyền nguyên cảnh nhất trọng.
Ba vị đương gia đều thập phần tuyệt vời, hơn nữa dị thường hung hãn.
Phu cận quan chức đã từng dẫn người đến tiêu sát qua, đáng tiếc Phượng Minh Sơn quá mức hiểm trở, những sơn tặc kia bảo vệ giao thông yếu đạo, dễ thủ khó công.
Thấy đánh lâu không xong, quan binh cũng là lười trở lại.
Như này thời gian dài, nhóm này sơn tặc càng thêm hung hăng ngang ngược, càng thêm biến bản ra lợi, quấy nhiêu được phụ cận bách tính không được can sinh.
Lạc Phi lấy ra một ít chữa thương dược vật, để các thôn dân cầm đi cho những kia bị thương thôn dân sử dụng, còn hắn thì suy tính phải như thế nào diệt trừ những sơn tặc kia.
Còn suy nghĩ gì muốn a, trực tiếp giết tới đi chẳng phải được sao?
Quy Hoàng nhíu môi, thâm linh truyền âm nói.
Đúng vậy a, chủ nhân, chúng ta hẳn là giúp một tay nơi này thôn dân, bọn họ quá đáng thương.
Tuy rằng thân là đao linh, nhưng Khíu Nhi lại là có chút thương xót mà nói ra.
Lạc Phi đã trầm mặc một hơi, sau đó gật đầu nói, được.
Chúng ta liền trực tiếp giết tới đi.
Đối phó những kia kẻ ác, liền muốn lấy ác chế ác, trực tiếp sảng khoái làm đến sảng khoái nhất.
Hỏi rõ Phượng Minh Sơn ở nơi nào, Lạc Phi trực tiếp rời đi.
Ai?
Một cái thôn dân đầy mặt thất vọng thở dài một tiếng, vốn tưởng rằng gặp được một cái lòng nhiệt tình người tốt, không muốn.
Lại là cứ như vậy lén lút chạy trốn.
Đúng a?
Này Phượng Minh Sơn đại đương gia nhưng là huyền nguyên cảnh tứ trọng cao thủ.
Vị này trẻ.
Tiểu huynh đệ trẻ tuổi như vậy, khẳng định tự biết đánh không lại, cho nên rời đi cũng là nhân chi thường tình.
Xem ra chúng ta Ngư Dân Bình là đại kiếp nạn trốn à, mọi người vẫn là tranh thủ thu thập một chút đồ vật, ai trốn đường nấy đi thôi.
Hừ. Trốn liền trốn được rồi, còn cố ý bảo là muốn đi tiêu diệt sơn tặc xào huyệt.
Tìm như thế đường hoàng lý do, ta xem thường nhất người như thế rồi.
Tất cả im miệng cho ta.
Lão thôn trưởng gầm thấp một tiếng lệnh được bốn phía yên tĩnh lại, chúng ta phải tin tưởng này vị thiếu hiệp, ta xem hắn không giống như là loại người như vậy.
Các ngươi mấy cái về sau không cho phép nói như thế nữa, có nghe hay không?
Bị lão thôn trưởng quát tháo mấy thôn dân kia cúi đầu, mà lão thôn trưởng cũng là quay đầu nhìn về trong màn đêm.
Kỳ thực, liền ngay cả đáy lòng của hắn cũng không ôm quá lớn hy vọng, dù sao mấy thôn dân kia chỗ nói đều có thể là sự thực a.
Ngư Dân Bình cùng Lạc Phi nửa chút quan hệ đều không có. Thì lại làm sao hy vọng Lạc Phi sẽ bỏ mệnh giúp bọn họ đâu này.
Chỉ là, lão thôn trưởng đấy lòng còn ôm một tia đối thiếu niên kia tín nhiệm, một tia với cái thế giới này kỳ vọng.
Chương 79, một mình sông hang hổ.
Chương 79, một mình sông hang hổ.
Phượng Minh Sơn, địa thế hiểm yếu, núi non trùng điệp. Màn đêm bao phủ dưới, Lạc Phi đã đi tới chân núi. Ngẩng đầu nhìn tới, sườn núi lửa trại đem nơi đó chiếu lên sáng rực một mảnh. Ai, chúng ta ở nơi này gác đêm, ba vị đương gia lại là ôm mỹ nhân ở bên trong tiêu dao khoái hoạt, thời gian này thật sự là vô pháp đã qua. Canh giữ ở cửa sơn trại trước một tên sơn tặc có chút không xóa địa thở dài nói. Ngươi ít ở nơi đó dài dòng, có bản lĩnh ngươi và ba vị đương gia đánh một trận, thắng, ngươi tự nhiên cũng có thể hưởng thụ tốt đãi ngộ. Quên đi thôi, cùng ba vị đương gia đánh, đây không phải là muốn chết sao. Các ngươi nghe nói không? Đại đương gia hôm nay lấy được một thanh tuyệt thế bảo đao, chém sắc như chém bùn, lợi hại đâu? Đương nhiên nghe nói, hơn nữa ta còn nghe nói, này nhị đương gia hôm nay lại từ bên dưới ngọn núi bắt tới một cái tiểu níu, thủy linh lắm. Nói không chắc các loại này nhị đương gia ngọn nhị, chúng ta cũng có thể gặp may điểm thức ăn mặn vị nếm thử. Hắc hắc. Mấy cái trông cửa sơn tặc một trận cười dâm đãng. Tuy rằng cách xa vài trăm mét, nhưng những sơn tặc này lời nói lại là không một để sót địa tiến vào Lạc Phi trong hai. Bước trầm ổn bước chân, Lạc Phi sát ý trong lòng càng tăng lên. Ai? Một tên sơn tặc chạm gác ngầm phát hiện Lạc Phi, nhất thời, sáu cái mai phục tại chỗ tối sơn tặc tất cả đều nhảy ra ngoài, đem Lạc Phi bao bọc vây quanh. Lạc Phi căn bản không có ẩn nút ý tứ, bước chân càng là liền ngừng đều không có ngừng. Khốn nạn, người muốn chết. Mấy tên sơn tặc đống nhiên đánh về phía Lạc Phi, trong tay cương đao ngân xin tất cả đều gọi lên đi. Xoạt xoạt xoạt. Lục đạo ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất. Lạc Phi bước chân liên tục, thẳng hướng về sơn trại cửa lớn mà đi. Mà này sáu tên sơn tặc lại như là bị làm định thân pháp như vậy, không nhúc nhích, thẳng đến một hơi sau tất cả đều ngã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Một đường mà đi, Lạc Phi giống như là một tôn sát thần, ba chỗ trạm gác ngầm tất cả đều trong nháy mắt chém giết. Này ba chỗ trạm gác ngầm vừa vặn là ba chỗ hiểm yếu chi địa, dễ thủ khó công, có thể là đối với một mình lên núi Lạc Phi tới nói, lại là như giống trên đất bằng. Bảy bước đấu chuyển tinh di bộ liền trực tiếp vào tới. Đồng thời, những kia phụ trách phòng thủ sơn tặc liền báo tin cũng không kịp, đã bị tiêu diệt. Người nào? Rốt cuộc, trong cửa sơn tặc cũng phát hiện Lạc Phi, lúc này quát to một tiếng, ken một tiếng rút ra bên hông đại đao, ánh mắt thẳng trừng lên bóng người phía trước. Khi thấy rõ Lạc Phi này người hiền lành dáng dấp sau, mấy tên sơn tặc đều là gương mặt vẻ kinh ngạc. Ta nói tiểu tử thúi, ngươi là người nào, đảm dám chạy đến Phượng Minh Sơn đến ngang ngược. Không biết nơi này là địa phương nào sao? Trong đó một cái sơn tặc dùng đao chỉ vào Lạc Phi, một mặt khinh thường hỏi. Lạc Phi không nghĩ thông khẩu, đối phó mấy tên cặn bã này, cần gì nhiều lời. Thiểm đao cùng thiểm bộ xuất liên tục bốn lần, hắn đã xuyên qua cửa lớn, mà này bốn tên trong cửa sơn tặc ánh mắt đờ đẫn chỉ chốc lát sau, ngã trên mặt đất. Ken ken ken. Phát hiện sơn môn nơi đó có dị thường sơn tặc lập tức gõ cảnh báo. Không qua chốc lát giữa, thành đàn sơn tặc xông tới. Trong đó một cái khô khốc gầy keo, chóp mũi mắt hẹp sơn tặc hơi hí mắt ra đánh giá Lạc Phi vài lần, sau đó lại hơi liếc nhìn đã chết đi mấy cái thủ vệ sơn tặc, lạnh lùng nói, hừ, từ đâu tới tiểu tử thúi, biết nơi này là địa phương nào sao? Dám đến Phượng Minh Sơn tới quấy rối. Nói, là ai phái ngươi tới, vì chuyện gì? Lạc Phi dương mắt nhìn lên, này người nói chuyện thời gian, những người khác đều không dám mở miệng, hiển nhiên là tại trong sơn trại có chút thân phận người. Lúc này, hắn trầm giọng mà nói, ta là tới tiễn các ngươi mấy tên cặn bã này vào địa ngục. Nghe vậy, hết thảy sơn tặc tất cả đều là bỗng nhiên căng thẳng, từng cái len ken địa rút vũ khí ra, cũng đem vũ khí trong tay nắm thật chặt, cảnh giác nhìn Lạc Phi. Tam đương gia, ta tới thu thập tiểu tử này. Một cái thể tráng như châu bình thường sơn tặc đứng dậy, xung phong nhận việc mà đối với trước đó cái kia gầy gò sơn tặc nói ra. Được, giao cho ngươi. Dám đến ta Phượng Minh Sơn quấy rối, không một cái có thể có kết quả tốt. Hôm nay liền muốn hắn biết, Mã Vương gia giải ra con mắt thứ ba, không phải dễ trêu như vậy. Bắt hắn cho ta băm thành tám mảnh, thay huynh đệ đã chết nhóm báo thủ. Gầy gò sơn tặc trầm giọng nói. Những sơn tặc này đem Lạc Phi vây vào giữa, Lạc Phi vô hình trùng cũng cảm giác được trên người bọn hắn cái cỗ này thô bạo cùng gần hung lệ khí tức, nếu không phải quanh năm tại đao kiếm đổ máu sống qua người, là không thể nào nắm giữ loại khí tức này. Chắc hẳn chết tại đây ít nhân thủ bên trong người bình thường, không có 1000, cũng có 800. Nợ máu, coi như trả bằng máu. Bạch. Không có nửa câu phí lời, ánh đao lóe lên liền qua. Gầy gò sơn tặc sắc mặt trong nháy mắt liền sơ cứng rồi, liên thanh âm cũng không phát ra được, chỉ là theo bản năng mà đưa tay mỏ hướng về cổ của mình. Này không mỏ cũng còn tốt, một màn, hắn trên cổ xuất hiện một đại đầu vết nước, máu tươi phun tùng tóe như suối. Ào ào ào. Bốn phía sơn tặc lập tức bị dọa đến tứ tán lui lại, từng cái ánh mắt ngốc thẳng mà nhìn trung gian Lạc Phi, còn có trên đất này toàn thân co giật. máu tươi dâng trào tam đương ra, bọn họ liền thiếu niên kia là làm sao xuất thủ đều không thấy rõ. Không khỏi, tại bọn hắn từng cái trong lòng có từng trận ngơ ngác cùng sợ hãi đột ngột sinh ra mà lên. Tam đương ra nhưng là huyền nguyên cảnh nhất trọng võ giả a. Thậm chí ngay cả thiếu niên này một chiêu đều không tiếp nổi. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Không. Không phải tam đương ra không tiếp nổi thiếu niên này một chiêu, mà là thiếu niên này bất ngờ lên làm khó dễ, tam đương ra mới sẽ gặp làm. Đúng, nhất định là như vậy. Không ít sơn tặc đều ở đấy lòng an ủi mình như vậy, để cho mình viên kia có chút kinh hoàng tâm bình tĩnh lại. Chỉ là, khi bọn họ trông thấy Lạc Phi này lạnh lẽo dị thường ánh mắt sau, tim đập được càng thêm lợi hại rồi, căn bản bình tĩnh không được. Trong giây lát, rất nhiều người đáy lòng đều dâng lên khiếp đảm tâm ý, này cùng trong ngày thường bọn hắn nơi đó loại giết người không chớp mắt tính tình hoàn toàn điên đảo rồi. Nhưng là, bọn họ không thể không hoảng sợ, dù sao liền tam đương gia đều bị trong nháy mắt chém giết. Khốn nạn! Ngươi càng dám giết tam đương gia. Đại đương gia cùng nhị đương gia là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lên! Chúng ta giết tên tiểu tử thối này, là tam đương gia báo thủ. Giết! Giết hắn, là tam đương gia báo thủ. Mấy tên sơn tặc cao giọng hô, còn cơ múa vũ khí trong tay, một bộ hung ác dáng vẻ địa sông lên trên. Nhưng mà, chỉ nghe loạch xoạch vài tiếng tiếng vang phá không, này vài tên sông lên phía trước sơn tặc lập tức cương ngay tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó ngã trên mặt đất, huyết dịch thật nhanh thấm ướt quần áo của bọn hắn, chảy xuôi trên đất. Nhất thời, cũng không còn một tên sơn tặc dám to gan sông lên phía trước. Mọi người ngươi nhìn vào ta, ta nhìn vào ngươi. Ngày thường hung hãn tựa hồ cũng đã theo tam đương ra cùng này mấy tên sơn tặc chết đi mà tiêu tán. Thậm chí có nuốt nước miếng một cái, không nhịn được về phía sau lặng lẽ lui hai bước. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài hò hét ầm ĩ. Lúc này, một tiếng gầm lên vang lên, trung khí thực đủ, lập tức làm cho những kia trong lòng run sợ sơn tặc chấn định không ít. Tùy theo mà đến là một cái thân thể khôi ngô, đầy mặt râu quai nón đại hán. Tại đại hán này bên cạnh còn có một cái độc nhãn long. Này độc nhãn long ôm một cái áo không đủ che thân thiếu nữ nửa ngồi phịch ở hắn trên người, đầu tóc rối bời, nước mắt mông lung, hai mắt dại ra, một bộ đã đối với cuộc sống mất đi ước mơ cùng hy vọng răng rớp, hắn nửa người dưới quán lộ ra bên đùi, còn có một chút huyết đang chảy xuôi mà xuống. Hai người thấy rõ chết đi tam đương ra sau, sắc mặt nhất thời bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt tàn bạo mà thẳng dán mắt vào Lạc Phi. Chương 80, bất tử không đủ để tạ thiên hạ. Chương 80, bất tử không đủ để tạ thiên hạ. Này độc nhãn long nhìn chằm chằm Lạc Phi xem chỉ chốc lát, lập tức đối với Lạc Ma Hồ Đại Hán nói, đại ca, tiểu tử này là một cái huyền nguyên cảnh nhị trọng võ giả. Lạc Phi nhìn độc nhãn long một mắt, hiển nhiên, người sau nhất định là tu luyện một môn vọng khí thuật, lúc này mới có thể nhìn thấu của mình cảnh giới võ đạo. Mà châm đối vọng khí thuật, Lạc Phi cũng nhớ tới chính mình tu luyện huyền long thổ nạp quyết, làm tu luyện tới tầng thứ hai sau, liền có thể sản sinh một chủng loại dấu khí thuật hiệu quả. Đến lúc đó, hắn là có thể đem hơi thở của mình nhận dấu đi, thậm chí là tùy ý khống chế nhược hóa. Tỷ như, hắn bây giờ là huyền nguyên cảnh nhị trọng, nhưng lại có thể đem khí tức khống chế tại nhất trọng, nói như vậy, đối thủ liền sẽ đưa hắn cho rằng là huyền nguyên cảnh nhất trọng võ giả. Thậm chí Lạc Phi còn có thể đem hơi thở của mình tất cả đều ẩn nút đi, nói như vậy, người khác chỉ biết đưa hắn cho rằng người bình thường. Vọng khí thuật cùng dấu khí thuật, ai mạnh ai yếu, cuối cùng còn phải xem tu luyện giả cảnh giới võ đạo, còn có hai môn công pháp cấp bậc cao thấp. Hiện tại, Lạc Phi vẫn không có đem huyền long thổ nạp quyết tu luyện tới tầng thứ hai, cho nên còn không cách nào giấu khí. Huyền nguyên cảnh nhị trọng. Được nghe độc nhãn long nói, Lạc Ma Hồ Đại Hán yên tâm lại, một cái huyền nguyên cảnh nhị trọng tiểu tử như thế nào lại là đối thủ của hắn. Lúc này, chỉ thấy hắn sắc mặt hơi lạnh lẽo mà nhìn Lạc Phi, trầm giọng quát nói, hừ, lá gan cũng không nhỏ, dám một mình xông ta Phượng Minh Sơn, còn dám ở chỗ này giết ta tam đệ. Tiểu tử, rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Phải hay không xài lang giúp người phái ngươi tới? Nói. Lạc Phi nhìn hai người, đã từ đối thoại của bọn họ bên trong phân biệt ra được, này Lạc Ma Hồ Đại Hán chính là Phượng Minh Sơn Đại Đương Gia, mà này Độc Nhãn Long nhất định là Nhị Đương Gia. Lại vừa nhìn lệ kia nước che kín mặt mũi, đã không lại cầu sinh thiếu nữ, Lạc Phi nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Mấy tên khốn kiếp này, làm hại một phương, tàn hại bách tính, quả thực là mất sạch thiên lương. Hơn nữa giờ khắc này ở trước mắt của mình liền có cái này sao một cô thiếu nữ, bị tàn hại được sống không bằng chết. Mấy tên khốn kiếp này lẽ nào liền chưa hề nghĩ tới, nếu như những kia bị tàn hại người là người nhà của bọn họ lại là một loại gì dạng cảm giác. Phượng Minh Sơn những sơn tặc này, đều đáng chết. Bất tử, không đủ để tạ thiên hạ. Đồng nhiên, nhị đương gia độc nhãn long tà tà cười gằn, làm sao? Xem tiểu tử ngươi vừa nãy xem cô nàng này ánh mắt, là tới báo thủ cho nàng. Hắc hắc. Vừa nãy nhị gia ta đã chơi đùa rồi, mùi vị cũng không tệ lắm. Ngươi nếu là muốn, nhị gia liền hào phóng một lần, đem nàng đưa cho ngươi được rồi, cho ngươi cũng nếm thử nhị gia ta ăn còn lại thịt là cái tư vị gì. Nói xong, Độc Nhãn Long đem trong ngực thiếu nữ nhẹ nhàng đẩy một cái, sau đó ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, đống nhiên một đao từ sau lưng chọc ra. Xì xì. Mũi đao, xuyên qua thiếu nữ ngực, cướp đi thiếu nữ sinh mệnh. Trên mặt thiếu nữ không có vẻ thống khổ, trái lại có một tia giải thoát tâm ý, thậm chí nguyên bản ánh mắt đờ đẫn trong tầm mắt hướng về Lạc Phi lúc còn có một tia ý cảm tạ. Nàng yếu cảm tạ Lạc Phi đến, không phải vậy nàng còn đem chịu đựng bầy xuất sinh này trà đạp cùng Nhục Nhã. Bởi vì nàng từng nghe nói qua, như nàng như vậy vận mệnh người, đến cuối cùng từng cái đều sống được sống không bằng chết. Nàng, càng tình nguyện vừa chết mà đạt được giải thoát. Lạc Phi mở mắt ra, nhìn này đã chiếm được giải thoát ánh mắt. Hắn ấy lòng có không hiểu thịnh nộ chi hỏa bước lên. Nộ. Đây là một loại đối với tình người nộ. Như vậy một đám khốn kiếp sống trên đời, chính là với cái thế giới này là bất công, đối những kêu bách tính bình thường là bất công. Giang giác giang giác. Nắm tay chắc chẽ nắm vào, khớp xương vang lên giòn giã truyền ra. Không giết đám người kia cặn bã, dùng cái gì tạ thiên hạ. Lạc Phi ngưỡng thiên nộ quát. Hắn chưa từng có tức giận như vậy qua, coi như là nhìn thấy Lạc gia những lánh mạc đó sắc mặt. Hắn cũng chưa từng như thế hận qua. Thế nhưng hiện tại, nhìn thấy này đồ xấu xí tính, nhìn thấy những này làm ác đa đoan sau còn không biết hối cải, trái lại biến bản ra lợi, làm hại nhất phương ác đồ. Hắn, thật sự nổi giận. Hơn nữa là giận không nhịn nổi. Xoạt xoạt xoạt. Tam trọng đao thế phá thể mà ra, hóa làm vô hình lưỡi dao đâm về trong không khí, đem bốn phía nguyên khí đều rào động lệnh được bốn phía trong vòng mấy trượng nguyên khí hỗn loạn không thể tả. Những kia đao khí bay cuộn mở ra, đem một ít sơn tặc quần áo trên người, còn có da rẻ đều cắt cắt ra từng cái tinh tế vết đao, sợ đến bọn sơn tặc lùi lại lui nữa. Phá không đao tiếng hót, như cùng ở tại gào khóc. Đao! Đao! Đao thế! Độc Nhãn Long cả người đều bối rối, con mắt càng là trợn lên thẳng tắp. Lạc Ma Hồ sắc mặt của đại hán cũng biến thành dường như màu gan heo như vậy, hai mắt thẳng tắp mà nhìn thiếu niên ở trước mắt. Hán bên hông chuôi này bảo đao là vừa vặn từ ngư dân bình giành được. Giờ khác này cũng long cong minh lay động, giống như là muốn mạnh mẽ tránh thoát mà ra, bay về phía này đã cùng hình một thanh tuyệt thế thần đao thiếu niên. Những sơn tặc khác càng là sợ đến trong lòng run sợ, lần nữa nhanh chân lui về phía sau. Tình hình như vậy, bọn họ chưa từng gặp qua. Tam trọng đao thế, cộng thêm cái kia tia đao ý thời cơ, hiện tại Lạc Phi đã hoàn mỹ làm được nhân đao hợp nhất. Hắn chính là đao, đao chính là hắn. Khốn nạn, giết hắn cho ta. Lạc Ma Hồ đại hán điên cuồng hét lên nói. Bởi vì hắn biết, lại kéo dài xuống, bọn họ đáy lòng của những người này sẽ càng thêm e sợ chiến, chỉ có thừa dịp bây giờ còn có một ít chiến ý, tập kết tất cả mọi người sức mạnh đem cái này nắm giữ đại thành đao thế thiên tài chém giết. Bằng không, bọn họ hết thể người đều phải chết ở nơi này. Giết! Giết hắn! Tình hồn lại Độc Nhãn Long cũng đang cuồng thanh kêu to. Giết! Giết! Những sơn tặc kia cũng rốt cuộc phát ra cuồng loạn gào thét, dường như phong triều bình thường đánh về phía Lạc Phi. Vân động bát phương rơi cửu châu. Lạc Phi thậm chí ngay cả bên hông chuôi này nhuyễn đao đều không có rút ra, hắn bản thân cũng đã là một thanh tối sắc bén đao, cả người nhảy lên một cái. Trong nháy mắt, không khí bốn phía bỗng nhiên biến đổi, nguyên lực khởi động ở giữa, mây tía bốc hơi, khắp thiên đao bóng bổ xuống, mỗi một đạo đao ảnh đều dắt một luồng thế như vạn tấn, như gió hỏa cắn giết, uy thế kinh người. Một đao, hơn 20 tên sơn tặc ngã xuống. Một đao nữa, lại là hơn 20 tên sơn tặc ngã xuống. Đệ tam đao, thứ tư đao, thứ chín đao. Lạc Phi xuất liên tục cửu đao, mỗi một đao đều là phạm vi lớn tính sát thương vận động bát phương rơi cửu châu. Trong lúc nhất thời, gãy chi quảng, đầu lâu khắp nơi, máu nhuộm trường không. Ngoại trừ Lạc Ma Hồ đại hán cùng Độc Nhãn Long ở ngoài hết thể sơ tặc, tất cả đều bị chém rớt. Huyết đã nhuộm đỏ Lạc Phi quần áo, thậm chí đem Lạc Phi nhuộm thành huyết nhân. Phảng phất hắn liền là đến từ địa ngục lấy mạng sứ giả, mà trên người những kia huyết, nhưng là những kia cần phải bị lấy mạng người. Lạc Ma Hồ đại hán cùng Độc Nhãn Long hai người đã hoàn toàn cứng lại rồi, nhìn phía Lạc Phi trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn họ mới thật sự là sơn tặc. Nhưng là, coi như là hai người bọn họ cũng bị Lạc Phi như thế sát ý điên cuồng gây kinh hãi. Thiếu niên này, so với bọn họ càng ác hơn, càng hung, cuồng hơn, càng tàn bạo. Sát thần. Đây mới thực là sát thần. Khốn nạn. Lạc Ma Hồ đại hán lồng ngực kịch liệt phập phồng. Ngươi bất quá là một cái huyền nguyên cảnh nhị trọng võ giả mà thôi, ta. Bạch. Ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất. Lạc Phi không muốn tiếp tục nghe thấy mấy tên cặn bã này bất kỳ thanh âm gì. mà theo một cái bôi ánh đao xuất hiện cùng biến mất, Lạc Ma Hồ đại hán âm thanh im bặt đi. Lạc Phi từ từ quay đầu, nhìn phía cách đó không xa Độc Nhãn Long, trong mắt ngoại trừ lạnh lẽo, cũng chỉ có ngút trời sát ý. Chương 81, bản tâm sáng rực. Chương 81, bản tâm sáng rực. Âm một tiếng, Lạc Ma Hồ đại hán thân thể ngã trên mặt đất. Cho đến chết, hắn đều không rõ ràng mình là chết như thế nào. Bởi vì, Lạc Phi đao quá nhanh rồi. Nhanh đến chỉ có thể cảm giác được vệ kia lấy mạng ánh đao. Người người người. Nhìn Lạc Phi, Độc Nhãn Long là gan cũng đã bị sợ phá. Làm hơn 10 năm sơn tặc, cái dạng gì tình cảnh hắn chưa từng thấy. Cái dạng gì giết chóc hắn không có tự mình trải qua. Có lẽ thời điểm vừa mới bắt đầu hắn sẽ cảm thấy buồn nôn, cảm thấy không đành lòng. Nhưng qua nhiều năm như vậy hắn đã chết lặng, hắn cảm giác mình đã quên hết cái gì là sợ hãi. Nhưng mà, hôm nay, vào giờ phút này, nhìn trước người này như ma bình thường thiếu niên, hắn lần nữa nếm trải sợ hãi tư vị, giống như là về tới lúc trước lần thứ nhất giết người lúc cảnh tượng. Sau đó, hắn bắt đầu giết chết lần lượt sinh mệnh, có lao có nhỏ, nữ có nam có, hắn bị những thôn dân kia xưng là ma đầu. Thế nhưng, bất quá trong nháy mắt, toàn bộ Phượng Minh Sơn nhân mã dĩ nhiên đều bị thiếu niên này cho tàn sát. Thiếu niên này mới là ma, một cái chân chính ma. Ma chi giận dữ, tàn sát sạch tất cả. Phù phù. Độc Nhãn Long hai đầu gối quỳ xuống, run giọng nói, cầu. Cầu ngươi, đừng. Đừng giết ta. Lạc Phi từ từ bước ra một bước. Xuất hiện tại Độc Nhãn Long phía trước, là vậy vừa nãy bị hắn làm bẩn sau lại tàn nhẫn giết chết thiếu nữ. Thiếu nữ mắt vẫn mở, biểu tình kia rơi ở trong mắt Độc Nhãn Long, giống như là tại thẩm phán tội trạng của hắn như vậy. Tại một cái địa tuyên đọc tội ác của hắn, đưa hắn phê được thương tích đầy mình, trực kích hắn cái kia hắc ám mà xấu hổ và căm giận linh hồn. Ha 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 ha. Đồng nhiên, Độc Nhãn Long điên cuồng mà cười, giống như là đột nhiên bị hóa điên bình thường. Ha 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 ha. Ha ha. Ô. Đại sau khi cười xong, là khóc, khóc đến rất khó nghe. Ô ô. Ô. Tiếng khóc này, ở trong trời đêm truyền bá ra đi, lộ ra không nói ra được mùi vị. Ánh đao lấp lóe, tất cả bình tĩnh lại, chỉ có này nhảy lên lửa trại truyền ra tiếng đùng đùng, vang vọng bầu trời đêm. Chỉ là, lửa này là màu đỏ, chiếu rọi tại càng thêm vết máu đỏ tươi bên trên, làm cho này mảnh thổ địa phảng phất biến thành nhân gian luyện ngục bình thường nhân vật khủng bố. Hơi thở ngột ngạt, thanh đậm đặc huyết khí, tràn đầy bốn phía, coi như là gió thổi tới, phảng phất cũng thổi chi không tiêu tan. Lạc Phi nhắm hai mắt lại, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, thật lâu không nhúc nhích. Hồi lâu sau, hắn thập phần trầm trọng mở mắt ra, trầm rãi nói, này, là một cái cường giả thế giới. Đúng, đây chính là một cường giả thế giới. Bọn hắn những này võ giả, từng cái đều đứng ở thây chất thành núi, máu chạy thành sông bên trong. Không muốn trở thành trong đó một phân tử, liền muốn so với người khác càng nỗ lực, liền muốn so với người khác đi được càng nhanh, liền muốn dẫm trên núi thây, dẫm trên huyết hải, không ngừng đi tới, không có khả năng dừng lại. Bởi vì khi ngươi lúc dừng lại, gần như chính là ngươi tử vong thời điểm. Chỉ có người chết, mới sẽ dừng lại. Đem thiếu nữ an táng, Lạc Phi cũng nhìn thấy chuôi này bị sơn tặc giành được bảo đao, đúng là hắn phong hỏa liền thiên đao. Điểm này, đang nghe xong ngư dân bình thôn dân kể rõ sau, Lạc Phi trong lòng cũng đã mơ hồ có suy đoán, bởi vì hắn đao lúc đó chính là đi vào sông ngầm dưới lòng đất bên trong. Có lẽ vừa lúc là cắm vào cái kia cá lớn trên lưng, mà cá lớn chấn kinh được đau nhức sau, nhảy một cái cuồng bơi, lúc này mới tiến vào ở toài bình, do đó bị ngư dân bình thôn dân vớt tới. Thu hồi phong hỏa liền thiên đao Lạc Phi, trong nội tâm không có nửa điểm vui sướng, có chỉ là đau xót. Đứng ở người thiếu nữ kia giản dị trước mộ phần, Lạc Phi trầm mặc không nói. Hồi lâu, hắn cuối cùng xoay người rời đi. Hai ngày sau, một cái tin tức nặng ký dường như gió lốc, thật nhanh truyền khắp phạm vi mấy chục dặm mỗi cái thôn làng cùng trấn nhỏ. Một thị trấn nhỏ trong trà lâu. Các người nghe nói không? Phượng Minh Sơn những sơn tặc kia bị người trong một đêm giết sạch rồi. Không ngừng a. Nghe nói liền ngay cả Sài Lang Giúp cũng bị người trong một đêm tiêu diệt. Hơn nữa, vị anh hùng nào hảo hán còn đem hai cái bang phái tiền tài bất nghĩa, tất cả đều ném tới mỗi cái trong thôn, cũng lưu lại thư, trên đó viết, lấy hướng về dân, hoàn lại với dân. Thật sự là quá tốt. Từ nay về sau chúng ta cũng có thể trải qua quá thường ngày tử rồi, chỉ là không biết là cái nào anh hùng hảo hán, làm như thế hai cái quá nhanh lòng người chuyện tốt. Đúng vậy a, không ít thôn làng đều cảm kích người kia, chỉ là không biết là ai. Ta biết. Lúc này, trà lâu bên trong góc, một cái nhìn lên trung thực ngư phu đã mở miệng, nhất thời dẫn tới bốn phía những người đó ánh mắt tất cả đều đã rơi vào trên người hắn. Ồ! Ngươi không phải ngư dân bình Lão Trần sao? Lão Trần, ngươi thật biết là ai làm? Bị gọi là Lão Trần ngư phu gật gật đầu, đồng thời này trong mắt cũng có một tia hổ thẹn cùng cảm kích. Cái kia lúc trước bị hắn cùng các thôn dân hoài nghi lén lút chạy đi thiếu niên, dĩ nhiên thật sự đem Phượng Minh Sơn sơn tặc cho diệt trừ, còn có Xài Lang giúp cũng cùng nhau diệt trừ. Hắn hổ thẹn chính mình không nên hoài nghi thiếu niên kia, đồng thời cũng cảm kích thiếu niên kia làm tất cả. Giá! Giá! Lạc Phi cưới một thất phổ thông hoàng táo mã phi chạy tại trên quan đạo. Diệt trừ Phượng Minh Sơn sơn tặc, đồ diệt Xài Lang giúp bang chúng, Lạc Phi cũng không muốn lưu cái gì tên, chẳng qua là cảm thấy, như vậy tài phù hợp bản tâm của mình. Trừ ác, tự nhiên vụ tận. Giờ khắc này, hắn thần thức rộng rãi, nội tâm sáng rực, cả người linh hồn phảng phất đã nhận được thăng hoa. Có lẽ, có người sẽ nói ta giết người không chớp mắt, là cái ma đầu. Thế nhưng, để cho ta lại tuyển một lần, ta còn là sẽ làm như vậy. Lạc Phi tại sâu trong đáy lòng trầm trọng nói cho chính mình. Trong lúc vô tình, bản tâm sáng rực làm cho Lạc Phi huyền long thổ nạp quyết thật nhanh đột phá đến tầng thứ hai. Tầng thứ ba. Tâm pháp tu luyện, bản tâm mới là trọng yếu nhất. Bản tâm sáng rực, tâm pháp tu luyện tự nhiên như ý đạt. Còn có thiểm bộ, tại lần lượt trong thực chiến cũng đã đạt đến tầng thứ ba, hơn nữa cùng thiểm đao phối hợp càng xem rèn luyện cho hết mỹ. Đã đến Vạn Lưu Tông dưới chân núi Ngưu Gia trong trấn, Lạc Phi đem này thất hoàng táo mã đưa cho một nhà nhìn lên so sánh nghèo khó nhân gia, sau đó rời đi. Dù sao con ngựa kia cũng là được từ Xài Lang rút, là thuộc về những kia nghèo khó bách tính, Lạc Phi cũng không muốn. Lạc Phi duy nhất lưu lại là Phượng Minh Sơn nhị đương gia, cái kia độc nhãn long, trên người một quyển vọng khí thuật bí tịch. Lạc Phi bản thân tu luyện huyền long thổ nạp quyết tại đạt đến tầng thứ hai sau, liền đã có được dấu tức giận hiệu quả, lại tăng thêm bản tâm sáng rực, cho nên tu luyện vọng khí thuật hết sức nhanh chóng, không quá một canh giờ liền tu luyện đến tầng thứ ba. Vọng khí thuật là một môn bí pháp, huyền giai trung phẩm, tổng cộng có thất trọng, tu luyện tới tầng thứ ba đã có thể đạt đến cơ bản vọng khí hiệu quả. Về phần lúc trước tại tiểu hắc, đầu kia hắc hổ nguyên thú, cảm ơn dưới, lấy được quyển kia địa giai hạ phẩm nộ hỏa phần thiên bí thuật, cũng gần như là thời điểm muốn bắt tay tu luyện, bất quá, còn không phải hiện tại. Lạc Phi cũng không hề vội vã rời đi Ngưu Gia trấn, mà là đi đến duyệt khách tử lâu, muốn biết một chút gần nhất có hay không cái gì tin tức mới. Bởi vì hắn đã sống sót trở về rồi, có mấy người cũng có thể phải bỏ ra xứng đáng một cái giá lớn. Chương 82, Giang Hồ Đồn Đãi Không Thể Tin Hết. Chương 82, Giang Hồ Đồn Đãi Không Thể Tin Hết. Vạn Lưu Tông, ngút trời đại điện phía sau tao nhã trong biệt viện. Bộc Dương Thần sắc mặt có chút âm trầm, nhưng cũng đè nén, không có buộc phát ra. Tại tân khách chỗ ngồi, ngồi ba người. Một người trong đó mặt có kim thép y gì hệt trồng râu, lông mày rậm mắt to, môi dày mò, trên người mặc màu tím hoa bào, ngồi ngay ngắn ở đó giống như là một tôn uy nghiêm thần như một loại. Người này chính là nhị phẩm tông môn Thiên Đao môn đương nhiệm môn chủ, Đậu Sơn, một cái cảnh giới võ đạo đã đạt đến huyền ấn cảnh ngũ trọng cao thủ. Tại bên cạnh hắn, ngồi một cái đoan trang tú lệ nữ tử, nhìn qua chỉ có 31-2, nhưng hắn chân thực tuổi tác, đã tuổi qua 60. Người này chính là tam phẩm tông môn Phong Diệp Cốc cốc chủ, Trầm Tâm Dung, đồng dạng là huyền ấn cảnh ngũ trọng cảnh giới võ đạo. Nàng chỗ lợi hại, coi như là Thiên Đao môn Đậu Sơn môn chủ đều không muốn dễ dàng trêu chọc. Tại Trầm Tâm Dung bên cạnh, thì là đang ngồi một cái đầu đầy tóc đỏ người đàn ông trung niên, người này chính là tam phẩm tông môn Liệt Diễm Tông tông chủ, Mạnh Liệt, đồng dạng là huyền ấn cảnh ngũ trọng cao thủ. Thiên Ly Quốc tứ đại tông môn cầm lái người tụ hội một đường, chỉ có Bộc Dương Thần cảnh giới võ đạo yếu nhất, là huyền ấn cảnh tứ trọng đỉnh cao. Bộc Dương Thần, ngươi phải hay không cũng có thể cho chúng ta một câu trả lời. Mạnh Liệt tính khí có chút bạo táo, trực tiếp mở miệng quát hỏi. Đúng vậy a, Bộc Dương tông chủ. Có quan hệ lời đồn đãi kia, không biết là thật là giả. Đậu Sơn cũng là nhìn phía Bộc Dương Thần. Trầm Tâm Dung mặc dù không có mở miệng ép hỏi cái gì, nhưng là đồng dạng nhìn Bộc Dương Thần. Bọn hắn không thể coi thường, Lạc Phi sống hay chết, đây chính là quan hệ đến 3 năm sau, bọn họ tất cả đại tông môn có thể không bình an độ qua kiếp khó khăn then chốt. Ai dám không để ý? Cảm thụ ba phương truyền tới áp lực, Bộc Dương Thần chậm rãi dương mắt nhìn hướng về ba người, mở miệng nói, giang hồ đồn đãi, hư hư thực thực, thật thật giả giả, sao có thể tin hoàn toàn? Tin hoàn toàn. Đậu Sơn nhìn Bộc Dương Thần, sắc mặt khẽ biến thành hơi động, nói như vậy, cái kia gọi Lạc Phi tiểu tử, thật sự xảy ra vấn đề rồi. Trong nháy mắt, toàn bộ trong biệt viện bầu không khí đều có chút đè nén. Nhẹ hít một hơi, Bộc Dương Thần đang muốn đem chính mình đoạn này thời gian châm chức ngôn từ lấy ra qua loa lấy lệ một phen, lại nghe một trận tiếng bước chân rồn rập vang lên. Bốn người quay đầu nhìn tới, người tới chính là Vạn Lưu Tông tam đại trưởng lão một trong Vương Khiếu Thiên. Đi tới đường cửa viện, Vương Khiếu Thiên thần sắc bình tĩnh nói, tông chủ, Lạc Phi đã trở về tông môn, giờ khác này chính ở dưới chân núi Ngưu Gia trong trấn. Bộc Dương Thần hơi run run, bất quá sắc mặt lại là nửa điểm không thay đổi. Trước đó nghe được Vương Khiếu Thiên tiếng bước chân, hắn cũng đã có suy đoán rồi, dù sao lấy người sau thực lực, bước đi làm sao có thể sẽ phát ra âm thanh. Mà người sau làm như vậy, nhất định là có khác hắn ý, giờ khắc này lại vừa nghe lời nói, Bộc Dương Thần trong lòng hiện lên một tia ung dung tâm ý, tùy ý phất phất tay, để Vương Khiếu Thiên đi đầu lui ra. Phóng tầm mắt vừa nhìn, Mạnh Liệt, Đậu Sơn cùng Trầm Tâm Dung ba người, đều ở trên mặt tránh qua một vệt nhàn nhạt vẻ kinh ngạc. Ba vị, các ngươi cũng đều nghe được. Giang hồ đồn đãi, chung quy là giang hồ đồn đãi, không thể tin hết. Bộc Dương Thần lạnh nhạt nói. Lần này hắn cuối cùng là yên tâm, hơn nữa hắn đối với Tín Vương Khiếu Thiên không sẽ lừa gạt mình, dù sao dùng loại này thấp kỹ số lượng thủ đoạn, căn bản không khả năng đã lừa gạt mặt khác ba vị. Tuy rằng không nghĩ ra Lạc Phi là như thế nào sống sót, nhưng người trước trở về, có thể nói là để Bộc Dương Thần đấy lòng đại thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, Vạn Lưu Tông là tứ đại tông môn cuối cùng, nếu quả thật để những người khác tam đại tông môn biết Lạc Phi tin qua đời, chỉ sợ tam đại tông môn liên thủ tạo áp lực dưới, bọn họ tháng ngày đều sẽ thập phần gian nan, thậm chí bị ba phái liên thủ hủy diệt để tiết đại hận, đều có khả năng. Ha ha! Bộc Dương Tông chủ nói đúng. Lần này ngược lại là ba người chúng ta lo lắng quá độ, mong rằng Bộc Dương Tông chủ không nên để bụng. Đậu Sơn ôm quyền cười nói. Bộc Dương Thần, không phải ta không tin được Vương Khiếu Thiên, ta còn là muốn tận mắt nhìn xem, cái kia gọi Lạc Phi tiểu tử phải trang bình yên vô sự. Mạnh Liệt lại là có chút thẳng thắn mà nói ra. Trầm Tâm Dung khẽ mỉm cười, Bộc Dương Tông chủ, ta đối quý phái cái kia tiểu thiên tài, cũng tương tự có chút hứng thú, không biết Tông chủ có thể hay không để cho chúng ta nhìn tới vừa thấy. Ba vị, sự kiện kia, là không có khả năng để tên tiểu tử kia sớm biết được. Cho nên, cho dù muốn gặp, chúng ta cũng vẫn là trong bóng tối cho thỏa đáng. Bộc Dương Thần không nhanh không chậm nói ra. Ba người lẫn nhau dò xét, sau đó đều là gật gật đầu. Lạc Phi tại Ngưu Gia trong trấn cũng không nghe thấy tin tức hữu dụng gì, hắn đầu tiên là đem trong nạp giới một ít hung thú tài liệu bán đi, sau đó tải lên núi. Chạy tới tông môn, Lạc Phi trước quay về nhà của mình trong, đem quyển kia thiểm bộ bí tịch lấy ra, sau đó chạy tới vũ kỹ các trả, bởi vì sớm đều đã vượt qua trả thời gian, còn bị Đinh Lão tàn nhẫn mà thối mắng một trận. Bất quá cũng còn tốt, Đinh Lão chỉ là lôi âm thanh đại vũ chút ít, cũng không hề làm sao xử phạt Lạc Phi. Sau đó, Lạc Phi đi đã đến đệ tử ngoại môn chỗ ở, đồng thời thẳng đến Ngôn Phủ Dục chỗ ở. Lúc trước tại Ly Hồng Thiên khe bên trong lúc, chính là Ngôn Phủ Dục cái thứ nhất đánh lén hắn, sau đó mới là cái kia thần bí người bịt mặt. Lúc đó, Lạc Phi đã nói Ngôn Phủ Dục, ta nếu không chết, chính là ngươi chết, lời nói như vậy, hiện tại, hắn cần phải đi làm tròn lời hứa. Dù sao hắn cùng với Ngôn Phủ Dục trong lúc đó đã đạt đến không chết không thôi trình độ. Nếu chung quy phải có một người chết, như vậy, người kia chỉ có thể là Ngôn Phủ Dục. Những đệ tử ngoại môn khác căn bản không biết Lạc Phi dự định, chỉ là vô cùng kinh ngạc Lạc Phi biến mất rồi thời gian dài như vậy, làm sao đông nhiên lại xuất hiện. Rất nhanh, Lạc Phi liền đi tới Ngôn Phủ Dục gian nhà trước. Dương mắt nhìn lên, phòng cửa đóng chặt. Bất quá, tất cả những thứ này đối Lạc Phi tới nói căn bản không có cái gì. Hắn linh hồn kinh qua dị biến, linh giác cũng tự nhiên trở nên khác với tất cả mọi người. Mà linh hồn cùng linh giác quan hệ, tiểu như cùng Thái Dương cùng ánh mặt trời quan hệ như vậy. Linh hồn thì tương đương với Thái Dương, linh giác thì tương đương với ánh mặt trời. Linh hồn càng mạnh, linh giác tự nhiên cũng là càng mạnh. Linh giác hơi quét qua, trong phòng tình hình đã ánh vào Lạc Phi trong đầu. Hừ, cảnh giới võ đạo đã đạt đến huyền nguyên cảnh nhất trọng. Lạc Phi nhìn ra nhà, ánh mắt phảng phất đã xuyên thấu vách tường. Đem vọng khí thuật tu luyện tới tầng thứ ba hắn, rất dễ dàng địa liền đem Ngôn Phủ Dục cảnh giới võ đạo cảm ứng được đến rồi. Vạn Lưu Tông có quy định, không được cho phép, không thể tiến vào người khác phòng ốc. Không thể quấy nhiễu người khác. Dù sao có rất nhiều đệ tử đều yêu thích trong phòng tu luyện, nếu là chính gặp tu luyện tới lúc khẩn yếu quan đầu bị người quấy rầy, nhẹ thì nội thương, nặng thì cảnh giới võ đạo tận phế, thậm chí nguyên lực phản phệ mà chết. Cho nên, dám to gan cãi lời một điều này môn quy người, đem nghiêm trị không tha. Lạc Phi cũng không muốn hỏng rồi điều quy củ này, càng không muốn bị người khác cầm lấy nhược điểm gì, chỉ là khoe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, Nôn Phủ Dục, ta đều đã tới, ngươi như nào đây ngốc trong phòng à? Vừa nói, Lạc Phi cũng là đem trên người nguyên lực chấn động tản mát ra, đồng thời lợi dụng dấu khí thuật đem cảnh giới áp xúc ở huyền vũ cảnh cửu trọng. Nôn Phủ Dục bây giờ là huyền nguyên cảnh nhất trọng, tin tưởng cảm ứng được trên người ta huyền vũ cảnh cửu trọng cảnh giới võ đạo, hắn nên thật cao hứng chứ. Lạc Phi thầm nói, nếu như hắn không đem cảnh giới võ đạo khống chế tại huyền vũ cảnh cửu trọng, vẫn đúng là có chút bận tâm Nôn Phủ Dục không chịu đi ra, nói như vậy, muốn giết người sau, liền có chút phiền phức rồi. Chít uý trà. Quả nhiên cửa mở. Chương 83, Bi Minh Trưởng. Chương 83, Bi Minh Trưởng. Nghe được Lạc Phi âm thanh, lại cảm nhận được Lạc Phi trên người nguyên lực chấn động, Nôn Phủ Dục mặt âm trầm đi ra.
Lạc
Phi. Nôn Phủ Dục cắn răng nghiến lợi nói ra tên Lạc Phi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Lạc Phi dĩ nhiên không chết. Đây chính là thú triều A. Hơn nữa trong đó vương giả thú vẫn là một đầu tứ phẩm ấn thú. Liên Lạc Phi này chút thực lực, làm sao sẽ không chết? Chuyện này quả thật là không chuyện có thể xảy ra.
Hừ. Không chết ở thú triều bên trong, ngươi nên hảo hảo trốn đi, đừng cho ta xem thấy ngươi.
Ngươi đã muốn chết, như vậy, ta thành toàn ngươi. Nôn Phủ Dục trầm giọng nói.
Thật sao?
Lạc Phi liếc Nôn Phủ Dục một mắt. Hai người rằng co cùng nhau, rất nhanh hấp dẫn phụ cận một ít đệ tử vây xem lại đây.
Ồ! Nhìn dáng dấp có trò hay để nhìn.
Người kia không phải Lạc Phi sao? Nghe nói nửa tháng trước, hắn đã bị chết ở tại Ly Hồng Thiên Khe bên trong thú triều bên trong, không nghĩ tới còn có thể gặp lại được hắn.
Ngươi cũng biết đó là nghe nói, nếu là nghe nói, liền có khả năng rất lớn là giả dối.
Nhưng là, Lạc Phi vừa về đến, liền đến gây sự với Ngôn Phủ Dục, trong này có thể hay không có cái gì vấn đề à?
Hắc hắc, tiếp lấy nhìn xuống chẳng phải sẽ biết.
Hừ. Lạc Phi, hôm nay liền cho ngươi đếm thử huyền nguyên cảnh võ giả cựu trọng luyện nguyên, tinh khí thần hợp lại là một về sau lợi hại.
Nôn Phủ Dục trên mặt mang theo vài tia khinh thường lanh nói.
Tại cảnh giới võ đạo đột phá huyền nguyên cảnh trước đó, hắn cảm giác mình cùng Lạc Phi ở giữa thực lực hẳn là bất phân cao thấp. Nhưng hiện tại, hắn đã là huyền nguyên cảnh nhất trọng rồi, mà Lạc Phi như cũng là huyền vũ cảnh cựu trọng, muốn giết người sau, không khó khăn gì.
Bốn phía, những kia đệ tử ngoại môn từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc.
Nôn sư huynh càng nhưng đã đột phá đến huyền nguyên cảnh rồi.
Vậy hắn chẳng phải là chỉ cần tham gia nội môn khảo hạch, liền là một gã nội môn đệ tử.
Đúng đấy. Không biết ta lúc nào tài có thể trở thành là đệ tử nội môn.
Nôn sư huynh là huyền nguyên cảnh nhất trọng, Lạc sư huynh là huyền vũ cảnh cửu trọng, sợ là Lạc sư huynh hôm nay yếu thảm bại rồi.
Cái này còn phải nói sao?
Nôn sư huynh vẫn là huyền vũ cảnh cửu trọng thời gian, liền từng đánh bại qua một tên huyền nguyên cảnh nhị trọng đệ tử nội môn, hắn sức chiến đấu mạnh mẽ, lại há là Lạc Phi có khả năng so sánh được.
Huống chi hiện tại Nôn sư huynh cũng đã là huyền nguyên cảnh võ giả, Lạc Phi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ.
Không ít đệ tử ngoại môn đều đối Lạc Phi ném bi ai ánh mắt.
Hừ hừ. Được nghe bốn phía mọi người đàm luận, Nôn Phủ Dục đáy lòng một trận khinh thiếu, sau đó sắc mặt âm trầm nói, Lạc Phi, ngươi giết ta đường đệ, hôm nay liền là giờ chết của ngươi.
Ngươi phí lời thật sự là quá nhiều hơn một điểm.
Lạc Phi lười cùng đối phương nói thêm cái gì, đấu võ đài, cuộc chiến sinh tử, ta chờ ngươi.
Được, cuộc chiến sinh tử liền cuộc chiến sinh tử.
Nôn Phủ Dục trong mắt sáng ngời, đang lo khó tìm mượn cớ đánh giết Lạc Phi, không nghĩ tới người sau lại là trước tiên đưa ra cuộc chiến sinh tử.
Hơn nữa khoảng thời gian này, hắn đáng sợ là bất ức vô cùng.
Một tháng trước, Vũ Giao cùng Phiền Hào tìm tới hắn, Vũ Giao tự mình ra tay, thiếu một chút liền đem hắn đánh giết, tuy rằng cuối cùng hắn bằng vào thực lực nhặt về một cái mạng, nhưng cũng là bị đánh thành trọng thương.
Mấy ngày này, hắn mỗi ngày đều trốn trong phòng chữa thương tu luyện, căn bản không dám ra cửa.
Liên ở ngày hôm qua, hắn mới thật không dễ dàng chữa trị thương thế, cũng một lần đột phá đến huyền nguyên cảnh, không nghĩ tới hôm nay Lạc Phi liền tự động đưa tới cửa.
Hừ. Lạc Phi, này chính là thiên ý là ông trời muốn ta tự tay đánh giết ngươi, ngươi liền cam chịu số phận đi.
Nôn Phủ Dục trong lòng thầm hừ nói.
Nhìn Lạc Phi trước tiên bóng lưng rời đi, những kia vây xem đệ tử ngoại môn cũng là lập tức đem tin tức cho truyền ra ngoài, dù sao cuộc chiến sinh tử náo nhiệt như vậy không phải là thường thường có thể nhìn đến.
Đại đa số thời điểm, có sinh tử cựu hận người, đều là tìm cơ hội liền ở rời xa tông môn địa phương tiến hành chém giết việc, giống như vậy tại tông môn đấu võ đài tiến hành cuộc chiến sinh tử. Một năm cũng thấy không được mấy lần.
Cuộc chiến sinh tử, đoạn sinh tử.
Ngươi không chết, chính là ta vong.
Lạc Phi đứng ở đấu võ trên đài, trong lòng rất bình tĩnh.
Trận chiến này, hắn không chỉ là muốn giải quyết triệt để Ngôn Phủ Dục, đồng thời cũng phải cần để cái kia thần bí người bịt mặt ngắm nghĩa cẩn thận.
Hắn tin tưởng, người bí ẩn kia hẳn là bản trong tông môn người, không phải vậy không thể như vậy đã sớm biết chính mình tiến vào Hữu Dạ Sơn mạch chuyện.
Mà ở bản trong tông môn muốn giết hắn người, ngoại trừ Trần Kinh Vân cùng Ngôn Phủ Dục ở ngoài, cũng chỉ có hai người.
Bất kể là ai, Lạc Phi đều phải dùng trận chiến này sẽ người kia dẫn ra ngoài.
Thần bí người bịt mặt.
Ngươi không phải muốn giết ta sao?
Hiện tại, ta Lạc Phi liền sống sờ sờ địa đứng ở chỗ này.
Hôm nay ta trước tiên giải quyết xong Nôn Phủ Dục, cái kế tiếp sẽ đến lượt ngươi.
Lạc Phi trong lòng nghĩ thầm.
Đấu võ đài, là Vạn Lưu Tông đệ tử luận võ cùng với giải quyết ân oán cá nhân địa phương, xây dựng tại một chỗ rộng lớn trong hẻm núi, tổng cộng 36 tòa. Biết có cuộc chiến sinh tử, bốn phía rất nhanh vây đầy tham gia trò vui người,
thậm chí còn có một ít đệ tử trực tiếp đi rồi hạp cốc phía trên, nhìn từ trên cao xuống mà quan sát. Khanh khách hắn quả nhiên không có chuyện gì. Vũ Giao cũng nghe tin đi tới đấu võ đài, mà đang nhìn đến Lạc Phi sau, nàng hai gò má không khỏi hơi nổi lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, lại tăng thêm nàng này điểm tĩnh cùng quyến rũ thiên nhiên tiếp hợp đặc thù khí chất xương nằm dưới, có vẻ càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Hắn so với ban đầu mạnh hơn. Phiền Hào trầm giọng nói. Vũ Giao khẽ mỉm cười, nhiều hứng thú quan sát đấu võ trên đài Lạc Phi, thật muốn hiện tại liền biết, hắn là làm sao từ thú triều bên trong sống sót. Lạc Phi cũng chú ý tới Vũ Giao, trong lúc vô tình, liền nghĩ tới này khiến người ta quyến luyến không muốn về xúc cảm, bàn tay không kìm lòng được khẽ nắm lại. Nhưng hiện tại không phải là đi lúc nghĩ những thứ này, hắn rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Một bên khác, Lâm Hạo, Trương Cường, Hân Như Nguyệt cùng Lạc Vân bốn người cũng đều chạy tới. Hả? Lạc Phi khẽ cau mày, dư dưới ánh sáng, chỉ thấy Lâm Hạo dĩ nhiên thiếu một đầu cánh tay trái. Lâm Hạo đầu tiên là đối Lạc Phi quăng đi cao hứng ánh mắt, sau đó ánh mắt rơi vào Nôn Phủ Dục trên người lúc, lại là lộ ra căm hận vẻ. Hừ hừ. Nôn Phủ Dục cười lạnh hai tiếng, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Lâm Hạo, sau đó lại nhìn phía Lạc Phi, hắn cánh tay kia là ta chặt đứt. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn và ngươi đi được gần, ta nhìn hắn không vừa mắt. Lạc Phi, ngươi không cần phải gấp gáp, chờ ta giết ngươi, ngày mai ta cũng sẽ đem ngươi này vài người bạn tốt, từng cái đưa đi cùng ngươi, sẽ không để cho một mình ngươi dưới đất quá mức cô đơn. Lạc Phi căn bản không có để ý tới Ngôn Phủ Dục, chỉ là ánh mắt hoàn hoàn quét qua, đối những quan hệ kia tốt hơn người khẽ gật đầu, sau đó mới nhìn về phía Ngôn Phủ Dục, khẽ nói, ngươi phí lời không phải nhiều bình thường. Hừ. Ngôn Phủ Dục hừ lạnh nói, ngươi muốn chết, ta lập tức sẽ tắc thành ngươi. Vâng. Ngôn Phủ Dục trên người, nồng nặc màu đỏ nguyên lực chấn động thấu thể mà ra, hắn quần áo trên người phốc phốc vang vọng, sợi tóc màu đen tung bay mà lên. Hòa thuộc tính nguyên lực, có mạnh mẽ sức mạnh công kích cùng bạo phát sức mạnh. Nôn Phủ Dục trên người nguyên lực chấn động mãnh liệt, nóng rực, đem không khí bốn phía đều bốc hơi được bắt đầu vặn mẹo, phảng phất hắn chính là một hỏa nhân bình thường. Tốt thâm hậu nguyên lực chấn động, mặc dù là huyền nguyên cảnh nhất trọng, nhưng chỉ sợ so với rất nhiều huyền nguyên cảnh nhị trọng đệ tử nội môn nguyên lực, cũng còn yếu càng thuần hậu. Trong đó một cái nhãn lực không tệ đệ tử bình luận nói. Nghe vậy, bốn phía không ít đệ tử đều là âm thầm gật đầu, sau đó lại vừa nhìn hướng về Lạc Phi, nhận ra được người sau trên người huyền vũ cảnh cửu trọng nguyên lực chấn động. Nhất thời âm thầm lắc đầu. Lạc Phi, người đi chết đi. Nôn Phủ Dục sắc mặt đống nhiên chìm xuống, quát to, Bi Minh Trưởng. Chương 84, Chiến Nôn Phủ Dục. Chương 84, Chiến Nôn Phủ Dục. Vâng. Bi Minh Trưởng chính là Nôn Phủ Dục độc hữu một bộ huyền giai trung phẩm bản thiếu võ kỹ, là hắn tại ưu dạ bên trong dãy núi rèn luyện lúc trong vô tình phát hiện, mà cũng là dựa vào bộ trưởng pháp này, hắn đã trở thành ngoại môn đệ nhất người. Nay trưởng vừa ra, không khí bốn phía đều có vẻ càng thêm nóng rực mấy phần, cháy hừng hực hỏa diễm hóa làm một dấu bàn tay, dài ra theo gió, có tới gần trượng to lớn, trong nháy mắt đánh về Lạc Phi. Trường ấn chưa đến, cái cỗ này nóng rực đã làm cho dưới đài đệ tử hơi nhíu mày, thậm chí một phần đệ tử còn lui về phía sau hai bước. Mà Lạc Phi lại là đứng tại chỗ, trong tròng mắt phản chiếu này càng lúc càng lớn hỏa diễm trường ấn. Xoạt xoạt xoạt. Đông nhiên huy động liên tục cánh tay, Lạc Phi lấy trưởng đại đao sử dụng tới thập tự chẳng hủy. Nam đạo thập tự đao khí nên hỏa diễm trưởng ấn mà đi, phốc phốc tiếng liên tiếp vang lên, hai người lẫn nhau là trung hòa, toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi. Thập tự chẳng hủy. Làm sao có khả năng? Thập tự chảm long trong đao thập tự chẳng hủy, không phải huyền giai hạ phẩm võ kỹ sao? Làm sao có thể địch nổi Nôn sư huynh Bi Minh Trưởng? Nôn Phủ Dục cũng có chút không dám tin tưởng. Thập tự chảm long đao hắn không phải là không có từng thấy, mà hắn thi triển mặc dù là không trọn vẹn bí tịch, nhưng dù gì cũng là huyền giai trung phẩm a. Lạc Phi, ngươi chớ đắc ý. Nhẹ rên một tiếng, Nôn Phủ Dục song trưởng bỗng nhiên vừa nhấc. Bi hóa 3000. Từng đạo hỏa diễm trưởng ấn từ Nôn Phủ Dục song trưởng bên trong phụt lên mà ra, giống như phô thiên cái địa chụp vào Lạc Phi. Rầm rầm rầm. Ngàn vạn trưởng ấn trong nháy mắt liền đem Lạc Phi đứng địa phương nện thành hố lửa như vậy, mặt đất đều rạn nước ra. Ha ha. Lạc Phi, ta nói rồi, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết, ha ha. Nôn Phủ Dục ngửa mặt lên trời mà cười, cười đến thập phần khoan khoái. Huyền nguyên cảnh uy lực, không phải ngươi một cái huyền vũ cảnh rác rưởi có khả năng rõ ràng. Lạc Phi, ngươi chết cũng không nhắm mắt chứ. Ta muốn chính là như vậy, muốn chính là ngươi chết không. Ta nói rồi, ngươi phí lời thật sự là nhiều lắm. Một thanh âm bỗng nhiên ở phía sau vang lên, Nôn Phủ Dục vẻ mặt bỗng nhiên cứng đờ, âm thanh cũng im bặt đi, nhưng hắn ánh mắt biến đổi, xoay người chính là một trưởng vô xuất. Nhưng là, một trưởng này lại là vỗ cái không. Người đâu? Nôn Phủ Dục mắt trợn tròn khắp nơi nhìn xung quanh, lại là không có bất kỳ phát hiện nào.
Ta ở nơi này.
Lạc Phi lạnh nhạt nói.
Đông nhiên, nói vừa ám theo tiếng kêu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, Lạc Phi lông tóc không tổn hao gì đứng ở cách đó không xa.
Ngươi. Nôn Phủ Dục nhìn chằm chằm Lạc Phi, thực sự không nghĩ ra Lạc Phi là như thế nào tránh đi trước kia một trường kia.
Kỳ thực, tại Lạc Phi linh giáp giới, Nôn Phủ Dục động tác quá chậm, căn bản không có thể có thể thương tổn được hắn.
Lại tăng thêm Lạc Phi đã đem thiểm bộ tu luyện đến tầng thứ 3, phối hợp thiểm đao thi triển, uy lực càng là đạt đến một cái giai đoạn mới, tại trong phạm vi nhỏ di động, tốc độ so với đấu chuyển tinh di bộ còn nhanh hơn suốt 2 phần.
Bất quá, Lạc Phi trước đó tuy rằng sử dụng thiểm đao cùng thiểm bộ phối hợp, nhưng không có xuất đao.
Đây chính là của ngươi thực lực.
Lạc Phi nhìn thẳng Nôn Phủ Dục, nếu như là lời nói, thật là khiến người ta thất vọng.
Hiện tại, giờ đến phiên ta ra tay rồi.
Hừ.
Lạc Phi, ngươi không nên ở chỗ này nói đùa.
Vừa nãy ngươi đã bị ta làm cho liền sức đánh trả đều không có, ngươi hiện tại bất quá là tại nói mạnh miệng mà thôi.
Nôn Phủ Dục lòng tràn đầy không muốn tin tưởng.
Hắn nhưng là ngoại môn người thứ nhất, làm sao sẽ liền Lạc Phi một bên đều không có tìm thấy.
Lạc Phi đáy lòng có bôi bi ai dần dần sinh ra.
Nôn Phủ Dục vốn nên là một thiên tài, nhưng là người sau dáng vẻ hiện tại, lại là làm cho người rất thất vọng rồi.
Trước đó, Nôn Phủ Dục tự tin bành trướng, hiện tại nhưng là bị Lạc Phi đánh một điểm không dư thừa, cũng khó trách sẽ biến thành dáng dấp như vậy.
Kỳ thực càng làm chủ hơn muốn là, hơn một tháng trước Nôn Phủ Dục tự tin cũng đã bị Vũ Giao cho triệt để đánh nát.
Sau đó bởi vì cảnh giới võ đạo rốt cuộc đột phá đến huyền nguyên cảnh, Nôn Phủ Dục cảm thấy tự tin đã trở lại, thậm chí càng mạnh hơn.
Nhưng là đối mặt Lạc Phi, hai lần công kích sai lầm, lại tăng thêm Lạc Phi này lãnh đạm ánh mắt lệnh cho hắn lần nữa ngã vào đáy vực.
Nói giỡn.
Vậy ngươi coi như ta nói cười được rồi.
Lạc Phi liếc Nôn Phủ Dục một mắt, căn bản không muốn giải thích cái gì, đáy lòng càng lại như trước cứng như bàn thạch.
Có mấy người, đáng chết, liền nhất định phải giết.
Chậm rãi, Lạc Phi rút ra sau lưng phong hỏa liền thiên đao.
Lạc Phi, ngươi đi chết đi.
Xem ta mạnh nhất một chiêu, bi cực cơn giận.
Thấy thế, Nôn Phủ Dục điên cuồng địa gào thét nói, đồng thời song trưởng bỗng nhiên đánh ra.
Thập tự chạm dao.
Lạc Phi vừa xài bước xuất, ánh đao xoạt 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 sáng lên, 14 đạo thập tự đao khí điên cuồng bổ ra.
Phốc suy phốc suy.
Nôn Phủ Dục liền một chiêu cuối cùng, bi cực cơn giận, đều vẫn không có triển khai ra, hai tay đã quẳng mà lên, chỗ cụt tay máu tươi phi phun, vang lên ào ào.
Một đao kia, là thay Lâm Hạo ra.
Một cái da lớn bằng máu, liền muốn dùng trả bằng máu còn, cụt tay nỗi đau, liền dùng cụt tay đến trả lại.
Bất quá, được tăng gấp đôi trả lại.
Nôn Phủ Dục sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy, đáy mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng hối hận.
Không.
Không.
Cái này không thể nào, ta.
Ta mới là huyền nguyên cảnh nhất trọng.
Lạc Phi.
Lạc Phi hắn hắn.
Thanh âm đứt quãng, dường như mỗi kêu bình thường từ Nôn Phủ Dục trong miệng phát ra, đấu võ người ở dưới đài căn bản đều nghe không rõ hắn đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy bờ môi của hắn hơi rung động.
Tứ chú tĩnh lặng lẽ, tất cả mọi người đều đem ánh mắt rơi vào đấu võ đài lên hai người kia trên người.
Nguyên bản những kia cho rằng Lạc Phi tất bại đệ tử miệng há thật lớn, làm sao cũng không nghĩ đến sự tình chuyển biến sẽ nhanh như vậy.
Không, tựa hồ căn bản cũng không có cái gì chuyển biến, Lạc Phi vẫn luôn là như vậy bình tĩnh, căn bản cũng không có thể hiện ra chân thật thực lực.
Giờ khác này Lạc Phi đem thực lực bày ra, Nôn Phủ Dục dĩ nhiên là bại.
Mà trước đó Nôn Phủ Dục này điên cuồng cao ngạo biểu diễn, giờ khác này hồi tưởng lại, giống như là nhảy nhót thẳng hề buồn cười.
Lạc Phi chém giết Nôn Minh, lại phế bỏ Nôn Phủ Dục, Nôn gia chỉ sợ sẽ không bỏ qua Lạc Phi chứ.
Hừ, cái này còn phải nói sao?
Lấy Nôn gia thế lực, nhất định sẽ đem Lạc Phi diệt trừ.
Nợ máu vẫn cần trả bằng máu, không phải vậy Nôn gia tại Thiên Ly quốc trung tướng mất hết mặt mũi.
Lạc Phi vị trí gia tộc tựa hồ chính là một cái bình thường bên trong các gia tộc, cùng Nôn gia so ra kém không ít.
Chỉ sợ Lạc Phi đã vì Lạc gia trêu chọc phiền toái lớn rồi.
Các ngươi khả năng còn không biết chứ.
Theo ta được biết, hơn nửa năm trước Lạc sư huynh cũng đã bị Lạc gia đuổi ra khỏi nhà, sớm đều đã không phải là Lạc gia người rồi.
Không có Lạc gia tại sau lưng chỗ dựa, Lạc Phi chỉ biết bị chết càng thảm hại hơn.
Thế thì không hẳn.
Lấy Lạc sư huynh giờ khắc này biểu hiện ra thực lực, tông môn lại há có thể để Ngôn gia hồ lai.
Không ít tình hồn lại đệ tử bàn luận xôn xao, mà Lạc Phi lại là vốn không hề để ý những thứ này.
Làm võ giả, bất cứ lúc nào đều phải đối mặt sự uy hiếp của cái chết, nếu là bởi vì cảm thấy uy hiếp mà sợ đầu sợ đuôi, còn thế nào trở nên mạnh mẽ?
Võ giả, tự nhiên không sợ.
Xoay người, Lạc Phi trực tiếp cất bước rời đi.
Giết một người liền ý chí chiến đấu cũng đã bị nát bấy rất rưởi, chỉ biết làm ô uế phong hỏa liền thiên đao, cho nên,
tiểu tùy ý ngôn phủ dục tự sinh tự diệt đi thôi.
Lạc Phi, ta muốn giết ngươi.
Đồng nhiên, ngôn phủ dục điên cuồng địa đánh về phía Lạc Phi.
Chương 85, quả nhiên là hắn.
Chương 85, quả nhiên là hắn.
Bạch.
Ánh đao chợt lóe lên, Lạc Phi liền không hề quay đầu lại, tiếp tục cất bước rời đi. Hắn vốn không muốn xuất đao, làm sao có người chính là muốn tự tìm đường chết.
Ê!
Trong miệng phát ra trầm thấp nhẹ ách thanh âm, ngôn phủ dục ánh mắt đờ đẫn địa ngã xuống.
Sinh tử đài, đoạn sinh tử.
Người thắng sống sót, kẻ bại, hóa làm thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong một phần. Đây là huyền vũ tinh vĩnh viễn không đổi võ giả pháp tắc sinh tồn.
Đọc truyện tại truyện của tôi Vạn Lưu Tông một gian tao nhã trong lầu các.
Bộc Dương Thần, ngươi không phải là tùy tiện tìm người đến thế thân A.
Mạnh Liệt một mặt khinh thường chất vấn.
Bộc Dương Tông chủ, trước đó cái kia gọi Lạc Phi tiểu gia hỏa, tuy rằng đao pháp không sai, nhưng cũng không hề sử dụng tới vô tướng loạn phi phong đến, chỉ bằng điểm ấy liền muốn chúng ta tin tưởng, phải chăng quá quá nhi hí.
Đậu Sơn cũng là khẽ lắc đầu nói, hơn nữa hắn mong rằng Trầm Tâm Dung một mắt.
Trầm Tâm Dung hiểu ý, khẽ mỉm cười, đồng dạng mở miệng nói, Bộc Dương Tông chủ, không phải là chúng ta không tin ngươi, dù sao việc này can hệ trọng đại, chúng ta còn là hy vọng có thể tận mắt nhìn một cái, trong lòng mới có thể an tâm.
Bộc Dương Thần khẽ mỉm cười, ba vị ý tứ ta rõ ràng.
Ta Bộc Dương Thần, đồng dạng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình và toàn bộ Vạn Lưu Tông tương lai đùa giỡn.
Nói xong, Bộc Dương Thần một mặt dễ dàng nâng chung trà lên, khẽ nhấp một ngụm.
Nhìn Bộc Dương Thần này nhàn nhã an ổn vẻ mặt, hắn tam trong lòng người cũng ít nhiều có một chút đáy ngọn nguồn.
Đem chén trà thả xuống, Bộc Dương Thần nhẹ nhàng cười cười, ba vị nếu không phải ghét bỏ, nhưng tại bản phái bên trong ở lại mấy ngày, tự nhiên sẽ hữu cơ sẽ thấy.
Được.
Mạnh Liệt cái thứ nhất gật đầu ứng thuận á xuống, Bộc Dương Thần, nếu thật sự như ngươi nói, ta Mạnh Liệt đem sẽ phái ra bản phái bên trong cao cấp nhất cao thủ tới bảo vệ tên tiểu tử kia, nhưng ngươi như dám gạt ta, đừng trách ta Mạnh Liệt trở mặt.
Không sai.
Ta Thiên Đao Môn cũng là ý này.
Đậu Sơn cũng đã mở miệng.
Sau đó, Mạnh Liệt cùng Đậu Sơn tất cả đều quay đầu nhìn về Trầm Tâm Dung.
Trầm Tâm Dung chậm rãi nói, như sự tình là thật, ta Phong Diệp Cốc cũng không ngoại lệ.
Tam Đại Tông Môn thống nhất ý kiến, không đáng sợ không đáng sợ.
Bộc Dương Thần trong lòng rất rõ ràng, này ba phái liên thủ, tuyệt đối có thể đem Vạn Lưu Tông triệt để xóa đi.
Bất quá hắn căn bản không lo lắng, bởi vì cái kia Lạc Phi là thật sự.
Nếu là thật sự, làm sao cần lo lắng?
Ba vị, các ngươi có thể thông báo môn hạ phái người tới trước.
Bất quá tất cả bảo vệ người, đều phải là trong bóng tối tiến hành, không thể quấy tên tiểu tử kia bình thường tu luyện.
Dù sao chúng ta đều còn không biết vị nào có ý tứ là cái gì.
Cho nên, tất cả vẫn là mặc cho tên tiểu tử kia bình thường trưởng thành tốt.
Bộc Dương Thần đứng dậy, ôn quyền.
Ba vị, ta sẽ sai người chuẩn bị phòng hảo hạng, ba vị có thể yên tâm ở ha ha.
Ta trong tông môn còn có không ít sự tình phải xử lý, liền xin cáo từ trước rồi.
Nhợt nhạt cười cười, Bộc Dương Thần xoay người rời đi.
Lưu lại ba người, ngươi nhìn ta nhìn vào ngươi, sau đó lại đều đưa ánh mắt về phía Bộc Dương Thần bóng lưng rời đi.
Xem Bộc Dương Thần như thế có tự tin, chỉ sợ không giả rồi.
Ừm, ta cảm thấy thì cũng thôi.
Vậy chúng ta liền từng người trong phái chọn một người có thể tin được đi ra, để cho bọn họ mau chóng chạy tới đi.
Được.
Lạc Phi cũng không biết tất cả những thứ này, hắn cùng Vũ Giao bọn người ở tại đồng thời.
Khanh khách.
Lạc Sư Minh, tiểu muội thật là có chút hiếu kỳ, ngươi là như thế nào tại thú triều bên trong sống sót?
Vũ Giao một mặt tò mò hỏi.
Không chỉ có là nàng một người hiếu kỳ, Phiền Hào, còn có Lâm Hạo, Hân Như Nguyệt, Trương Cường cùng Lạc Vân, cái nào một cái không tốt kỳ.
Đây chính là thú triều A, hơn nữa trong đó vương giả thú vẫn là một đầu ấn thú.
Coi như là huyền ấn cảnh cường giả lâm vào thú triều trong vòng đây, đều có khả năng rất lớn tử vong, mà Lạc Phi lúc đó bất quá là huyền vũ cảnh cựu trọng mà thôi.
Còn có A, Lạc Sư Minh, ngươi trên vai con này tiểu quy tựa hồ là một đầu cựu phẩm nguyên thú.
Nhưng là, ta nhưng xưa nay đều chưa từng thấy như vậy hung thú.
Trương Cường hơi kinh ngạc mà nói ra.
Hắn nhưng là đối hung thú hiểu rõ nhất người, nhưng là liền ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua quy hoàng như vậy hung thú, nhìn qua như vậy nho nhỏ một con, nhưng cũng có cựu phẩm nguyên thú thực lực.
Theo Trương Cường vừa nói như thế, mọi người đều đưa ánh mắt về phía Lạc Phi trên vai quy hoàng.
Quy hoàng có chút lười biếng dương mắt nhìn mọi người một mắt, sau đó lại nhắm mắt lại, không thèm để ý.
Lạc Phi khẽ mỉm cười, kỳ thực nói đến, ta có thể tại thú triều bên trong sống sót còn may mà tiểu quy.
Hiện tại, tiểu quy đã là sủng vật của ta rồi.
Tiểu quy.
Sủng vật.
Mọi người kinh ngạc, Lạc Phi dĩ nhiên đã thu phục được một đầu cựu phẩm nguyên thú, này có thể bó tay rồi.
Lạc Phi cũng rõ ràng kinh ngạc của bọn hắn, bất quá, hắn trong lòng rõ ràng hơn, nếu để cho Vũ Giao các loại người biết Quy Hoàng là một đầu bát phẩm thiên thú, chỉ sợ sẽ kinh người chết không đền mạng. Như vậy tiểu quy xác thực rất kỳ lạ, toàn thân óng ánh long lanh, không giống như là phổ thông hung thú. Vũ Giao nhẹ giọng nói ra. Quy Hoàng tựa hồ có chút chịu không được mọi người gọi hắn tiểu quy, tựa đầu rỗi một cái, hét lên, các ngươi mấy cái này tiểu thí hải, bản Quy Hoàng nhưng là đại danh đỉnh đỉnh huyền vũ thần thú, các ngươi phải gọi ta Quy Hoàng, biết không? Mọi người bỗng nhiên sững sờ. Còn biết nói chuyện. Nay chỉ tiểu ô quy lẽ nào thật sự là huyền vũ thần thú? Làm sao có thể sẽ nói chuyện? Lạc Phi vô Quy Hoàng một cái, các ngươi đừng nghe hắn mỏ mẫm, hắn nếu như huyền vũ thần thú, còn có thể trở thành là sùng vật của ta. Tiểu quy liền yêu thích khoác lác. Ngươi tài khoác lác đâu này? Bản Quy Hoàng chính là huyền vũ thần thú hậu duệ, các ngươi từng cái tiểu thí hải biết cái gì hiểu. Nhớ kỹ, về sau phải gọi ta Quy Hoàng, nhớ kỹ, là Quy Hoàng. Nếu ai gọi sai, bản Quy Hoàng phải cho hắn đẹp mặt. Được rồi, tiểu quy, đừng làm rộn. Lạc Phi nhẹ nhàng giật Quy Hoàng một cái. Tiểu tử, ngươi dám rút bản quy. Ách. Hắc hắc. Chủ nhân, ta sai rồi, ta sai rồi. Đây không phải nhìn ngươi tại trước mặt bằng hữu, muốn cho ngươi trướng chút mặt mũi, cho nên nói cản vài câu, nếu chủ nhân ngươi không để cho ta thổi, này ta về sau không thổi là được rồi. Quy Hoàng ngoan ngoãn đem đầu rụt trở về. Mọi người chẳng qua là cảm thấy Quy Hoàng rất thú vị, cũng không có đem câu chuyện hướng về Quy Hoàng trên người kéo. Một trận hiếu kỳ qua đi, Lạc Phi cho mọi người đơn giản giảng thuật một cái thú triều sự tình, đương nhiên, có vài thứ hắn cũng là bỏ qua chưa nói. Lạc Sư Minh, ngươi nói cái kia phục kích ngươi bóng đen là một cái nắm giữ nhị trọng thương thế, nắm giữ huyền nguyên cảnh tứ trọng cảnh giới người. Vũ Giao nhìn Lạc Phi, cũng hỏi. Lạc Phi gật gật đầu. Nếu là như vậy, ta nghĩ ta biết là ai. Vũ Giao nói tiếp. Là ai? Lạc Phi hỏi tới. Vũ Giao chậm rãi nói, bên trong môn đệ nhất người, Nam Môn Hàn. Nam Môn Hàn. Quả nhiên là hắn. Lạc Phi trong mắt, một vệ sát ý chợt lóe lên. Khanh khách. Lạc Sư Minh, chỉ sợ trong thời gian ngắn ngươi là không có cách nào báo thủ. Nhìn thấy Lạc Phi biểu hiện, Vũ Giao không khỏi khẽ cười nói. Lạc Phi cảm thấy kỳ quái, lập tức ánh mắt thẳng nhìn Vũ Giao. Là như vậy, trước đó vài ngày trong tông môn thu được một cái nhiệm vụ, tông chủ tự mình chọn lựa trong nội môn 10 vị đệ tử đi hoàn thành, Nam Môn Hàn liền là một cái trong số đó. Còn có. Vũ Giao hơi dừng lại một chút. Còn có cái kia bị các ngươi ca tụng là bên trong môn đệ nhất mỹ nhân Ô Phương, cũng đi. Nói xong, Vũ Giao còn cố ý nhìn Lạc Phi một mắt, nói bổ sung, Lạc Sư Minh, ngươi đại khái còn không biết đi. Khi biết được ngươi bị khốn tại thú triều sau, Ô Phương còn từng chạy đi Ly Hồng Thiên khe trông được qua. Hả? Lạc Phi hơi nhướng mày, mình cùng Ô Phương tựa hồ cũng không có quá nhiều giao tình chứ. Chương 86, thật là tự đại. Chương 86, thật là tự đại. Bất quá. Lạc Phi tỉ mỉ suy nghĩ một chút, mình cùng Ô Phương tựa hồ cũng rất có duyên. Đầu tiên là tại trong khe suối gặp gỡ, mình bị Ô Phương nhìn sạch sành xanh, đối phương này đường cong mê người vóc người cũng bị chính mình ngắm thêm vài lần, sau đó lại là tìm đầu kia hắc hổ nguyên thú, chính mình không chỉ có nhận thức Vương Khiếu Thiên trưởng lão cùng Hỏa lão, còn chiếm được Phong Hỏa Liền Thiên Đao. Thấy Lạc Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ, Vũ Giao cảm thấy không thú vị, bĩu môi nói, "Được rồi, không nói những thứ kia." Sau đó mấy người hẹn ước cùng đi Ngưu ra trong trấn đại ăn một bữa, tính là vì Lạc Phi bày tiệc mời khách. Trở về tông môn sau, Lạc Phi cũng là bắt đầu bắt tay tu luyện lên nộ hỏa phần thiên bí tịch. Hắn trong lòng đã chờ mong đã lâu rồi, đây chính là một bộ địa giai hạ phẩm bí pháp, cùng Vạn Lưu Tông tông chủ Bộc Dương Thần tu luyện Vạn Lưu Thần Quyết nhưng là cùng một cấp bậc. Hơn nữa nộ hỏa phần thiên là bí pháp, Vạn Lưu Thần Quyết chỉ là tâm pháp, nói theo một cách khác, nộ hỏa phần thiên giá trị còn muốn tại Vạn Lưu Thần Quyết bên trên. Nộ hỏa phần thiên uy lực thập phần to lớn, nếu là tu luyện có thành, Lạc Phi tin tưởng, nhất định có thể làm cho mình sức chiến đấu có một cái càng lớn tăng lên. Cho nên, hắn lại làm sao có khả năng không chờ mong. Thời gian 10 ngày, Lạc Phi chỉ là miễn cưỡng tìm tòi đã đến nộ hỏa phần thiên một bên. Bộ bí pháp này tu luyện so với hắn tưởng tượng còn phải khó khăn hơn nhiều. Tại 10 ngày này bên trong, Trương Cường cũng thường xuyên chạy đến tìm Lạc Phi học đao pháp, mà Lạc Phi cũng không hề bảo lưu cái gì. Tất cả đều dốc lòng truyền thụ. Không thể không nói, Trương Cường tại đao pháp lên năng lực học tập cũng không tệ lắm, tại Lạc Phi dưới sự chỉ điểm, chỉ dùng 7 ngày liền đem nhập môn đao pháp, thập bát trảm, tu luyện đến tầng thứ 3. Bất quá Lạc Phi vẫn còn đang chỉ điểm hắn tiếp tục tu luyện, dù sao thập bát trảm đã bị thôi diễn đã đến tầng thứ 4. Mà biết được thập bát trảm uy lực còn có thể lại tăng lên nữa đến tầng thứ 4 lúc, Trương Cường đối Lạc Phi quả thực là bội phục sắt đất. Lạc Phi cũng lười giải thích cái gì, chỉ là cười cười. Ngày thứ 8 lúc, Trương Cường cũng rốt cuộc đem cảnh giới võ đạo đột phá đến huyền vũ cảnh lục trọng. Lạc Phi cũng không hề để Trương Cường tiếp lấy tu luyện đao pháp, mà là để người sau đi vũ kỹ các lựa chọn một bộ thích hợp tâm pháp đến tu luyện, trước đem cảnh giới võ đạo tăng lên lại nói, dù sao nguyên lực là hết thệ cơ sở. Hiện tại, ta miễn cưỡng có thể đem nộ hỏa phần thiên thi triển ra, đáng tiếc lại kéo chậm tốc độ công kích, xem ra vẫn cần yếu suy nghĩ thật kỹ một chút lẫn nhau ở giữa phối hợp mới được. Đứng ở Truy Hà Phong trên vách đá, Lạc Phi khẽ lắc đầu một cái. Hắn đối nộ hỏa phần thiên nắm giữ còn chưa đủ, không thể làm đến tùy tâm sở dục thi triển, tự nhiên cũng sẽ không thể là chiến lực của hắn mang đến rất tốt tăng cường. Lạc Sư Minh, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này hả? Lúc này, Trương Cường cùng Lạc Vân hai người chạy tới, còn một bộ hơi thở hổn hển bộ dáng. Thở hổn hển hai cái, Trương Cường nói ra, Lạc Sư Minh, ngươi không phải là đã quên chứ? Ngươi cùng cổ man bọn hắn nhưng là đã hẹn hôm nay tại đấu võ đài tỷ võ. Lạc Phi khẽ mỉm cười, ta chưa quên. Vậy sao ngươi còn không đi hả? Đấu võ đài nơi đó cũng đã vây lại đến mức người ta tấp nập rồi. Trương Dương cùng Trần Hổ hai người cũng đã sớm tới, còn có cổ man cũng đã đến, còn kém ngươi rồi. Trương Cường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nói tiếp. Ta chỉ là ước bọn hắn hôm nay tỉ thí, lại không ước thời gian cụ thể, không đổi. Lạc Phi một bộ vẻ đạm nhiên. Trương Cường cùng Lạc Vân nhìn nhau đối phương, chỉ được bất đắc dĩ nhún vai một cái. Một bên khác, đấu võ đài lên, cổ man ngồi khoanh chân, sắc mặt không hề lay động. Mà Trương Dương cùng Trần Hổ hai người lại là chờ đến hơi không kiên nhẫn rồi. Khốn nạn, cái kia gọi Lạc Phi đệ tử ngoại môn, thực sự là thật là tự đại, dĩ nhiên để cho chúng ta ở chỗ này chờ lâu như vậy. Tướng mạo bình bình, nhưng này lông mày lại là có nhiều chỗ gây vỡ dấu vết. Trần Hổ, nét mặt đầy vẻ giận dữ mà nói ra. Hừ, ta xem hắn là không dám tới. Gầy gò như hầu Trương Dương cũng là trên mặt mang theo sương lạnh. Chốc lát, hai người quay đầu nhìn về nhắm mắt ngồi khoanh chân của man. Lông mày lại có chút nhíu lại. Trương Dương nhẹ giọng nói, cái kia đệ tử ngoại môn còn đồng thời ước chiến của man, thực sự là quá ngông cuồng tự đại, hoàn toàn không đem chúng ta nội môn đệ tử để ở trong mắt. Chu Vi xem trong các đệ tử, không thiếu đệ tử nội môn, rất nhiều người đều là rất nhiều đồng cảm thấy Lạc Phi quá mức ngông cuồng tự đại. Không khỏi, không ít trong lòng người đều đối Lạc Phi có mấy phần xem thường tâm ý. Vũ Giao cùng Phiền Hào cũng trình diện rồi, hai người chính âm thầm kỳ quái Lạc Phi đến cùng chạy đi đến nơi nào rồi. Trước đó hai người bọn họ đã đi qua Lạc Phi gian nhà, người sau căn bản là không có trong phòng. Mà đi ra ngoài tìm kiếm Lạc Phi Lâm Hạo đám người, chỉ có Lâm Hạo cùng Hân Như Nguyệt đã trở về rồi, nhưng là đồng dạng không có tìm người, chỉ có Trương Cường cùng Lạc Vân vẫn chưa về, cũng không biết tìm tới Lạc Phi không có. Lạc Phi, thực sự là càng ngày càng có ý tứ rồi. Khanh khách, nghĩ đi nghĩ lại, Vũ Giao không nhịn được khẽ cười lên. Đã đến giờ giữa trưa, như trước không gặp Lạc Phi bóng người. Một ít chờ đến không nhịn được đệ tử thẳng thắn phẫn nộ chửi bậy rời đi, lười đợi thêm nữa. Nhưng làm như ước chiến trong đó một phương, Trương Dương cùng Trần Hổ cũng không tốt rời đi. Khốn nạn Lạc Phi, ta một nhất định cho người đẹp mắt. Trần Hổ không nhịn được cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Đáng tiếc, tại hắn tức giận mắng trong tiếng, như trước không gặp Lạc Phi hình bóng. Cổ sư minh. Trương Dương đến gần cổ man, ngươi lẽ nào liền không tức giận sao? Tên khốn kia Lạc Phi thẳng đến hiện tại cũng không hiện thân, đây không phải trêu chọc ta nhóm sao? Đúng vậy a, cổ sư minh. Trần Hổ cũng đi tới. Cổ man chậm rãi mở mắt liếc hai người một mắt, hắn chỉ là hẹn hôm nay tỉ thí, lại không ước thời gian cụ thể. Các ngươi hai nếu không phải muốn chờ, liền lăn đi, chớ ở trước mặt ta xảo lai xảo khứ, đáng ghét. Nói xong, cổ man lại nhắm hai mắt lại, tiếp tục tinh tỏa mà các loại. Trương Dương cùng Trần Hổ tuy rằng bị cổ man như vậy khiển trách nói, nhưng cũng không dám nổi giận. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, coi như là hai người bọn họ cùng tiến lên. Cũng không phải là đối thủ của cổ man, dù sao một tháng trước tài kết thúc nội môn điểm tinh bảng xếp hạng bên trên, cổ man nhưng là xếp hạng đệ hai thập thất vị. Mà hai người bọn họ thì là vừa vận tốt bảo vệ lần trước thứ tự. Trương Dương, như cũng là thứ 88 tên, Trần Hổ, như cũng là thứ 91 tên. Động thủ, bọn họ hai chỉ có thể là tự tìm khổ ăn. Bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể là tại trong bụng nín một cục tức. Trương Dương càng là âm hàn điệu thầm hừ nói, hừ, Lạc Phi. Để cho ta Trương Dương xấu mặt, ngươi chết chắc rồi. Ánh nắng chiều dần dần nhảy lên phía tây bầu trời. Rốt cuộc, tại mọi người đều nhanh yếu không đợi được bình tĩnh, thậm chí một nhóm người đã mở miệng mắng to lên lúc, Lạc Phi bóng người xuất hiện tại đấu võ đài xa xa trên sơn đạo. Trong nháy mắt, vô số đôi mắt tất cả đều đã rơi vào Lạc Phi trên người. Lạc Phi, ngươi rốt cuộc chịu xuất hiện. Trương Dương mặt âm trầm nói ra. Hừ, hôm nay nhất định khiến ngươi hiểu rõ ta lợi hại. Trần Hổ cũng là cực kỳ tức giận hừ nói. Lạc Phi cười nhạt một tiếng, cất bước bước lên đấu võ đài, mà theo hắn cùng nhau đi tới Trương Cường cùng Lạc Vân nhưng là lưu tại dưới đài, cùng Lâm Hạo đám người đứng chung một chỗ. Chương 87, lấy một địch hai. Chương 87, lấy một địch hai. Cổ Man mở mắt ra, nhìn Lạc Phi một mắt, này hai cái nhảy nhót thằng hề, là chính ngươi giải quyết, hay là ta giúp ngươi giải quyết? Nghe vậy, Trương Dương cùng Trần Hổ sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, có chút không thể tin được mà quay đầu nhìn về Cổ Man. Người sau dĩ nhiên nói hai người bọn họ là nhảy nhót thằng hề, còn dự định giúp Lạc Phi giải quyết hai người bọn họ. Không nhọc ngươi rồi, hai người kia vẫn là chính ta giải quyết đi. Lạc Phi khẽ cười nói. Cũng tốt, nếu như ngươi ngay cả hai người bọn họ đều không giải quyết được, chúng ta hai cái cũng không có cần phải tái chiến. Nói xong, Cổ Man đi tới một bên, hai tay ôm ở trước ngực lặng lặng đợi lên. Lạc Phi nhìn phía Trương Dương cùng Trần Hổ hai người, trong nháy mắt liền thông qua vọng khí thuật cảm ứng được hai người cảnh giới võ đạo. Hai cái đều là huyền nguyên cảnh nhị trọng đỉnh cao. Nếu là ở trước đây, Lạc Phi bao nhiêu còn có thể cảm giác được một ít áp lực, nhưng hiện tại, hắn liền huyền nguyên cảnh tứ trọng sơn tặc đều từng chém giết qua, đương nhiên sẽ không lưu ý hai cái huyền nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong đệ tử nội môn. Đương nhiên, làm như tứ đại tông môn một trong vạn lưu tông đệ tử nội môn, Trương Dương cùng Trần Hổ sở học bí tịch cũng không phải Phượng Minh Sơn những sơn tặc kia có thể so sánh. Hai người các ngươi, cùng lên đi. Lạc Phi lạnh nhạt nói. Nghe vậy, bốn phía bỗng nhiên một trận hít một hơi lãnh khí tiếng. Lạc Phi càng nhưng đã ngông cuồng đã đến lấy sức lực của một người khiêu chiến Trương Dương cùng Trần Hổ hai người. Người trước bất quá hay là tại ngoại môn đánh ra điểm danh âm thanh mà thôi, thật không ngờ không nhìn đệ tử nội môn. Hơn nữa cái này hai tên đệ tử nội môn vẫn là nội môn điểm tinh bảng trên bảng nổi danh đệ tử. Rất nhiều người đều âm thầm lắc đầu, Lạc Phi hành động như vậy đã không phải là ngông cuồng tự đại, mà là tự tìm đường chết. Lạc Phi, ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng. Trương Dương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Khốn nạn, ta Trần Hổ một người là có thể đem ngươi đánh tới không đứng dậy được. Trần Hổ trừng mắt trừng, ở đằng kia đoạn lông mày làm nổi bật dưới, có vẻ thập phần hung hãn. Trần Hổ. Trương Dương khuôn mặt sắc mặt giận dữ, trong mắt càng là hàn mang phun ra, nếu tiểu tử này muốn tìm cái chết, vậy chúng ta sẽ tắc thành hắn, hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Cho hắn biết, ngông cuồng tự đại hậu quả có cỡ nào nghiêm trọng. Trần Hổ trầm mặt suy tư một chút, cuối cùng tàn nhẫn mà gật đầu một cái, được. Hô. Đài trong nháy mắt tiếp theo liền náo nhiệt lên. Mọi người vốn tưởng rằng Trương Dương cùng Trần Hổ là khẳng định sẽ không đáp ứng, không nghĩ tới hai người dĩ nhiên đồng ý liên thủ đối chiến Lạc Phi rồi. Này nếu như chuyến đi, chỉ sợ muốn ồn ào xuất không ít phong ba a. Dù sao hai người là đệ tử nội môn, hơn nữa còn là nội môn điểm tinh bảng lên sắp xếp lên danh hào cao thủ. Bọn họ hai người đối chiến Lạc Phi, thắng là cần phải, nếu là thua, này thật là quá mất mặt. Trương Dương cùng Trần Hổ lại làm sao không biết. Bất quá, Trương Dương từ Lạc Phi bình tĩnh trên nét mặt cảm thấy một tia nguy hiểm, cho nên mới tạm thời thay đổi chủ ý liên thủ với Trần Hổ. Dù sao, cho dù thắng là cần phải, cũng hầu như so thua tốt. Còn nếu là đơn đả độc đấu, Trương Dương tựa hồ có chút dự cảm không tốt, nhưng lại thêm một cái Trần Hổ, tốt xấu nắm chắc cũng lớn hơn một chút. Dù sao, trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại. Dù cho thắng rồi không có danh thành, cũng hầu như so với bại tốt. Khanh khách. Một người khiêu chiến hai tên đệ tử nội môn, cái này Lạc Phi thật là khiến người ta càng ngày càng mong đợi. Vũ Giao khẽ cười lên, nụ cười kia mê người cực điểm, dường như muôn hoa đua thắm khoe hồng đồng hòa khôi bình thường. Sau đó, chỉ nghe nàng lại nhẹ giọng hỏi, ngươi cảm thấy cái nào một bên sẽ thắng? Bên cạnh, Phiền Hào nhìn đấu võ trên đài mấy người, trong mắt có ý chí chiến đấu dày đặc, một lát sau tài âm vang mạnh mẽ địa trả lời, Lạc Phi. Tuy rằng Phiền Hào trả lời thập phần khẳng định, nhưng những đệ tử khác lại càng nhiều địa xem trọng Trương Dương cùng Trần Hổ. Dù sao hai người này đều là nội môn điểm tinh bảng lên cao thủ, tuy rằng xếp hạng thấp, nhưng bất luận cái nào sức chiến đấu cũng không phải cùng cấp đệ tử phổ thông có thể so. Trương Dương cùng Trần Hổ hai người tuy rằng trong lòng rất có tức giận, nhưng Trần Hổ tựa hồ là lấy Trương Dương như thiên lôi sai đâu đánh đó, Trương Dương cũng đã mở miệng, hắn tự nhiên cũng sẽ không có nghi vấn gì. Len keng. Hai người đều từng người rút ra bên hông vũ khí. Đây là hai thanh trường kiếm màu bạc, mỗi một chôi đều là huyền giai hạ phẩm vũ khí. Trương Dương trên thân kiếm, nhạt màu vàng nguyên lực chấn động dần dần trở nên nồng nặc, mà Trần Hổ trên thân kiếm nhưng là xuất hiện dày nặng đất khí tức, màu nâu nguyên lực chấn động không ngừng phun trào, đem trong không khí một ít cho bụi đều hấp dẫn mà đến, vây quanh thân kiếm không ngừng xoay tròn. Một đất một kim, đất có thể sinh kim, Trần Hổ chủ phòng, Trương Dương chủ công. Hai người này hẳn là không phải lần đầu tiên liên thủ rồi. Nhìn lướt qua hai người, Lạc Phi âm thầm phân tích nói. Tuy là như thế, nhưng Lạc Phi lại không lo lắng, dù sao chính hắn bản thân liền là phong hỏa song thuộc tính, hỏa có thể mượn sức gió, uy lực càng tăng lên. Hơn nữa hai người phối hợp cùng một người có hai loại thuộc tính so với, vẫn là kém không ít, tất cũng không kể hai người như thế nào đi nữa tề tâm hợp lực, chung quy không thể nào làm được hoàn toàn thống nhất phối hợp. Hừ! Lạc Phi, hôm nay liền để ngươi nhìn nhìn chúng ta nội môn đệ tử lợi hại. Trương Dương nhẹ rên một tiếng, nhất thời dương lên trường kiếm trong tay. Toái kim tam kiếm. Trần Hổ cũng là quát to một tiếng, thổ long phá. Nhất thời, chỉ thấy Trương Dương trong tay trường kiếm nhất đâm mà ra, phân hóa xuất tam đạo kiếm khí, mỗi một đạo đều mang sắc bén khí tức, tốc độ rất nhanh địa thứ hướng về Lạc Phi, mà Trần Hổ nhưng là trường kiếm thẳng chém trên đất, mặt đất bị kiếm khí đánh tan, dường như có quái vật gì dưới đất lăn lộn như vậy, trùng kích trên đất bùn đất bắn ra, thẳng hướng Lạc Phi mà đi. Chen. Lạc Phi cũng không hề chủ quan, phong hỏa liền thiên đao long cong minh mà ra. Trong nháy mắt, bốn phía mấy mét bên trong phong hỏa nguyên khí bị phong hỏa liền thiên đao hút một cái mà không, toàn bộ trên thân đao phong long cuốn lấy, hỏa tá phong thế, càng lúc càng kịch liệt. Mà cùng lúc đó, một luồng mạnh mẽ đao thế phá thể mà ra, xen lẫn phong hỏa nguyên lực quần quận bốc lên, trong nháy mắt hóa làm một thanh vô hình lưỡi dao khổng lồ, đem Lạc Phi cùng phong hỏa liền thiên đao đều che lên trong đó. Chém. Đụ đụ đụ. Vô hình chi nhận kèm theo Lạc Phi vung chém mà giữa trời chém xuống, tam trọng đao thế uy thế bức người. Ao ào ào, Trương Dương toái kim tam kiếm khuynh khắc giữa bị phá, còn có Trần Hổ thổ long phá, chiêu kiếm kia còn chưa hoàn toàn phát huy ra uy lực đến liền trực tiếp bị chém nát. Tam trọng đao thế. Trương Dương trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Trần Hổ cũng là bỗng nhiên sững sờ. Chơi ạ. Tam trọng đao thế. Một cái đệ tử ngoại môn dĩ nhiên nắm giữ tam trọng đao thế. Này còn có để cho người sống hay không? Bọn họ những này tự xưng là thiên tài đệ tử nội môn, còn mặt mũi nào mặt đi gặp người. Căn bản không cho phép hai người đi suy nghĩ sâu sắc, Lạc Phi một đao chém xuống mà xuống sau, phong hỏa liền thiên đao đống nhiên nhất chuyển. Vân động bát phương rơi cửu châu. Một đao chém xuống, khắp thiên đao khí nhào xuống, trên trăm đạo đao ảnh thẳng chém về phía Trương Dương cùng Trần Hổ. Lạc Phi ra chiêu thập phần nối liền, hơn nữa nối liền được tương đương hoàn mỹ. Trương Dương cùng Trần Hổ chỉ kịp vội vàng điệu tất cả chém ra một kiếm. Nay kiếm khí đạm bạc được bị Lạc Phi đao ảnh nhất chạm liền nát tan, sau đó, hắn đao ảnh của nó dắt uy thế mạnh mẽ trực tiếp chém xuống tại trên người của hai người. Phúc! Phúc! Thân thể hai người bay ngược mà ra, từng người phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề nện vào đấu võ đài bên ngoài đi, bắn lên cho bụi vô số. Chương 88, bị thua không an. Chương 88, bị thua không an. Hai chiêu, đánh bại hết hai tên nội môn điểm tinh bảng lên đệ tử. Bốn phía. Những kia vây xem đệ tử hầu như đều là trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời toàn bộ đấu võ đài bốn phía có chút yên tĩnh dị thường. Lạc Phi vừa nãy thực lực tựa hồ vẫn chỉ là huyền vũ cảnh cựu trọng chứ. Nhưng là tại tam trọng đao thế tăng cường dưới, coi như là huyền nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong Trương Dương cùng Trần Hổ, cũng bất quá là trong nháy mắt liền bại. Tam trọng đao thế. Cổ man trong mắt, ý chí chiến đấu dày đặc bốc lên, thậm chí đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Hắn đã nắm giữ một tia đao thế thời cơ, nhưng khoảng cách đao thế luyện thành đều là còn kém một chút như vậy. Mà hiện tại nhìn thấy Lạc Phi dĩ nhiên sử dụng tam trọng đao thế, hắn thẳng hận không thể lập tức xông lên đấu võ, để cho mình có thể từ cái kia tia đao thế thời cơ bên trong ngộ ra đao thế đi ra. Không nói là nhất trọng đao thế, dù cho trước tiên ngộ ra nửa bước đao thế, đó cũng là tốt. Bất quá, cổ man như trước chế trụ cái cỗ này kích động, chỉ là ánh mắt nóng rực địa thẳng nhìn Lạc Phi. Một gian lầu các bên trong. Ba vị hiện tại có thể yên tâm chứ? Bộc Dương Thần một mặt dễ dàng nói ra. Tam trọng đao thế. Hơn nữa vừa nãy một đao kia. Không giống như là tầng thứ 6, tựa hồ so với trong bí tịch miêu tả càng thêm hoàn mỹ, càng mạnh mẽ hơn, chẳng lẽ là tầng thứ 7. Thiên đao môn môn chủ Đậu Sơn hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói. Là một cái chuyên môn dùng đao tông môn môn chủ, hắn lời nói, phân lượng cũng không nhẹ. Cũng không phải tầng thứ 6, tầng thứ 6 uy lực trong sách đã có một ít miêu tả, cho dù có sai lệch, cũng không khả năng cách biệt lớn như vậy. Mạnh Liệt trầm giọng nói. Trầm Tâm Dung cũng là hơi điểm vầng trán, người này thiên phú thật đúng là gần như không tồn tại, 15-16 tuổi, dĩ nhiên lĩnh ngộ được tầng thứ 3 đao thế. Hơn nữa, hắn không chỉ có tu luyện thành vô tướng loạn phi phong đao pháp, còn vô cùng có khả năng đem bộ này đao pháp tiến hành rồi hoàn thiện, khiến cho đạt đến một cái tầng thứ cao hơn. Chắc hẳn 3 năm sau, vị nào gặp được, nhất định sẽ rất hài lòng. Trong giây lát, ba vị này trong ngày thường dậm chân một cái cũng có thể làm cho Thiên Ly Quốc Jun Tam Jun nhân vật. Đáy lòng cũng không nhịn được bay lên một tia thở dài. Tại sao Lạc Phi không phải xuất từ đám bọn hắn tông môn? Phải biết, 3 năm sau, vị nào đến đây muốn người thời gian, giao ra người tông môn còn đem đạt được chỗ tốt không nhỏ à? Trong nháy mắt, ba người hầu như không hẹn mà cùng địa ở đáy lòng làm ra một cái quyết định, cái kia chính là về sau muốn cùng Vạn Lưu Tông kéo tốt quan hệ, không có khả năng trở mặt, không phải vậy, rất có thể sẽ là của mình tông môn mang đến phiền toái rất lớn. Bộc Dương Thần nhìn ba người một mắt, ba người này giờ khắc này trên mặt cái gì dị sắc đều không có, hơn nữa mỗi một người đều bình chân như vại bộ dáng. Nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, ba người này đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, tâm tư cẩn mật, chỉ sợ tam trong lòng người đã là suy nghĩ bách chuyển thiên hồi rồi. Chí ít trong tương lai trong 3 năm, ba người này tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cùng Vạn Lưu Tông giao hảo. Bất kể như thế nào, tất cả những thứ này đối Vạn Lưu Tông tới nói, có lợi vô hại. Đấu võ đài. Trương Dương cùng Trần Hổ bò lên, khoe miệng mang theo huyết, trên mặt có mấy phần buồn bã ủ rũ vẻ. Bại. Cứ như vậy bại. Bất quá, bị thua không oan a. Này Lạc Phi nhưng là nắm giữ tam trọng đao thế thiên tài tuyệt thế, hai người mình bị thua, đó là cần phải. Hơn nữa tại nội môn ở trong, lại có bao nhiêu người có thể là Lạc Phi đối thủ. Trương Dương ngẩng đầu lên rồi, nhìn Trần Hổ một mắt, sau đó đối với Lạc Phi liền ôm quyền, Lạc sư đệ, chúng ta thua. Lạc Phi dù sao vẫn không có tiến vào nội môn, cho nên Trương Dương như trước xưng hô Lạc Phi vì sư đệ, bất quá chính hắn cũng biết, này sư đệ hai chữ cũng gọi là không được bao lâu. Lấy Lạc Phi thực lực, tiến vào nội môn đây còn không phải là ván đã đóng thuyền từ chuyện, căn bản chạy không được. Mọi người cũng không có bởi vì Trương Dương cùng Trần Hổ thua trận mà xem thường hai người, dù sao suy bụng ta ra bụng người dưới, bọn họ cũng không dám nói nhất định có thể đỡ lấy Lạc Phi vừa nãy một cái kia. Rất nhanh, mọi người cũng đều đưa ánh mắt quang hướng đấu võ trên đài Lạc Phi cùng Cổ Man trên người. Hai người kia, một cái là nội môn điểm tinh bảng xếp hàng thứ hai thập thất cao thủ, đồng dạng có thể đánh bại dễ dàng Trương Dương cùng Trần Hổ liên thủ, mà một cái khác nhưng là trong đệ tử ngoại môn tuyệt thế hắc mã. Không biết giữa hai người tỉ thí, kết quả lại sẽ như thế nào? Lạc Phi cùng Cổ Man ở giữa một trận chiến, đã không chỉ là đệ tử ngoại môn quan tâm, còn có rất nhiều đệ tử nội môn cũng đều thập phần quan tâm. Lạc Phi, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực. Bằng không, ngươi thất bại. Cổ Man ngưng mắt nhìn Lạc Phi, âm vang mạnh mẽ địa trầm giọng nói. Vậy phải xem ngươi có hay không bản lãnh kia rồi. Lạc Phi một mặt bình tĩnh mà trả lời. Vậy thì tới đi. Cho ta xem một chút ngươi tam trọng đao thế đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Âm thanh hạ xuống, Cổ Man trên người hô địa một cái dâng lên một luồng mãnh liệt khí tức, lôi xả tại kỳ thân thể bốn phía bắn ra liên tục, xoạt xoạt vang vọng, tựu dường như là từng cái màu bạc xiềng xích buộc chặt ở trên người bình thường. Huyền nguyên cảnh tứ trọng, thuộc tính lôi. Lạc Phi sớm cũng đã thông qua vọng khí thuật biết rồi Cổ Man cảnh giới võ đạo, cho nên cũng không có bất kỳ ngạc nhiên, thế nhưng Cổ Man trên người này cấu nguyên lực chấn động, so với lúc trước hắn tại trên Phượng Minh Sơn chém giết tên sơn tặc kia đại đương gia yếu ngưng tụ rất nhiều, hai người thực lực căn bản không ở một cái trình độ bên trên. Không dám khinh thường đối phương, Lạc Phi đem nguyên lực tăng lên tới huyền nguyên cảnh nhất trọng. Hiện tại, hắn còn không muốn đem toàn bộ của chính mình lá bài tẩy đều bạo lộ ra, cho nên nguyên bản nhị trọng thực lực, như trước gáp chế ở nhất trọng. Phong hỏa nguyên lực từ trong cơ thể bốc lên, phong long cuốn lấy, hỏa diễm liệu thân, Lạc Phi cả người phảng phất đã hóa làm hỏa nhân bình thường. Huyền nguyên cảnh nhất trọng. Lạc Phi hắn dĩ nhiên là huyền nguyên cảnh nhất trọng cảnh giới võ đạo. Này vừa nãy ha không phải cố ý nhường. Trương Dương cùng Trần Hổ hai trong lòng người đều là ngẩn ra. Lúc trước tỉ thí, Lạc Phi căn bản là không có lấy ra thực lực chân chính, hơn nữa còn thắng bọn hắn hai. Nếu là Lạc Phi lấy ra thực lực chân chính, bọn họ hai chẳng phải là liền một đao đều không tiếp nổi. Đồng nhiên, hai người đấy lòng không biết là một loại gì dạng tư vị, giống như là đổ ngũ vị bình bình thường. Bất quá, Lạc Phi càng là nắm giữ thực lực như vậy, bọn họ hai người càng là cảm thấy, trước đó bị thua không một chút nào oan uổng.